Chương 481, tăng lữ đoàn tàu chương 481, tăng lữ đoàn tàu tình huống tốt nhất là mọi người đều đi chuyến tàu này. Trong lúc nói chuyện, đoàn tàu đã từ từ dừng lại. Ầm. Cửa xe đột nhiên mở ra. Một luồng gió lạnh âm u thổi ra từ bên trong, như thể có thứ gì đó vô hình vừa xuống xe. Cũng đúng lúc này, hai bóng người đột nhiên nhanh chóng lao ra từ bóng tối cuối đường hầm, trực tiếp tiến vào đoàn tàu. Là Con Rơi và Tần Lang. Trần Cực nhíu mày, nhưng không kịp nghĩ nhiều, lập tức cùng mọi người lên xe. Trong xe lẻ tẻ ngồi vài bóng người cúi đầu. Sau khi tìm được chỗ ngồi, Trần Cực nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong đầu vẫn như một mớ bồng bong. Đứa bé đó là ai? Tăng lữ quỷ rốt cuộc muốn làm gì? Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, họ căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp leo lên chuyến tàu quay về. Hàn Băng mệt mỏi dựa vào ghế, hắn ta đã không còn sức lực để nghĩ nhiều nữa. Hắn ta chỉ biết đây là chuyện tốt, sơn môn không mở, họ cũng sẽ không phải đối mặt với lũ quỷ bên ngoài Hắc Sơn, cũng có thể sớm rời khỏi nơi này. Còn ở phía trước nhất, một bóng đen co ro trên ghế, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Con Rơi. Hắn ta liếc nhìn người phụ nữ tóc rối bù bên cạnh, cười khẩy một tiếng, ta thu lại lời nói trước đây của ta. Thật đúng là để cô ta đoán đúng. Sơn môn không mở ra được. Tần Lang không nói lời nào. Cô ta nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, trong mắt là sự hoang mang sâu sắc. Sao vậy? Con Rơi nhìn theo ánh mắt cô ta ra ngoài. Trên nhà ga không một bóng người. Yên tĩnh. Cũng đúng lúc này, trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Đột nhiên, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau đoàn tàu, sâu trong đường hầm. Âm thanh này đồng thời truyền vào hai Trần Cực và những người khác ở phía sau toa tàu. Chỉ có Trương Tuyền không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng cô ta không có một chút vui sướng nào khi được rời đi, chỉ có một nỗi buồn không rõ nguồn gốc. Tiếng bước chân phía sau đoàn tàu ngày càng gần. Vài giây sau, một tiếng gõ cửa sổ nhẹ nhàng vang lên bên tai Trương Tuyền. Có người đang gõ vào cửa sổ xe chỗ cô ta ngồi từ bên ngoài. Cốc cốc. Trương Tuyền theo bản năng quay đầu lại nhìn, mắt trợn trợn tròn. Sự hoang mang vốn có trong mắt cô ta tan biến ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Đại Bảo. Môi Trương Tuyền run rẩy, không thể tin được lẩm bẩm. Toàn thân cô ta dùng mình, đúng vậy, còn có Đại Bảo, sao cô ta lại quên mất đứa trẻ này? Hơn nữa, không chỉ cô ta, tất cả mọi người dường như đều đã mất đi ký ức về đứa trẻ này. Cách một lớp kính, Đại Bảo im lặng nhìn chằm chằm vào Trương Tuyền. Không biết chuyện gì đã xảy ra, lớp da bị bong chóc trên mặt nó đã mọc lại, bây giờ trông không khác gì dáng vẻ nghịch ngợm trên tàu lúc ban đầu. Theo bản năng, Trương Tuyền đã đứng dậy, muốn đưa Đại Bảo vào, nhưng lại bị Trần Cực bên cạnh giữ chặt lại. Đừng động. Giọng Trần Cực cứng rắn. Nó không phải Đại Bảo. Một đứa trẻ 7, 8 tuổi, làm sao có thể cao bằng cửa sổ xe? Đại Bảo đang đứng trên đường ray, mà khoảng cách từ đường ray đến mép dưới cửa sổ xe ít nhất cũng phải 2 mét. Tay Trương Tuyền lập tức như bị điện giật, rời khỏi cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ, trên mặt Đại Bảo đột nhiên hiện lên một nụ cười kỳ quái. Nó chỉ vào mắt trái của mình, rồi lại chỉ vào Điện Thanh Hòa. Lập tức, quay người rời đi, đi về phía nhà ga. Khi nó càng xa toa tàu, toàn bộ cơ thể nó hiện ra. Đầu sọ của một đứa trẻ, phía dưới nối với một cơ thể gầy như que tủi, cơ thể của một người trưởng thành, rất cao, rất gầy, toàn thân xám xịt, mang theo bệnh khí nồng đậm. Xe lửa rú lên một hồi coi dài. Lập tức, trước mắt mọi người hoa lên, liền phát hiện cảnh sắc ngoài cửa sổ đã đổi hướng. Trần Cực nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía nhà ga, chỉ thấy bóng người kỳ dị kinh khủng đó từ từ biến mất trên bậc thang dẫn lên sảnh lớn. Đường ray ầm ầm vang dội, đoàn tàu từ từ chạy ra ngoài. Trái tim căng thẳng của Trần Cực lúc này mới thả lỏng. Cùng với việc nhà ga bị bỏ lại phía sau, ngoài cửa sổ chỉ còn lại ánh sáng đỏ liên tục của đường hầm, sắc mặt Điền Thanh Hòa trắng bệch vô cùng, hắn ta đã biết con quỷ chiếm giữ cơ thể Đại Bảo đó rốt cuộc là ai. Khi nhìn thấy Đại Bảo chỉ vào mắt trái mình, toàn thân hắn ta lập tức nổi da gà, lông tóc dựng đứng. Niệm Châu quỷ căn bản không biết mắt hắn ta bị mù như thế nào, chỉ có một con quỷ biết được. Hắc Sơn, trong quan tài, tăng lữ đó. Một bên, Hàn Băng sắc mặt xanh xám, rốt cuộc cũng hiểu ra Niệm Châu quỷ rốt cuộc đã làm gì trong công xưởng. Mỗi người niệm đại minh chú đều sẽ có liên hệ với tăng lữ. Mối liên hệ này biểu hiện ra bên ngoài chính là khói đen mà mọi người nhìn thấy. Khi ở công xưởng, Niệm Châu quỷ thực ra đã thành công, mục đích của nó chính là biến Đại Bảo thành vật dẫn của tăng lữ. Việc mọi người quên mất Đại Bảo là sau khi ra khỏi ảo giác, bây giờ nhớ lại, lúc đó, Đại Bảo đã không thấy đâu. Hắn ta chắc đã đi vào sâu trong đường hầm, ở đó hoàn thành quá trình chuyển hóa. Vì vậy, khói đen mới bay về phía đó. Mức độ kinh khủng của con quỷ này tuyệt đối có thể giết chết tất cả mọi người trên đoàn tàu trong vòng một giây, nhưng không biết tại sao, nó lại không làm vậy. Trần Cực cúi thấp đầu, suy nghĩ miên man. Hắn ta hiểu rằng Đại Bảo cũng giống như Niệm Châu quỷ và bức ảnh, trở thành một trong những hóa thân của tăng lữ. Điểm khác biệt là hai hóa thân kia không phải là con người. Nghĩ đến đây, Trần Cực sờ túi, đột nhiên giật mình. Trang Hà không có trên người mình. Đúng rồi, lúc đó cứu bà lão, nó rơi xuống đất. Thôi kệ. Nghĩ đến sự kỳ lạ của tăng lữ, Trần Cực cảm thấy hơi rùng mình, tốt nhất là không nên mang theo đồ vật trên người nó. Tốc độ xe ngày càng nhanh. Cả đoàn tàu khẽ rung chuyển, dường như sắp rời khỏi đường hầm, phát ra tiếng gầm rú inh thai nhức óc. Rầm rầm rầm. Trước cửa phòng khách nhà ga, một bóng người xám xịt im lặng lắng nghe tiếng đoàn tàu đi xa. Một lúc sau, nó mới cúi đầu xuống, nhìn vào cánh tay mình. Trên đó chi chít chữ: Vì ngươi đã tìm được một cơ thể mới ở nhà ga nên ngươi có thể đến thế giới bên ngoài đồng thời xây dựng một đường sắt đến Hắc Sơn, người thích hợp sẽ nhờ vào đường sắt này để vào nhà ga, vì vậy ngươi sẽ tìm được một cơ thể mới. Đoạn văn này từ từ tan biến, cho đến khi hoàn toàn biến mất, lại hiện lên một đoạn mới. Vì ngươi đã tìm được cơ thể, Xây dựng đường sắt nên Trần Cực và Đỗ Thính Phong có thể từ trường trại vào Hắc Sơn vì sự tồn tại của bút máy và thẻ đánh bạc trên người họ, nên ta tỉnh lại vì ta đã tỉnh lại và viết đoạn văn này, nên nội dung đoạn trên chắc chắn sẽ thành hiện thực ngay sau đó. Đoạn văn này lại biến mất. Đoạn thứ ba cũng là đoạn cuối cùng, nét chữ đã nhạt gần như không nhìn thấy. Tất cả nội dung ta viết dưới đây sẽ tự động sửa đổi theo thời gian, đồng thời đạt đến sự khép kín, vì vậy ta sẽ dẫn dắt Hắc Sơn đi đến vị trí định mệnh tiếp theo. Tăng Lữ im lặng nhìn chằm chằm vào ba đoạn chữ viết bằng bút lông xuất hiện rồi lại tan biến, cho đến khi tất cả lời nói hoàn toàn biến mất. Nó đẩy cửa ra, đi vào sảnh lớn, như một con rối bị điều khiển, cứng đờ túi người, nhặt tràng hạt trên đất lên, lấy đi hai viên từ đó. Đoàn tàu hết chương 482, xuống xe đoàn tàu chương 482, xuống xe đoàn tàu. Cảnh sắc ngoài cửa sổ cuối cùng cũng thay đổi, giống như lúc đến, bên ngoài đường hầm tối om không thấy đáy. Không ai biết đoàn tàu lúc nào sẽ dừng lại và sẽ dừng ở đâu. Có lẽ từ đâu lên thì từ đó xuống. Trần Nhạc đàm nói, hắn ta dựa vào chiếc ghế cứng màu xanh đen, ôm ô tô, vẻ mặt trầm tư. Từ khi Trần Cực trở về, tình thế thay đổi chóng mặt, cho đến bây giờ họ mới có thời gian suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Chủ yếu nhất là chuyện của Đại Bảo. Bây giờ nhớ lại, ngay cả Trần Nhạc đàm cũng thấy rùng mình. Tất cả mọi người đều lặng lẽ quên đi sự tồn tại của đứa trẻ này, chỉ vì hắn bị Tăng Lữ quỷ chiếm giữ cơ thể. Tăng Lữ lại đáng sợ đến vậy sao? Nhưng nếu không phải do Tăng Lữ làm, thì không còn lời giải thích nào khác. Ô tô sao rồi? Đỗ Thính Phong hỏi, thò người ra sờ mặt ô tô, cảm giác nóng hổi, như đang sốt cao. Vẫn chưa tỉnh. Trần Nhạc Đàm không nói nhiều. Đầu người quỷ anh đã ăn một phần ảnh của con rơi, ô tô cần phải lấy lại quyền kiểm soát sự cân bằng, quá trình này sẽ không ngắn. Để ta tính toán thời gian một chút. Trần Cực nói, chúng ta đại khái đã quên Đại Bảo vào lúc đối mặt với niệm châu quỷ. Lúc đó ô tô đã ngủ say. Trần Cực không khỏi suy nghĩ, nếu lúc đó ô tô vẫn tỉnh táo, liệu hắn ta có bị ảnh hưởng không? Việc ô tô có nhớ Đại Bảo hay không là mấu chốt để phán đoán thực lực của Tăng Lữ. Ô tô nắm giữ trái tim và đầu người của quỷ anh, nếu ngay cả hắn ta cũng bị ảnh hưởng, thì Tăng Lữ đó gần như là một nửa nguyên thi, hơi bị quá mức kinh khủng. Nếu thực sự như vậy, Trần Cực thậm chí còn nghi ngờ liệu tạo vật quỷ có thực sự suy kiệt hay không, hay là đã chuyển một phần sức mạnh sang cho Tăng Lữ. Chỉ có điều chuyện này vĩnh viễn không thể nào có được đáp án. Việc ô tô ngủ say là đã định trước, không có cách nào. Ngã ba rẽ nhánh đã đưa họ đi, nên Tiên Tri và Hoàn Dương mới có thể được Điển Thanh Hòa và Đỗ Thính Phong tạo ra. Nhưng ngược lại cũng đúng, vì sự tồn tại của Tiên Tri và Hoàn Dương nên ngã ba rẽ nhánh mới có thể xuất hiện. Đầu óc Trần Cực hơi đau, giống như câu hỏi gà có trước hay trứng có trước, sự xuất hiện của hai hình nộm đó là một vòng luẩn quẩn, suy nghĩ về điều này không có ý nghĩa. Tóm lại, vì họ đã vào ngã ba rẽ nhánh, nên thúc ở vào thế đơn độc, nhưng con rơi lại dường như vì năng lực của Tần Lang, lựa chọn đi theo Vệ Lan, tình cờ lại đụng phải nhau. Trong tình cảnh nguy cấp lúc đó, ô tô chỉ có thể sử dụng năng lực đầu người quỷ anh, mới rơi vào trạng thái ngủ say, cũng dẫn đến việc mọi người mất đi trí nhớ, hoàn toàn không còn điểm tham chiếu. Nghĩ đến đây, Trần Cực khẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn hai người còn rời phía trước. Không khí trong toa tàu vô cùng kỳ lạ. Hai phe họ vốn là đối địch, nhưng vì mạng sống, chỉ có thể tạm thời chung sống trong một không gian, duy trì hòa bình ngắn ngủi. Xuống xe rồi thì khó nói chắc. Tần Lang Trần Cực nhìn chằm chằm vào bóng lưng nữ nhân này. Cô ta đang quay đầu lại, như thể đang thì thầm to nhỏ với con rơi. Công ty vẫn trước sau như một không coi người bình thường ra gì. Trần Cực đoán, bây giờ họ có lẽ đang thảo luận về Tăng Lữ, hoặc đang suy nghĩ về chuyện Hắc Sơn, cũng có thể là lên kế hoạch thu hồi bản chất, tất nhiên điều này đã không còn khả năng. Nhưng dù thế nào, hắn ta đều rất chắc chắn, hai người này tuyệt đối không có một chút áy náy nào về việc hại chết Đại Bảo. Vệ Lan vẫn luôn rất tự trách, cảm thấy là vì mình mới liên lụy nhiều người như vậy. Số người sống sót cuối cùng trong toa số 9 của đoàn tàu cao tốc có thể đếm trên đầu ngón tay. Tổng cộng 9 người, bây giờ chỉ còn lại 4. Nhưng Trần Cực biết rõ, chính nàng cũng sắp bị bản chất hại chết, Vệ Lan chỉ là một quân cờ bị công ty vô tội liên lụy mà thôi. Tất cả ban đầu đều là do Tần Lang, nói sâu hơn nữa, chính là Vạn Diệu Hồng. Trần Cực có linh cảm rằng hắn ta chẳng mấy chốc sẽ đối mặt với Vạn Diệu Hồng. Liên quan đến Hắc Sơn, bây giờ chia làm ba phe, mục đích cơ bản giống nhau, đều là tìm kiếm bản chất, tiến vào Hắc Sơn. Ngoại trừ Trần Cực và Vạn Diệu Hồng, còn có Quỷ Nô U Linh. Đúng vậy. Trần Cực chợt nhớ ra một chuyện, U Linh làm thế nào rời khỏi Hắc Sơn, bám vào người Đỗ Mộc Vũ. Đỗ Thính Phong. Trần Cực nói nhỏ, chị ngươi bắt đầu đau đầu từ lúc nào? Từ khi ta có trí nhớ thì đã vậy rồi. Đỗ Thính Phong cụp mắt xuống, không hỏi Trần Cực đột nhiên nhắc đến chuyện này làm gì. Rõ ràng dù hắn ta không nói, nhưng sau khi biết U Linh là Quỷ Nô, vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của tỷ tỷ. Ta vừa mới đang nghĩ một Vũ tỷ tiếp xúc với U Linh lúc nào. Trần Cực nói, chị ấy đau đầu là vì U Linh nên khả năng cao là khi nàng còn rất nhỏ, có thể trước khi ngươi ra đời, đã bị xâm chiếm rồi. Một Vũ tỷ trước khi đi, vẫn luôn mơ thấy cha mẹ các ngươi. Hắn ta nghĩ, cố gắng nói một cách chuyện, có phải là khi mẹ ngươi mang thai, đã từ lừng, tiếp cận Hắc Sơn không? Ta không biết. Đỗ Thính Phong lắc đầu, ta chưa bao giờ nhìn thấy cha mẹ ta, ngay cả ảnh chụp cũng không có. Dưới mái tóc rối, đôi mắt hắn ta thoáng qua một tia ảm đạm, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, lập tức ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn về phía Trần Cực. Tuy nhiên, chúng ta có thể suy đoán một chút. Nếu thực sự như vậy, vậy họ làm sao sống sót được? Ngươi muốn nói họ là người vào vực? Trần Cực im lặng, hắn ta đúng là nghĩ như vậy, nhưng suy đoán này ngay cả chính hắn ta cũng cảm thấy có chút gượng ép. Đỗ Mộc Vũ sinh năm 90 mấy, vậy cha mẹ nàng nếu thực sự là người vào vực, cũng là vào vực vào thời điểm đó, nhưng căn cứ vào ghi chép của cục 13, thời gian vực hà được báo cáo ban đầu còn lâu mới sớm như vậy. Hơn nữa, ta rất muốn biết, cha mẹ ta thực sự đã chết rồi sao? Đỗ Thính Phong lẩm bẩm. Hắn ta không khỏi nhớ lại bức thư mà Đỗ Mộc Vũ để lại cho hắn ta cách đây không lâu. Trong đó có một câu nói khiến Đỗ Thính Phong cảm thấy cô đơn đến tận xương tủy. Ba mẹ muốn ngủ, ta cũng vậy, ngủ ngon khi đọc được câu nói này, hắn ta chỉ cảm thấy như đang ở trong đêm đông giá rét, những người bạn đồng hành bên cạnh lần lượt rời đi, chỉ còn lại một mình Đỗ Thính Phong lẻ loi tiến lên trong tuyết. Nếu những lời này là thật, vậy nói cách khác, cha mẹ hắn ta ít nhất vẫn tồn tại trước khi Đỗ Mộc Vũ rời đi. Nhưng rốt cuộc sống hay chết? Nếu còn sống, tại sao không đi tìm họ? Tại sao lại bỏ rơi hai chị em họ ở cô nhi viện? Liên quan đến tình hình của họ, chúng ta có lẽ vẫn phải đến cô nhi viện mà ngươi ở hồi nhỏ xem sao. Trần Cực nói, bên đó rất có thể có thông tin về cha mẹ ngươi, cho dù không có, ít nhất cũng sẽ có ghi chép về việc làm thế nào đã nhận nuôi các ngươi. Có khả năng họ đã bỏ chúng ta ở cửa cô nhi viện rồi đi. Đỗ Thính Phong cười khổ, chuyện như vậy trước kia chẳng phải rất nhiều sao. Trần Cực im lặng vài giây, rồi khẽ nói, đừng nghĩ như vậy. Ta cảm thấy họ có lẽ chỉ là bất đắc dĩ. Nếu cha mẹ ngươi thực sự tùy tiện bỏ rơi các ngươi như vậy, tỷ tỷ ngươi sẽ không luôn mơ những giấc mơ liên quan đến cha mẹ ngươi, có lẽ khi ngươi còn rất nhỏ, không nhớ gì cả, gia đình các ngươi đã từng có những kỷ niệm rất tốt đẹp. Đỗ Thính Phong không nói gì. Một lúc sau, hắn ta cười cười, rồi mới nói, có lẽ vậy. Chương 483, không dấu vết chương 483, không dấu vết cuối cùng, hai người định đợi đến khi kết thúc vực tiếp theo rồi lái xe đến cô nhi viện xem sao. Tuy nhiên, Đỗ Thính Phong nói thẳng với Trần Cực rằng không nên ôm quá nhiều hy vọng, cô nhi viện đó đã đóng cửa mười mấy năm rồi. Bây giờ có lẽ đã sớm được cải tạo thành nông trại hoặc nhà trọ. Dần dần, trên xe không còn ai nói chuyện nữa, chỉ còn lại tiếng bánh xe nghiến trên đường ray. Đoàn tàu quay về rất bình tĩnh, những con quỷ còn lại trên xe đều cúi thấp đầu, ngồi yên tại chỗ, có lẽ là vì chiếc xe này đang hướng về thực tại. Ngươi nói xem chúng nó có xuống xe không? Điền Thanh Hỏa nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, chạm vào cánh tay Hàn Băng. Hy vọng là không. Giọng Hàn Băng yếu ớt, chuyện linh dị thực tế như thế này, trải qua một lần là đủ rồi. Lúc này, cả thể xác lẫn tinh thần của hắn ta đều đã kiệt sức, nhưng sau khi trở về còn có rất nhiều việc bận rộn. Nhiều người bình thường bị cuốn vào chuyện này, cần phải có sự theo dõi và xử lý hậu quả rất hoàn thiện, thời gian này sẽ không ngắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự kiện tàu ma cuối cùng cũng đã qua một thời gian. Rầm rầm rầm, tốc độ đoàn tàu bắt đầu chậm lại rõ rệt. Một nhân viên phục vụ đội nón lá im lặng đi đến cuối toa tàu, giống như lúc sắp dừng xe trước đó. Trong lòng mọi người không khỏi thấp thỏm không yên. Ngoài cửa sổ vẫn tối om, không thể nào biết được sẽ đưa họ đến đâu. Có thể là trương trại, cũng có thể là một vùng quê hoang vắng. Chẳng biết tại sao, trong lòng Điền Thanh Hòa lúc nào cũng cảm thấy không ổn. Cảnh giác nắm chặt tiên tri, hắn ta luôn cảm thấy quỷ vật này có thể biến mất bất cứ lúc nào. Một bên, Đỗ Thính Phong và Trần Cực cũng thỉnh thoảng sờ túi. Căn cứ vào dự đoán trước đó của Trần Cực, việc bút máy và thẻ đánh bạc biến mất là do dòng thời gian xảy ra vấn đề. Vậy thì khi trở về thực tại, hai quỷ vật này sẽ xuất hiện trở lại. Đồng thời, Trần Cực vẫn luôn không kiểm soát được mà nghĩ về một vấn đề. Năm 1985, bút lông chắc chắn vẫn còn ở Hắc Sơn. Theo lý thuyết, sau đó đã xảy ra chuyện gì đó khiến bút lông chia làm hai mảnh, phần thân bút chủ yếu nhất không hiểu sao lại trở thành bút máy. Sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ trong trường học bổ túc, cho đến khi bị Trần Cực nhặt được. Nhưng làm thế nào nó lại vào được trường học bổ túc? Có người mang nó vào vực đó, rồi bỏ bút máy lại đó sao? Cũng đúng lúc Trần Cực đang suy nghĩ đủ loại khả năng, một tiếng còi chói tai phá vỡ suy nghĩ của hắn ta. U, sắp dừng xe. Mọi người lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy hoa mắt. Bóng tối ngoài cửa sổ chợt biến mất. Trong màn đêm xanh đen, một vầng trăng khuyết gần đường chân trời, lúc này đã là bóng tối cuối cùng trước bình minh. Một ngôi làng quen thuộc hiện ra trước mắt Trần Cực. Trương trại. Hơi thở của mấy người không khỏi thả lỏng, cùng với việc hai con quỷ biến mất, nơi này coi như an toàn. Cùng lúc đó, Trần Cực cảm thấy túi quần mình trùng xuống. Hắn ta lập tức đưa tay vào mỏ, đầu ngón tay chuyển đến cảm giác quen thuộc. Bút máy trở về rồi. Họ đã quay trở lại năm 2025. Đỗ Thính Phong cũng thần sắc hơi động, thẻ đánh bạc lại xuất hiện. Nhưng không giống với họ, Điền Thanh Hòa sắc mặt cực kỳ khó coi, tiên tri trong tay hắn ta biến mất không dấu vết. Hắn ta đang nắm rất chặt, nhưng vẫn không giữ lại được tiên tri trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Có đôi khi, càng dùng sức, càng không nắm bắt được. Điền Thanh Hòa không kìm được nhớ lại ký ức không trọn vẹn của mình, còn có đoạn chuyện cũ thời niên thiếu đã biến mất, trong nháy mắt ánh mắt lộ vẻ buồn bã. Trần Cực liếc nhìn Điền Thanh Hòa đang sa sút tinh thần, trong lòng hiểu rõ, tiên tri lúc này đang ở trong tay Ân Tử Cầm. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của Trần Cực, Hoàn Dương cũng không thấy đâu. Điều này chứng tỏ bức tượng hình nộm này không phải là vật vô chủ, vào thời điểm đó chắc chắn đã có liên hệ với thế giới bên ngoài, có lẽ cũng bị người khác lấy đi. Ân Tử Cầm có biết chuyện này không? Ánh mắt Trần Cực khẽ động, hắn ta trước đó quan sát thần thái của Ân Tử Cầm, đã cảm thấy đối phương có thể đã từng gặp qua những hình nộm khác. Sau khi trở về có thể hỏi nàng một chút. Đoàn tàu từ từ dừng lại. Tất cả mọi người thân hình khẽ động. Bầu không khí lập tức trở nên vi diệu, một khi xuống xe, Trần Cực và những người khác chắc chắn phải chặn lại hai âm động sự này, chuyện của bạn chỉ đường vẫn chưa có kết luận. Theo lời Trần Nhạc Đàm, lúc đó hắn ta đã đối đầu với con rơi, nhưng đối phương chỉ cười lạnh một tiếng, không nói thêm một lời nào. Điều này ngược lại càng chắc chắn ý nghĩ ban đầu của cục 13, tức đúng là công ty đã can thiệp vào tọa độ. Không biết cụ thể đã dùng thủ đoạn gì. Rầm. Giữa lúc suy nghĩ miên man, cửa đoàn tàu đột nhiên mở ra. Phía sau toa tàu, một giọng nói không chút cảm xúc vang lên, đến trương trại rồi. Gần như trong chớp mắt, Tần Lăng và con rơi ở phía trước nhất thân hình khẽ động, tốc độ cực nhanh, lao về phía cửa xe. Trần Cực và mấy người theo sát phía sau, Nhưng ngay sau đó, hai âm đồng sự đột nhiên lùi lại. Họ không thể xuống xe. Rõ ràng cửa xe mở rộng, nhưng như thể có một bức tường không khí cản trở, hai người không thể tiến thêm một bước nào nữa. Đi. Tần Lang dừng lại một chút, ngược lại lông mày giãn ra, cùng con rơi quay trở lại chỗ ngồi. Cô ta đã biết tại sao rồi. Trần Cực nhìn sâu vào họ một cái, cảm thấy mặt đất đoàn tàu dưới chân khẽ rung chuyển, lần này thời gian dừng rất ngắn, lập tức sẽ tiếp tục xuất phát. Trần Cực im lặng thở dài một hơi, chỉ có thể xuống xe ở địa điểm đã lên xe. Hắn ta quay người, nhanh chóng dặn dò Điền Thanh Hòa và mấy người, các ngươi cũng vậy, chúng ta phải tách ra đi. Quả nhiên, dù là Vệ Lan hay Điền Thanh Hòa, đều giống như hai người con rơi, không thể đi ra cửa xe. Sau khi ra hiệu liên lạc sau khi xuống xe, lập tức Trần Cực và mấy người nhanh chóng rời khỏi xe lửa. Đoàn tàu tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi đến đầu tây của thôn, chợt biến mất trong không khí. Ba địa điểm. Trần Nhạc Đàm nhìn chằm chằm vào vị trí xe lửa biến mất, ta rất muốn biết hai người đó lên xe ở đâu. Không nói thêm gì nữa, mở điện thoại di động lên, lúc này cách lúc họ rời khỏi trường trại trước đó chỉ qua một thời gian rất ngắn. Trần Nhạc Đàm gọi cho thành viên đội 6 đã đưa Triệu Hồng đi lúc đó, bảo họ đến đón, đồng thời kể sơ qua những chuyện xảy ra trên đường. Một giây sau, điện thoại của Điền Thanh Hòa liền reo lên, chúng ta xuống xe rồi. Nhanh vậy sao? Hàn Băng giật mình, chỉ mới qua vài phút. Lập tức hắn ta phản ứng lại, thời gian trên đoàn tàu và thực tế không giống nhau. Khi chúng ta xuống xe, con rơi và những người khác vẫn còn trên xe. Điền Thanh Hòa chợt một tiếng, họ là trạm cuối cùng. Điều này có nghĩa là mọi người không thể nào biết được điểm dừng của công ty ở đâu. Đến đón chúng ta một chút. Cách trương trại vài chục cây số trên một vùng bình nguyên, Điền Thanh Hòa bất đắc dĩ nói, xung quanh đây không có gì cả. Hả? Bên cạnh ngươi không có chiếc toa tàu vỏ xanh bị chật bánh sao? Đầu dây bên kia, Hàn Băng hoang mang hỏi. Không có. Điền Thanh Hòa lắc đầu. Toa tàu đó hình như bị tàu ma mang đi rồi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào hướng xe lửa đi xa, giống như trương trại, tàu ma biến mất không một dấu vết. Tất cả như một giấc mơ. Cùng với sự kết thúc của sự kiện đoàn tàu, dù là quỷ hay tàu ma, hay chàng hạt trong nhà ga và hai bức tượng hình nộm, cũng không để lại một chút dấu vết nào, như thể chưa bao giờ xảy ra. Điền Thanh Hòa im lặng cúp điện thoại, trên lưng hắn ta nặng trĩu là thi thể của ông lão. Hắn ta nhìn về phía Vệ Lan và Trương Tuyền đang đỡ bà lão bên cạnh, trên mặt ba người là sự hoang mang đến mức không thể tan biến. Trong đầu hiện lên hình ảnh của Đại Bảo, dáng vẻ chạy tới chạy lui trên tàu, dáng vẻ bị hắn ta vẽ dọa đến run rẩy, dáng vẻ khóc đến run rẩy trong sảnh lớn. Và cuối cùng, dáng vẻ ngoài cửa sổ xe. Gió nhẹ thổi qua vùng bình nguyên vắng vẻ, lướt qua người Điền Thanh Hòa, mang đến một tia lạnh lẽo. Làm sao lại không có dấu vết? Chỉ có điều dấu ở trong lòng họ, không ai nhìn thấy mà thôi. Chương 484, ngày mưa rầm. Chương 484, ngày mưa rầm. Kỳ nghỉ lễ mồng 1 tháng 5 chớp mắt đã kết thúc. Thời gian trôi qua thật nhanh, cùng với không khí dần dần oi bức, đầu hè đã đến. Theo sau đó là những ngày mưa phùn liên miên không dứt. Sau khi Điền Thanh Hòa và Hàn Băng xử lý xong mọi việc, không dừng lại một khắc nào, đi thẳng đến Dừa Hải. Nói là nghỉ dưỡng vì tai nạn lao động. Họ giờ này khắc này đang tận hưởng bãi cát và ánh nắng, nhưng bên thiên hải, buổi chiều lại muốn mưa như chút nước. Nhìn qua những đám mây đen chiếu nặng ngoài cửa sổ, Trần Cực khẽ nói, mấy ngày nay đều như vậy, làm gì cũng không có hứng. Lục Tử rời mắt khỏi điện thoại di động, bĩu môi. Điều hắn ta ghét nhất ở thiên hải chính là điều này. Không giống như Tuyết Thành, nơi này thiên về phía nam, hệ đến mùa mưa là ẩm ướt đến nghẹt thở, khiến người ta chỉ muốn nằm ý trong phòng, không làm gì cả. Quê ngươi bên kia cũng vậy sao? Hắn ta quay đầu lại, nhìn về phía Hứa Tam Đạo bên cạnh, cũng là trước đây mọi người mới biết hắn ta là người Điền Nam, hồi nhỏ lớn lên ở Xuân Thành. Trần Cực ho khan một tiếng. Ta quên rồi. Hứa Tam Đạo nhún vai một cách vô tư, ta học đại học ở Yên Kinh rồi. Hàng năm về Xuân Thành đều là mùa đông, ta thấy cũng ổn. Sức khỏe của hắn ta tốt hơn nhiều so với người thường, sự sụp đổ sau khi u giới mở ra trong thời gian dài vốn dĩ phải mất nửa năm mới hồi phục được, nhưng Hứa Tam Đạo chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một tuần là đã hoàn toàn bình phục. Thậm chí không biết có phải vì rời khỏi công ty hay không, cả người tinh thần cũng khác hẳn, hồn thâm mắt cũng đã biến mất, trông mặt mày rạng rỡ. Sau khi rời khỏi cục 13, hắn ta và trợ thủ Vân Diên đã thuê hai phòng trong khu chung cư của Trần Cực, Hứa Tam Đạo còn thường xuyên đến chơi. Lúc này hắn ta đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn về phía những quỷ vật trước mặt, đột nhiên ngơ ngác một chút. Thiếu một cái. Vải, dao găm đen, con rối bị Phỉ Nhi cầm trên tay mân mê, còn có một cái. Hứa Tam Đạo nhìn về phía ô tô bên cạnh, nheo mắt lại. Đứa trẻ quay lưng lại với họ, hơi cúi đầu, không nói lời nào, dường như đang chơi đồ chơi. Trần Nhạc Đàm đi cục 13, ô tô liền ở nhà cùng mấy người lớn bọn họ, vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Dầm. Nhà bếp, Đỗ Thính Phong đóng cửa tủ lạnh, cầm mấy chai nước uống lạnh ra. Vẻ mặt vốn bình tĩnh của hắn ta thay đổi khi nhìn thấy ô tô. Người đang ăn gì vậy? Đứa trẻ không lên tiếng, chỉ là thân hình hơi cứng lại. Bánh quy mà. Phỉ Nhi mân mê con rối xấu xí trong tay, giọng điệu rất bình tĩnh. Không biết ai làm rơi nửa miếng bánh quy xuống đất, ta thấy ô tô muốn nên đưa cho nó. Sao vậy? Đó là quỷ vật của Hứa Tam Đạo. Trần Cực không còn gì để nói. Hắn ta nhớ rất rõ, khi ở Đà Đà Sơn, Hứa Tam Đạo đã cho hắn ta xem những thứ mình chuẩn bị cho vực thứ 9, trong đó có nửa miếng bánh quy. Nếu hắn ta không phán đoán sai, nửa miếng bánh quy đó là một trong hai quỷ vật chữa trị duy nhất trong số tất cả quỷ vật của năm người bọn họ. Một cái khác là giao dịch hoàn mỹ của Phỉ Nhi. Đỗ Thính Phong bên cạnh lập tức giật lại miếng bánh quy, ném cho Hứa Tam Đạo. Không sao đâu. Hứa Tam Đạo liếc mắt nhìn qua loa, cất miếng bánh quy vào một chiếc túi kín. Đỗ Thính Phong phát hiện rất kịp thời, ô tô chỉ mới nổi lòng tham, còn chưa thực sự ăn nó vào bụng. tóm lại chỉ có mấy thứ này. Hắn ta nói, chỉ vào mấy quỷ vật còn lại trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Sớm biết vậy đã lấy thêm một ít từ kho rồi. Hắn ta đang nói đến phòng quản lý thương mại của công ty, cũng chính là nơi cất giữ quỷ vật của nội bộ công ty. Ta rất muốn biết. Đỗ Thính Phong đưa cho ô tô một hộp nước trái cây để trấn an, quay đầu hỏi, các ngươi lấy được quỷ vật đều phải nộp lên trên hết sao? A quỷ cũng vậy hả? Đúng vậy. Hứa Tam Đạo gật đầu, ngoại trừ Âm Đồng Sự. Trong tình huống bình thường, quy trình nhận quỷ rất rườm rà, cần phải báo cáo, nhưng thực tế làm thì không phức tạp như vậy. Hắn ta hất cằm về phía Trần Cực, ví dụ như mặt nạ hỗn loạn của Tô Thu Nguyệt, muốn lấy thì lấy, nàng để ở công ty chủ yếu là vì kiêng rẻ con quỷ đó. Có một số quỷ vật cấp bậc không cao, lại có bị động, dễ dàng ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của những người khác và người sử dụng. Hoặc ngươi có quan hệ tốt với chủ quản phòng thương mại, cũng có thể tự mình mà dùng, chỉ có điều bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Hứa Tam Đạo cười cười. Mấy quỷ vật của ngươi cũng là như vậy mà có à? Trần Cực hiểu ra. Chỉ có hai cái. Hứa Tam Đạo nói, bánh quy và trùy thủ. Con rối vốn dĩ thuộc về ta sở hữu lâu dài. Nói đến đây, hắn ta kể lại một chuyện rất thú vị. Sau khi trở về từ Đà Đà Sơn, hắn ta vẫn luôn nợ quỷ vật không trả, vốn dĩ công ty cũng đang cử người kiểm kê kho hàng, nhưng sau đó tình cờ, nhân viên đó lại chết trong ngực. Rồi chuyện này cứ thế mà bỏ qua. Người chắc cũng biết. Hứa Tam Đạo nhếch môi, cười nói với Trần Cực, Khương Trung. Sau này ta phát hiện con rắn của hắn ta lại đến tay ngươi. Hắn ta là người của công ty sao? Đỗ Thính Phong hơi kinh ngạc. Người này hắn ta cũng biết. Đó là người vào vực trong vực Hắc Mâu Dê. Đỗ Thính Phong nhớ người này tính tình nóng nảy, lúc nào cũng đói muốn chết, quan hệ với Ngô Cung rất tệ. Nói thật, nhớ lại Khương Trung, ấn tượng sâu sắc nhất của Đỗ Thính Phong chính là dáng vẻ hắn ta bị quỷ thay thế sau này, lắc mông nói chuyện ong eo. Nhớ lại liền thấy rùng mình. Hừ hừ. Hứa Tam Đạo gật đầu, nhân viên phòng thương mại. Công ty thay người rất nhanh. Dưới đồng sự, tất cả đều là vật tiêu hao, hắn ta chết, lập tức có người mới bổ sung. Lời nói này rất tàn khốc, nhưng sự thật chính là như vậy. Dù sao Trần Cực trước đó đã cảm thấy công ty giống như một tổ chức đa cấp, người cũ dẫn người mới ra đi, lại kéo thêm người mới. Tuy nhiên, họ cũng có thể hiểu tại sao lại có những người mới liên tục gia nhập công ty. Dù sao tiến vào vực giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trôi nổi trên biển cả, không biết lúc nào sẽ bị sóng lớn lật úp. Người trôi dạt trên biển vĩnh viễn không thể hòa nhập vào đất liền. Một khi vào vực, bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột biến mất, hoặc hoàn toàn chết đi. Cuộc sống của rất nhiều người vào vực đều mất kiểm soát, rất mơ hồ, công việc, tình cảm tất cả đều không còn sau khi vào vực. Công ty có số lượng thành viên đông đảo, quy định hoàn thiện, lại thêm sự cám dỗ của quỷ vật, địa vị lợi ích thực tế. Trong mắt rất nhiều người, công ty chính là tập thể có thể mang lại cho họ cảm giác an toàn và sự thuộc về. Giống như một cái neo vậy. Mặc dù cái neo này yếu ớt đến mức không khác gì làm bằng nhựa dẻo. Trần Cực trầm ngâm suy nghĩ, hiểu thêm về hệ sinh thái nội bộ của công ty. Tuy nhiên hắn ta rất tò mò, Vương Triều khi đó sáng lập công ty, sau khi biết được nó sẽ phát triển đến mức này sao? Ầm ầm, tiếng sấm rền phá vỡ suy nghĩ của Trần Cực, một mùi đất ẩm ướt sộc vào mũi hắn ta, nhìn ra ngoài, mưa lớn đã chút xuống. Bầu trời u ám, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống bệ cửa sổ, giống như ngày xảy ra biến cố ở Yên Kinh. Điểm khác biệt là, ngày hôm đó, vì một Vũ tỷ rời đi và Hứa Tam Đạo đột ngột mất tích, họ bị buộc phải chạy trốn đến nơi khác, tâm trạng vô cùng nặng nề. Nhưng giờ phút này, năm người tụ họp, đợi trong nhà Trần Cực, chuẩn bị cho lần vào vực tiếp theo. Trần Cực dựa vào giường, nhìn bốn người đang đứng hoặc nằm dưới ánh đèn vàng ấm áp đặt dưới đất, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi trước khi vào vực. Trên mặt hắn ta không khỏi nở một nụ cười thản nhiên. Chương 485, tạo vật quỷ suy kiệt chương 485, tạo vật quỷ suy kiệt chuyện của một Vũ tỷ, cùng với biến cô ở Yên Kinh và sự kiện linh dị trên đoàn tàu xuất hiện, cũng đã có tiến triển, ít nhất không còn là không có manh mối. Bây giờ đã rõ ràng, U Linh chiếm giữ thân thể nàng là quỷ nô. Nghĩ đến đây, Trần Cực nhíu mày, không biết là ảo giác của hắn ta hay sao, nhưng mọi chuyện liên quan đến một Vũ tỷ và tạo vật quỷ đều khiến hắn ta cảm thấy một sự thúc đẩy khác thường. Bây giờ đã biết hai nguyên thì, tất cả đều có mối liên hệ mơ hồ với Trần Cực và những người khác. Vương gia từng nói, chỉ ít có ba nguyên thì, tất cả đều đã khô cạn, thân phận của hai trong số đó họ đã biết, một là quỷ anh, một là tạo vật quỷ, nhưng vẫn còn nguyên thi cuối cùng. Họ hoàn toàn không biết gì về nó. Chưa bao giờ xuất hiện. Chưa bao giờ để lại một chút dấu vết nào trên thế giới này. Nghĩ đến câu nói của Tằng Quý Xuyên trước khi chết, hơi thở Trần Cực không khỏi ngưng lại. Có lẽ là thời gian còn chưa tới. Đưa tay chạm vào nước mưa ngoài cửa sổ, cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay khiến tâm tư Trần Cực từ từ bình tĩnh trở lại. Còn có hai bức tiên đoán chưa ứng nghiệm. Một là mộ huyệt, trong huyệt mộ có một bộ xương lớn và một bộ xương nhỏ. Một là một người treo thuyền du ngoạn trên bực hạ. Hai bức tiên đoán này có lẽ liên quan đến nguyên thi cuối cùng. Trần Cực im lặng suy tư, nhẹ nhàng nuốt ve khỉ con trên vai, nhưng lại sờ vào khoảng không. Quay người nhìn lại, khỉ con đã chạy xa, nằm trên đầu gối lục tử. Thôi kệ. Trần Cực im lặng thu hồi ánh mắt, ngược lại sờ vào bút máy trong túi. Bút máy sau khi trở về liền kít một tiếng, sau đó không nói lời nào nữa. Bút. Hồi lâu, giọng nói lười biếng vang lên trong đầu Trần Cực, sao vậy, hỏi ngươi một chuyện. Trần Cực thầm nói, khoảng thời gian ngươi biến mất rốt cuộc là trạng thái gì? Là ở lại thực tế, hay là tồn tại hoàn toàn bị xóa đi? Không nhớ rõ, không có gì thay đổi cả đối với ta mà nói, chính là vẫn luôn ở trong túi ngươi, ngươi vẫn luôn trên xe. Trên xe? Ánh mắt Trần Cực lóe lên. Hắn ta đại khái đã hiểu ý của bút máy. Thời điểm hắn ta mất đi và lấy lại bút máy đều là ở trạm trương trại. Từ góc nhìn của bút máy, đúng là không có gì thay đổi. Chỉ khác nhau ở chỗ, một là hành trình, một là trở về. Đúng rồi. Trần Cực chợt nhớ ra một chuyện, khóe miệng hơi nhếch lên. "Cho ngươi thứ này." Hắn ta lấy bút máy từ trong túi ra, lại móc ra nửa khối bản chất lấy được từ người Vệ Lan. Bản chất đặt lên người ta đi bút máy chậm rãi nói, giọng điệu không có quá nhiều thay đổi, dường như cũng không kinh ngạc. Trần Cực thử đưa khối bản chất lấp lánh đó lại gần nắp bút, lập tức khối bản chất này liền hòa vào khối đã được gắn sẵn trên nắp bút. Nó đã biến thành một vật phát sáng khá lớn, trông như kim cương, khiến bút máy trông rất sang trọng. Trần Cực nín thở chờ đợi vài giây. Bút máy đột nhiên bay lên khỏi tay hắn ta. Thân bút lóe lên ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt thu hút mọi ánh nhìn. "Trần Cực, bút máy của ngươi." Ánh mắt Lục Tử ngưng lại, chỉ thấy bút máy bay thẳng về phía mình. Vài giây sau, nó lượn một vòng trước mặt khỉ con. Mắt cúc áo của khỉ con nhìn chằm chằm vào thân bút của bút máy. Cho đến khi bút máy quay trở lại tay Trần Cực không hiểu sao lại cảm thấy như có gai ở sau lưng, như thể ánh mắt của ai đó đang đóng đinh vào người mình. "Trần Cực, có ý gì?" "Hì hì, ngươi đang mong đợi điều gì? Chẳng phải ngươi nói với ta rằng sau khi ngươi lấy được phế liệu sẽ có thay đổi sao?" Trần Cực nhắc nhở. "Biết chứ, nhưng ta nói là sau này nếu nó rơi ra, biết đâu sẽ có thay đổi, bây giờ nó vẫn còn trên người ta, chính tay ngươi đã gắn vào, ngươi quên rồi sao? Vậy rốt cuộc sẽ có thay đổi gì?" "Một, rơi xuống, biến thành quỷ vật. Giống như tóc đỏ đó." "Hai, giao cho ta, để ta dung hợp, đây vốn dĩ là đồ của ta." "Nói đến nước này rồi chính ngươi lựa chọn đi, ta có quyền chọn sao?" Không có Trần Cực trong nháy mắt rất hối hận về hành vi trước đây của mình. Tại sao lại có vẻ mặt đó không có gì? Trần Cực từ chối để nó tiếp tục chọc tức, ngược lại hỏi, "Ngươi dung hợp bản chất có thể làm gì?" "Vậy chắc chắn là hữu dụng rồi, biết đâu ngày nào đó có thể giúp được ngươi vậy sao?" Trần Cực im lặng nhìn chằm chằm vào nó, "Lời ngươi nói có đáng tin không?" "Đương nhiên vậy, tại sao ngươi không nói cho ta biết, thẻ đánh bạc cũng là một phần của bút lông." Bút máy lập tức im bặt. Trần Cực im lặng chờ đợi câu trả lời của nó. Đổi câu hỏi khác đi hồi lâu, bút máy mới lên tiếng. Trần Cực nhìn sâu vào hắn ta, nghĩ nghĩ rồi mới hỏi, "Bút lông rốt cuộc có năng lực gì? Ngươi đã thấy rồi cái gì?" Bích họa hơi thở Trần Cực ngưng lại. Đầu óc hắn ta hỗn loạn vài giây rồi mới do dự hỏi, "Bích họa là do bút lông vẽ sao?" "Đúng vậy, là nó tiên đoán tận thế." "Tiên đoán? Có lẽ cũng coi như vậy, ngươi đã từng nghe câu chuyện về thần bút Mã Lương chưa? Bút lông là cây bút trong đó sao?" Lần này Trần Cực thực sự có chút không thể chấp nhận được. "Thứ gì vậy, làm sao có thể, đó chẳng qua chỉ là một câu chuyện hư cấu mà thôi. Ý ta là, một phần năng lực của bút lông rất giống với cây bút đó, những chuyện nó viết ra nhất định sẽ xảy ra, những thứ nó vẽ ra chắc chắn sẽ trở thành sự thật." Lời này không khỏi khiến Trần Cực nhớ lại bức bích họa trong công xưởng. Trong nháy mắt hắn ta liền hiểu ra, công xưởng không phải thật sự tồn tại. Bọn họ đã đi vào trong bức bích họa của bút lông. Đương nhiên, bút lông không giống với cây bút trong câu chuyện đó, nó có thể hoàn thành tất cả những điều này không phải dựa vào thần lực khó hiểu nào đó mà là năng lực sửa đổi vận mệnh. "Đây không phải là năng lực của ngươi sao?" Bút máy im lặng 2 giây, rồi mới nói một cách đơn giản, mạnh hơn Trần Cực trầm ngâm suy nghĩ. "Bản thân bút máy chính là phần chủ thể của bút lông, nói cách khác, bút lông chính là phiên bản đầy đủ của bút máy." Bốn chữ sửa đổi vận mệnh nghe thì đơn giản, nhưng suy nghĩ kỹ lại, ý nghĩa ẩn chứa trong đó không khỏi khiến Trần Cực rùng mình. "Hơn nữa, tạo vật quỷ đáng sợ như vậy sao?" Trần Cực không khỏi có chút sợ hãi, bút lông chẳng qua chỉ là một quỷ vật do tạo vật quỷ tạo ra mà thôi. "Khoan đã." "Không đúng, bút lông còn từng xuất hiện trong mộ quỷ anh. Đây thực sự chỉ là quỷ vật do tạo vật quỷ rèn đúc ra sao?" Liên tưởng đến điều này, một nghi vấn khác nổi lên trong lòng. Mục đích tạo vật quỷ rèn đúc quỷ vật này là gì? Một cây bút lông lại có mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với cả hai nguyên thi, tuyệt đối không đơn giản như vậy. "Ta đi nghỉ đây." Bút máy nói một cách không đúng lúc. "Khoan đã." Trần Cực nắm chặt bút, hỏi một câu cuối cùng. "Tạo vật quỷ thực sự suy kiệt rồi sao?" "Ừm, lúc nào?" Khoảnh khắc bút lông được tạo ra, tay Trần Cực lập tức cứng lại. Khoảnh khắc bút lông được tạo ra, cũng chính là sau khi viên bản chất thứ 6 được ném ra. Hắn ta liền nghĩ đến Đà Đà Sơn, nghĩ đến khoảnh khắc cuối cùng, trận động đất trong tuyết lớn mịt mù. Hắn ta đang nghĩ đến trước trận động đất, viên bản chất thứ 6 bị ném ra, xung quanh vang lên tiếng chiêng trống linh thai nhức óc, đó là lũ quỷ đang ăn mừng sự hiện thế của bút lông. Sau đó, hình chiếu của tạo vật quỷ liền biến mất. Trong nháy mắt, trên cánh tay hắn ta nổi ra gà. Chính mình và Hứa Tam Đạo đã tận mắt chứng kiến một nguyên thi suy kiệt. Chương 486, vực hà có quỷ. Chương 486, vực hà có quỷ. Tháng 6 ngày đầu tiên. Tiên Kinh. Bên trong một khách sạn cao cấp, một nam nhân đứng trước cửa sổ, nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa, nhưng sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt. Diễn đàn gần đây đang tranh cãi. Một nữ nhân phía sau hắn ta mở điện thoại, lông mày cũng nhíu chặt, từ tháng 5 bắt đầu, liên tục có người vào vực báo cáo, nói vực hà xảy ra vấn đề. Đầu tiên là thuyền nhỏ rất lâu không đến. Nghe nói có người phải đợi ở bến đò nửa ngày mới đợi được thuyền nhỏ. Sau đó, lại có người quan sát thấy tốc độ dòng sông rõ ràng chậm lại. Nhưng điều khiến ta chú ý nhất là bài đăng này. Cô ta đứng dậy, đưa điện thoại di động cho nam nhân. Trên điện thoại di động, mấy chữ lớn trên tiêu đề được tô đậm và phóng to, cực kỳ bắt mắt. Vực hà liệu có nhất định an toàn không? Dưới đây là nội dung bài đăng, các vị vực hữu, ta là một người vào vực đã thông qua 4 lần. Bây giờ là 8 giờ 30 phút tối, ngay 10 phút trước, ta mới vừa rời khỏi vực hà, trở về thực tế. Ta không biết nên kể lại chuyện này như thế nào, vì dù ta đã tự mình trải qua, cũng không dám tin đó là thật. Trong vực hà có quỷ, ta và 4 người đồng đội của ta đều đã nhìn thấy. Mọi người chắc đều biết, quá trình ra khỏi vực của chúng ta rất đơn giản, bước vào vực hà, đến bến đỏ, lên thuyền nhỏ, trôi dạt, đi qua sao trời. Vấn đề nằm ở mấy giai đoạn đầu tiên. Đầu tiên là hai ngọn đèn lồng đỏ treo ở bến đỏ, một chiếc đã tắt. Ngay sau đó, chúng ta lên thuyền nhỏ, nhưng luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, toàn thân rùng mình, như thể bị thứ gì đó theo dõi. Nhưng nhìn xung quanh thì không có gì cả, chỉ có nước sông đang từ từ chảy. Nhưng không bao lâu sau, chúng ta chỉ nghe thấy tiếng nước sông thay đổi. Ào ào, ào ào, âm thanh rất gần, rất gần. Giống như có ai đó đang bơi gần chúng ta. Nhưng vấn đề là, ai lại đi bơi trong vực hạ? Ta biết, chắc chắn sẽ có vực hữu nói rằng chúng ta nghe nhầm, rằng đó chỉ là tiếng nước sông chảy. Không phải. Vì tiếng nước vô đó xuất hiện không bao lâu, ta chỉ nghe thấy. Đấy thuyền của chúng ta bị thứ gì đó gõ gõ. Cốc, cốc, cốc. Liên tục 3 tiếng. Dừng lại vài giây, rồi lại tiếp tục. Cốc, cốc, cốc. Rồi ngày càng nhanh. Lực cũng ngày càng mạnh, mạnh đến mức cả chiếc thuyền nhỏ đều rung chuyển, ngay cả trọng lượng của 4 người chúng ta trên thuyền cũng không thể nào giữ cho nó ổn định. Lúc đó ta sợ đến mức suýt kẹt ra quần, cùng lúc đó, dòng nước đột nhiên trở nên chảy xiết vô cùng, từng đợt sóng lớn, hoàn toàn không giống như những gì các ngươi nói trước đó. Nhân lúc sóng dữ, thuyền nhỏ nhanh chóng lướt về phía trước. Tiếng gõ cũng đã biến mất, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng ta cứ thế nhanh chóng trôi về phía trước một đoạn, đột nhiên, cả chiếc thuyền đột ngột nghiêng về một bên. Dù 4 người chúng ta lập tức chuyển sang bên kia để giữ thăng bằng, cũng vô ích. Chúng ta vốn tưởng rằng có thứ gì đó trong sông muốn kéo thuyền nhỏ xuống đáy sông. Nhưng một giây sau, ta liền nhận ra, không đúng. Không phải kéo xuống đáy sông. Ta nhìn thấy một bàn tay. Một bàn tay của phụ nữ, rất trắng, trông hoàn toàn không giống như bị ngâm nước. Thò ra từ dưới đáy nước, nắm lấy mép thuyền. Đó là một con quỷ. Dưới đáy vực hà có quỷ. Nó muốn lên thuyền của chúng ta. Bụng. Người đàn ông không nhìn tiếp nữa, trực tiếp tắt điện thoại. Nói nhảm nhiều quá. Hắn ta khẽ nói, để ta đoán xem, lý do bọn họ không chết là vì sao trời. Đúng vậy. Người phụ nữ gật đầu. Điều này cũng không khó đoán, tính toán khoảng cách, thời điểm người đăng bài gặp quỷ, cũng gần như đã đi qua tượng sao trời. Bọn họ rất may mắn. Người phụ nữ nói, trong 4 người vào vực đó, có một người vừa vặn thắp sáng ngôi sao đầu tiên. Cũng chính vì lý do này, một tượng sao trời bị kích hoạt, con quỷ nữ đó mới rời đi. Nhưng dù thế nào, chuyện này vẫn khiến người ta lo lắng. Đó là chắc chắn rồi. Người đàn ông nuốt cảm, ai cũng cảm thấy vực hà là điểm dừng chân an toàn sau khi ra khỏi vực, giống như một nơi trú ẩn. Bây giờ nơi trú ẩn duy nhất này bị phá vỡ, chứng tỏ sau khi ra khỏi vực cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Đã sớm không phải rồi. Người phụ nữ nhếch môi. Ta nghe nói cách đây không lâu, gần Thiên Hải xảy ra một sự kiện linh dị thực tế, chết vài người bình thường, nhưng cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ. Hình như có liên quan đến công ty, cục 13. Người đàn ông trầm ngâm suy nghĩ. Nửa khuôn mặt hắn ta khuất trong bóng tối, hồi lâu, mới vươn vai một cái. Tuy nhiên, chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta? Trời có sập xuống thì cũng có những tổ chức lớn này chống đỡ, không đến lượt chúng ta phải lo lắng. Cũng đúng. Người phụ nữ nhếch môi cười. Nhưng lập tức, nụ cười trong mắt nàng từ từ hóa thành một tia lo lắng khó nhận ra. Hiếm khi gọi thẳng tên nam nhân. Bạch Thiếu Hoa, những chuyện khác không nói, nhưng ngươi sắp vào vực lần thứ 10 rồi. Lỡ như ngươi lo lắng sau khi ta ra khỏi vực sẽ gặp phải chuyện giống như trong bài đăng. Người đàn ông nói. Đúng vậy. Ha ha ha, nghĩ nhiều quá rồi. Người đàn ông cười nhạt hai tiếng, hay là cứ sống sót trước đã, rồi hăng nghĩ đến chuyện đó. Nói không chừng ta còn không sống được đến lúc nhìn thấy vực hạ. Hắn ta giơ một ngón tay lên, sát suất khoảng 80. Một cửa hàng sửa xe rửa xe nào đó ở Thiên Hải. Một nữ nhân hơn 20 tuổi ngáp dài, chui ra từ gầm chiếc xe đang được nâng lên. Toàn thân nàng bẩn thỉu, xương mặt góc cạnh, ken một tiếng ném cờ lê xuống đất. Cô ta tên là Phùng Giao. Này. Phùng Giao quét mắt một vòng trong tiệm, lập tức khóa chặt vào một bóng người lôi thôi lết thiết ở góc phòng. Lao Vương, ngươi lại ở đây mò cả à? Ta chẳng phải đã bảo ngươi đi rửa xe cho khách sao? Ta đưa ngươi về đây không phải để ngươi ăn không ngồi rồi. Bóng người đó chậm chạp ồ một tiếng, từ từ bước tới. Nhìn Phùng Giao trong lòng một trận lửa giận bốc lên. Nhất là khi nàng phát hiện, người này không biết từ lúc nào lại nhặt chiếc áo đông bẩn thỉu mà nàng đã vứt đi về, mặc lên người. Ta chẳng phải đã mua quần áo cho ngươi rồi sao? Phùng Giao nặng nề thở dài một hơi. Cô ta thực sự không hiểu, kẻ lang thang này trông rất thông minh, nhưng có đôi khi lại thực sự giống như người xuyên không từ thời thanh đến vậy, cái gì cũng không hiểu. Ai lại đi mặc áo đông vào tháng 6 chứ? Nghĩ đến đây, Phùng Giao đột nhiên nhận ra không đúng, không thể để hắn ta tiếp tục lang thang nữa, người này bây giờ có công việc, có tên tuổi, ăn ở cũng trong tiệm. Hắn ta bây giờ tên là học trò Lão Vương. Nói là Lão Vương, nhưng tuổi không lớn lắm, sau khi cạo râu thậm chí còn là một thanh niên có tướng mạo đoan chính, da rất trắng, khóe mắt có một nốt ruồi lệ, mang lại cho hắn ta một vẻ u buồn. Chỉ là Phùng Giao luôn cảm thấy người này mang lại cho nàng một cảm giác cổ xưa nồng đậm, nên mới gọi hắn ta là Lão Vương. Chương 487, vào vực chương 487, vào vực Lão Vương đi về phía chiếc bờ ý giờ của khách. Lão Vương lại quay trở lại. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Phùng Giao đầu đầy dấu chấm hỏi. Lão Vương không nói gì, lấy mấy chiếc khăn lau thấm nước bên cạnh nàng ta, rồi lại lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm từ trong túi. Hắn ta vừa mới ngồi xổm trong góc, chính là đang hy hoáy vẽ vời trên giấy. Trên giấy vẽ một người que, thậm chí còn không phân biệt được là nam hay nữ, trên đầu là một mớ tóc đen xỉ như mây. Người que này tay cầm một thứ vũ khí giống như dùng trong đấu kiếm. Phùng Giao cho rằng trên đời này không ai có thể nhận ra người trong bức tranh là ai. Nàng ta nhếch miệng, đang định quay người rời đi thì lại bị Lão Vương ngăn lại. "Giúp ta tìm hắn ta." Lão Vương khẽ nói. Phùng Giao ngẩng đầu nhìn hắn ta một cách dò xét, từ giọng nói của Lão Vương, nghe ra một tia bất đắc dĩ và khẩn cầu. "Rất quan trọng." Lão Vương lại nói. "Chính ngươi nhìn xem ngươi vẽ đi, chó dẫm vào màu vẽ trên giấy còn đẹp hơn ngươi vẽ." Phùng Giao nhíu mày, "Có manh mối nào khác không?" Lão Vương lắc đầu. "Được rồi." Phùng Giao bất đắc dĩ phất tay, đợi ta nghỉ ngơi xong rồi quay lại. Nàng ta bây giờ còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Được.
Lão Vương gật đầu, cầm khăn lau quay trở lại bên cạnh chiếc BIG. Ngồi trên chiếc ghế nhựa, Phùng Giao cúi đầu nhìn bức vẽ tay đơn giản, trầm ngâm suy nghĩ. Không cần trả lương, giúp hắn ta tìm người là được, nàng ta tính toán thời gian. Vực thứ 9 sắp bắt đầu, chỉ có thể đợi sau khi kết thúc rồi mới đi. Sau khi vào vực cao cấp, trừ phi đi vào từ cửa vực hạ của người khác, nếu không chờ đợi tự nhiên, khoảng cách thời gian giữa các lần sẽ rất lâu.
Ừm, đợi đến lúc đó rồi nói.
Nàng ta nhanh chóng đưa ra quyết định, cũng đúng lúc này, một dấu ấn ở mắt cá chân ẩn ẩn nóng lên. Nhanh vậy sao? Sắc mặt Phùng Giao khẽ động. Không nói thêm gì nữa, nàng ta quen tay cầm bức dạng, viết mấy dòng chữ lên tấm bảng đèn phía sau, cửa hàng nghỉ 610 chắc nghĩ nghĩ, lại lật ra mấy tờ tiền mặt 100 đồng dính sơn từ trong ngăn kéo, ném lên bàn. Đây là tiền cơm để lại cho lão Vương. Sau khi làm xong tất cả, nàng ta mới quay người lại, hét lớn với lão Vương, làm xong đơn này rồi đóng cửa hàng. Bên kia lên tiếng, lại hỏi, bây giờ ngươi muốn đi à?
Hừ hừ.
Phùng Giao nhún vai, cầm lấy mũ, quay người định rời đi. Lúc này, nàng ta nghe thấy phía sau lưng vang lên một tiếng hét lớn, sau đó một tiếng bước chân lề mề truyền đến, lần sau nghỉ phép, mang theo ta nhé.
Phùng Giao không trả lời hắn ta.
Nắm đấm nàng ta siết chặt trong giây lát, nhìn thấy súng bắn nước cao áp bị lão Vương ném xuống đất đang phun nước tứ tung như thiên nữ tán hoa, khiến người qua đường ngất sũng. Lão Vương nhìn theo ánh mắt nàng ta, ngượng ngùng quay người lại, không dám nói thêm một lời nào. Chỉ còn lại Phùng Giao nhìn chằm chằm vào hắn ta một cách cảnh cáo vài lần, rồi mới đi vào trong nhà. Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng nước chảy róc rách, bị tiếng xả nước cực lớn ngoài tiệm che lấp. Bên cạnh xe hơi, lão Vương dường như nghe thấy gì đó, im lặng ngẩng đầu lên. Hắn ta không chớp mắt nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong phòng, cho đến khi tiếng nước chảy đó hoàn toàn biến mất, mới cúi đầu xuống. Trong mắt lộ ra một tia buồn bã. Vực Hà có quỷ trong nhà Đỗ Thính Phong, Trần Cực lại một lần nữa mở diễn đàn, lần xem bài đăng đó không biết bao nhiêu lần. Sao ngươi vẫn còn xem vậy? Đỗ Thính Phong lại gần liếc nhìn, nhất thời im lặng, phía dưới đã có người nghi ngờ hắn ta bịa chuyện rồi. Chủ yếu là mấy người ra khỏi vực vào khoảng thời gian đó đều nói vực Hà vẫn bình thường. Có một người vẫn là nhân viên của cục 13, chẳng phải ngươi cũng đã hỏi hắn ta rồi sao?
Trần Cực im lặng gật đầu.
Thực ra, đa số mọi người đều nghi ngờ, nhưng Trần Cực không giống họ, hắn ta biết rõ rằng trong tương lai vực Hà sẽ khô cạn, bảy quỷ sẽ xuất hiện. Nhưng sao lại nhanh như vậy? Không phải còn hai bức bích họa tiên đoán chưa thực hiện sao? Nhìn Trần Cực nhíu mày, tất cả mọi người đều biết hắn ta đang lo lắng điều gì.
Ngươi hình như quên một chuyện.
Phỉ Nhi quanh tay, chán nản ngồi một bên, trong bức bích họa cuối cùng còn có người đang trôi trên vực Hà. Vậy chứng tỏ lúc đó vẫn còn nước.
Đã có nước thì vực Hà chưa khô cạn.
Vậy thì chưa đến tận thế.
Ưm Chân Cực nhíu mày, nói như vậy đúng là không sai.
Nhưng điều hắn ta sợ nhất chính là hai lời tiên đoán trên bức bích họa đó thực ra đã xuất hiện rồi. Dù sao đó không giống như vụ đoàn tàu chật bánh, một là đào mộ, một là dạo chơi vực Hà, đều là những chuyện rất bí ẩn, không nhất định sẽ để người ngoài chứng kiến, rất có thể lúc nào đó đã lặng lẽ xảy ra.
Đừng lo lắng.
Đỗ Thính Phong nói, vực sắp mở ra rồi, đợi chúng ta ra ngoài tự mình xem xét một chút là có thể biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Công tác chuẩn bị của mấy người đã hoàn tất, Trần Cực đưa tam xà cho Lục Tử để bảo mệnh. Cảm nhận được ấn ký của Phỉ Nhi hơi nóng lên, mọi người lập tức tụ tập lại. Trong không khí đã truyền đến tiếng nước chảy vô cùng mơ hồ. Hứa Tam Đạo dựa vào cửa sổ, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại. Vài giây sau, hắn ta đột ngột nói, có chuyện lạ. Bài đăng báo cáo vực Hà xảy ra vấn đề sớm nhất, đại khái là vào ngày thứ hai sau khi các ngươi trở về từ đoàn tàu.
Điều này có liên quan sao?
Ý ngươi là, sự kiện tàu ma đã thúc đẩy vực Hà xảy ra vấn đề?
Trần Cực nhíu mày, cảm thấy có chút gượng ép.
Có thể nói như vậy, nhưng cảm giác của ta thì giống như một thiết bị cơ khí hơn.
Hứa Tam Đạo trầm ngâm, giống như một cơ quan bánh răng cài vào nhau, dùng cái này để kéo mở một cơ quan khác. Không có mối liên hệ mạnh mẽ, nhưng đây chắc không phải là trùng hợp.
Hơn nữa, nếu bài đăng này là thật, ta rất muốn biết, rốt cuộc con quỷ nữ đó là ai.
Giọng điệu hắn ta có chút kỳ lạ.
Vực Hà không được tính là vực đúng không?
Trần Cực biết rõ hắn ta muốn nói gì.
Quỷ nữ, định làm chìm thuyền nhỏ.
Nói thật, khi nhìn thấy bài đăng này, hắn ta cũng nghĩ ngay đến một cái tên, Ngọc Thiên Dung.
Cục trưởng cục 13 biến mất trong vực.
Sự kiện đoàn tàu bùng nổ đã che giấu một nghi vấn khác, đó chính là sự kiện dị biến của bản chỉ đường.
Nhưng không phải là có liên quan đến công ty sao?
Trừ phi suy luận của họ đã sai, thực ra chuyện này không liên quan gì đến công ty.
Vậy thì tiếng cười lạnh một tiếng của con rơi là vì sao?
Trong lòng Trần Cực dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, chẳng lẽ con rơi thực ra hoàn toàn không biết gì cả?
Tiếng nước ngày càng lớn, Trần Cực tranh thủ trước khi cửa vực Hà mở ra, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Thúc, bảo Thúc nhớ lại cẩn thận cuộc đối đầu với con rơi lúc đó. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trước mặt đã xuất hiện một dòng sông đang chảy.
Người khác qua mùng 1, chúng ta vào vực lại đúng vào hôm nay.
Lục Tử nặng nề thở dài.
Không sao đâu.
Đỗ Thính Phong cười cười, nếu may mắn, biết đâu trước 12 giờ là có thể về rồi.
Thôi đi, tốt nhất là đừng.
Lục Tử lập tức ngắt lời.
Trong tình huống bình thường, thời gian trong vực càng ngắn thì càng nguy hiểm, gần như không cho người vào vực có thời gian nghỉ ngơi.
Không nói thêm gì nữa.
Mấy người nắm tay nhau, bước vào dòng sông.
Chương 488, phòng số 9 vực nhất trọng môn. Chương 488, phòng số 9 vực nhất trọng môn. Khi Trần Cực mở mắt ra, xung quanh rất yên tĩnh. Khi ý thức hoàn toàn trở lại, hắn ta phát hiện mình đang đứng giữa một hành lang dài dằng dặc. Xung quanh ngoài hắn ta ra không một bóng người. Điều này có nghĩa là, giống như vực thầy bói xem voi, mỗi người vào vực có thể bị cách ly, tạm thời không thể xác nhận rốt cuộc có bao nhiêu người. Không di chuyển một cách tùy tiện, Trần Cực vẫn đứng tại chỗ,
cố gắng hết sức thu thập manh mối về môi trường xung quanh. Đồng hồ treo trên tường cho thấy lúc này là hơn 11 giờ đêm. Hai bên hành lang này có hơn 10 cánh cửa gỗ màu đen, trong đó cánh cửa cách trần cực không xa phía trước đang hé mở, bên trong tối om. Ngoài ra, những cánh cửa khác đều đóng chặt. Không chín Trần Cực liếc nhìn cánh cửa hé mở đó, ghi nhớ số phòng. Ánh đèn trong hành lang lờ mờ, dưới chân là tấm thảm hoa văn màu đỏ sẫm, nhìn lướt qua, Trần Cực đại khái đoán ra đây là một khách sạn. Còn thân phận của hắn ta? Nhìn bộ đồng phục màu trắng trên người, Trần Cực trầm âm. Trên đồng phục có gắn một chiếc huy hiệu thực tập. Hắn ta là nhân viên của khách sạn. Tuy nhiên, cụ thể là làm gì? Rất nhanh, hắn ta tìm thấy một tấm thẻ trong túi, trên thẻ có hai dòng chữ đơn giản, một cánh cửa, một thế giới xác nhận ngươi đã nhìn rõ ràng, sau cánh cửa rốt cuộc là gì, tìm thấy cánh cửa đầu tiên trong khách sạn và rời đi, sau khi rời đi sẽ tiến vào cánh cửa thứ hai vực lần này không đánh đố, rất rõ ràng, hai dòng đầu là chỉ dẫn, dòng thứ ba là nhiệm vụ, tính chỉ hướng đều rất rõ ràng. Chỉ là nhiệm vụ này, kết hợp với một cánh cửa, một thế giới trong chỉ dẫn, vậy khách sạn chỉ là thế giới thứ nhất. Trong lòng Trần Cực khẽ động, hắn ta không biết vực lần này rốt cuộc muốn họ tìm bao nhiêu cánh cửa, nhưng dù thế nào, một vực bị chia làm nhiều thế giới nhỏ, vậy độ khó tổng thể chắc cũng sẽ được chia đều. Cất kỹ tấm thẻ, đợi đến khi rời khỏi khách sạn, nhiệm vụ hẳn là còn có thể được cập nhật. Tìm được cánh cửa rời khỏi khách sạn, Trần Cực quay người lại liếc nhìn phòng số 09, cánh cửa này từ khi hắn ta tỉnh dậy đã hé mở, bên trong không một chút động tĩnh, cũng không có ai đi ra. Hắn ta đương nhiên không nghĩ rằng đó sẽ là cánh cửa này, cho dù thực sự là vậy, cũng không thể nào đi vào bây giờ. Chỉ dẫn nói rõ, xác nhận ngươi đã nhìn rõ phía sau cánh cửa rốt cuộc là gì. Điều này có nghĩa là, nếu mở sai cửa, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, Trần Cực chỉ cách phòng số 09 một đoạn, đã mơ hồ cảm thấy khó chịu. Điều này không phải nói bên trong thực sự có gì đó quỷ dị, mà là giác quan thứ 6 sau nhiều lần vào vực mách bảo hắn ta tốt nhất nên tránh xa nơi này. Quay người rời đi. Việc cấp bách là phải hội hợp với các đồng đội khác trước. Đây là một khách sạn, vậy sẽ có sảnh lớn, Trần Cực liếc nhìn thang máy ở cuối hành lang, rồi đi về phía đó. Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hắn ta dẫm lên thảm, nghe bụp bụp. Nhưng đúng lúc này, sau lưng Trần Cực đột nhiên vang lên một tiếng động kỳ quái, rầm rầm giống như có ai đó đang gõ cửa. Nhưng trong hành lang chỉ có một mình Trần Cực. Hắn ta lập tức dừng bước, nghĩ, rồi lấy điện thoại di động ra, mở camera nhắm vào mình. Hơi di chuyển xuống dưới, camera chiếu ra hành lang sau lưng Trần Cực. Quả nhiên, trống không, không một bóng người, không thể nào có người ở bên ngoài gõ cửa phòng. Cho nên chính là từ trong nhà. Dầm rất nhanh, Trần Cực xác nhận âm thanh phát ra từ đâu, phòng số 09. Cánh cửa hé mở đó đang hơi lay động, từ từ trôi ra ngoài. Mí mắt hắn ta không khỏi giật giật, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Trong phòng đó có người, hay là quỷ? Nó vẫn luôn im lặng, cho đến khi hắn ta rời đi mới phát ra động tĩnh. Theo lý thuyết, trong 1-2 phút Trần Cực vào bực này, từ lúc tỉnh dậy đến lúc rời đi, mọi hành động đều bị thứ trong phòng số 09 nhìn chằm chằm. Nếu nó là quỷ, vậy Trần Cực chắc chắn lúc này đã chết. Xét thấy bây giờ chỉ mới là giai đoạn đầu vào bực, hắn ta có khuynh hướng cho rằng thứ trong phòng số 09 bây giờ còn chưa ra được. Trong lúc suy nghĩ, Trần Cực đột nhiên sắc mặt khẽ động. Cánh cửa hé mở đó vừa rồi dường như thoáng qua một vệt trắng, nhưng quá nhanh, hắn ta không nhìn rõ. Hắn ta lập tức nhấn nút quay phim, muốn xác nhận rốt cuộc là thứ gì. Vài giây sau, vệt trắng đó lại lóe lên. Trần Cực lập tức tạm dừng ghi hình, quay lại xem từng khung hình một. Ngón tay lướt nhanh, rất nhanh ánh mắt hắn ta dừng lại trên màn hình, hơi thở bỗng nhiên ngưng lại một chút. Đó là một bàn chân. Một bàn chân cách mặt đất vài chục centimet, lắc lư sau cánh cửa phòng số 09 trong nửa giây. Tiếng gõ cửa phòng đó chính là do bàn chân này va vào cửa phát ra. Trong nháy mắt, trong đầu Trần Cực lập tức hình dung ra cảnh tượng sau cánh cửa. Một bóng người đen như mực dán trên xà nhà, cơ thể lắc lư, chân hết lần này đến lần khác va vào cửa. Rầm, rầm. Bên trong là một thi thể hay là một con quỷ treo cổ? Sau khi xác nhận tình hình sau cánh cửa, Trần Cực không do dự nữa, lập tức cất điện thoại lại, đi về phía thang máy. Trong phòng số 09 có vấn đề. Hắn ta không thể xác định nếu tiếp tục ở lại trong hành lang sẽ xảy ra chuyện gì, rất có thể một giây sau lưng sẽ vang lên tiếng thi thể rơi xuống đất. Ngày càng gần thang máy, Trần Cực chợt phát hiện con số trên màn hình bên cạnh thang máy đang nhảy. Thang máy trước đó dừng ở tầng 4, nhưng bây giờ lại từ từ đi xuống, chứng tỏ có người từ phía dưới gọi thang máy. Là người vào vực hay là quỷ? Trần Cực khẽ thở dài một cái, hắn ta bây giờ không còn đường nào để trốn. Đây là một hành lang dài thẳng tắp, xung quanh chỉ có cửa, xét đến chuyện vừa mới xảy ra, hắn ta dù thế nào cũng không thể đến quá gần cửa. Lối thoát duy nhất chính là thang máy. Hắn ta chỉ có thể lựa chọn nhìn thẳng vào thang máy. Sau khi dừng lại ở tầng 1, qua mười mấy giây, con số lại thay đổi. Bắt đầu đi lên trên. Khi con số nhảy đến 3. Đinh. Cửa từ từ mở ra. Một nam nhân mặc đồng phục màu trắng giống hệt Trần Cực, chuyển tầm mắt từ đồng hồ của mình sang Trần Cực. Trên mặt hắn ta có một nốt ruồi lớn, cau mày, vẻ mặt rất không kiên nhẫn. Trần Cực, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Câu nói này đủ để chứng minh thân phận của hắn ta là nở tờ cờ trong khách sạn, vì Trần Cực không hề quen biết người này, nhưng người này lại biết tên hắn ta. Đồng thời, Trần Cực chú ý thấy trước ngực nam nhân không có huy hiệu thực tập. Hắn ta là nhân viên chính thức của khách sạn. Nhìn bộ dạng của người này, rất rõ ràng là đến tìm hắn ta, có lẽ sẽ giao phó bối cảnh. Xin lỗi. Bây giờ cái gì cũng không biết, dù thế nào, cứ xin lỗi trước là được rồi. Nói xong, Trần Cực liền ngậm miệng lại, im lặng lùi sang một bên. Người đàn ông vất tay, chợt một tiếng, khách phòng số 09 vừa rồi lại gọi điện thoại tới. Nói đồ vật giao không đủ. Hắn ta lấy hai chai nước từ trong chiếc xe đẩy nhỏ phía sau, rồi mới nói, cộng sự của ngươi đâu?
Cộng sự?
Trần Cực giật mình, hắn ta sau khi tỉnh lại liền một mình đợi trong hành lang, làm gì có cộng sự nào?
Đột nhiên,
hắn ta ý thức được một điều. Theo lời nam nhân, lúc đó đến giao đồ chắc có hai người, Trần Cực và một thực tập sinh khác, cũng chính là cái gọi là cộng sự. Nhưng cộng sự đó không thấy đâu, lại gọi điện thoại đồ vật giao không đủ. Điều này có nghĩa là, trước khi Trần Cực tỉnh dậy, họ đã giao đồ cho khách phòng số 09 một lần rồi, cho nên cửa mới hé mở. Thi thể treo cổ sau cánh cửa đó rốt cuộc là ai? Chương 489, nhân viên chính thức vực nhất trọng môn. Chương 489, nhân viên chính thức vực nhất trọng môn đến giờ đổi ca rồi. Người đàn ông nhíu mày nói, nhanh chóng giao đồ xong rồi quay lại sảnh lớn. Trần Cực nhạy bén chú ý thấy hắn ta lại liếc nhìn đồng hồ, lập tức hỏi, còn mấy phút nữa?
Nam.
Người đàn ông nói ngắn gọn, cứ mỗi 8 tiếng đổi một lần, các ngươi thời kỳ thực tập chỉ còn ngày cuối cùng, tốt nhất đừng gây ra chuyện gì cho ta. Một ngày có thời gian nghỉ ngơi không? Bây giờ là 11 giờ 55 phút đêm, làm việc như vậy chẳng phải là từ lúc mở mắt đến khi nhắm mắt, kéo dài cả ngày sao?
Ba ca.
Trần Cực lập tức tranh thủ thời gian hỏi.
Đương nhiên.
Người đàn ông liếc nhìn Trần Cực với vẻ mặt ngươi có thể hay không chắc chắn một chút lập tức hất cằm, ra hiệu Trần Cực đi lên phía trước. Rất rõ ràng, hắn ta phải đưa Trần Cực đến phòng số 9 giao đồ. Trần Cực tuyệt đối không thể nào đi thêm một bước nào về phía đó, hai người giao đồ, đi vào rồi không thấy ra, thậm chí rất có thể đã chết ở bên trong. Trong phòng đó chắc chắn có quỷ. Nhưng nhân viên chính thức này chẳng lẽ không biết sao? Trong lòng Trần Cực khẽ động, nhưng trên mặt không hề tỏ ra, dùng khóe mắt liếc nhìn thang máy. Cửa thang máy đã sớm đóng lại. Xe đẩy nhỏ bị đặt ngang trước cửa, vừa vặn chặn nút đi xuống. Người đàn ông đứng bên cạnh theo dõi hắn ta. Cho đến khi Trần Cực từ từ nhấc chân, hắn ta mới đi theo, giữ khoảng cách vài bước sau lưng Trần Cực. Điều này khiến Trần Cực gần như có thể xác nhận suy đoán của mình. Hắn ta không nói gì, như thể không biết gì cả, cúi thấp đầu đi về phía phòng số 9.
Rầm,
rầm. Trong hành lang vẫn vang vọng tiếng thi thể treo cổ, chân đá vào cửa phòng. Lần này có bao nhiêu nhân viên thực tập? Trần Cực bất ngờ hỏi.
38.
Người đàn ông dường như không để ý đến những câu hỏi này của hắn ta, trả lời rất nhanh.
38.
Đây là vực cao cấp, không thể nào một lần lại vào nhiều người như vậy. Liên tưởng đến cộng sự lúc trước, Trần Cực phỏng đoán trong đó có một phần là nở cờ. Ca tiếp theo ta phải làm gì? Hắn ta lại hỏi, bước chân rất chậm. Điều này không bị nam nhân bỏ qua.
Ta làm sao biết?
Lễ tân, sân khấu, phòng sửa chữa cái gì cũng có thể. Giọng nam nhân mang theo một tia cảnh cáo, ngươi chỉ là một thực tập sinh, bảo ngươi làm gì thì làm đấy, hỏi ít thôi.
Biết rồi.
Trần Cực lên tiếng. Sau đó hắn ta liền ngậm miệng lại, không nói một lời, cho đến khi đến gần cửa phòng số 9. Một mùi tanh thoang thoảng bốc ra từ trong nhà. Trần Cực biết rất rõ. Ý của nam nhân trong câu nói cuối cùng không chỉ là nói về việc thay ca, mà còn là đang cảnh cáo hắn ta đừng hỏi về những thứ trong phòng số 9. Xem ra hắn ta đúng là biết bên trong có vấn đề. Khi đến cửa, Trần Cực dừng bước. Cánh cửa đã bị chân của thi thể treo cổ đá đến mức chỉ còn lại một khe hẹp.
Đưa nước vào đi.
Sau lưng, nam nhân đưa tới hai chai nước. Trần Cực không hề động đậy. Vài giây sau, hắn ta liếc nhìn đồng hồ rồi mới nói, sắp đến giờ thay ca rồi, chúng ta để nước ở cửa không được sao?
Ngươi đang đùa gì vậy?
Giọng nói sau lưng lập tức trở nên lạnh lùng.
Không có.
Trần Cực lắc đầu, vẫn quay lưng lại với nam nhân, ngược lại, thứ mà khách muốn đâu phải là nước, phải không?
Người đàn ông không trả lời.
Trong hành lang chìm vào sự im lặng kỳ quái, cho đến khi một tiếng thở nhẹ nhàng đột nhiên vang lên bên tai Trần Cực. Người đàn ông không biết từ lúc nào đã đến gần Trần Cực, chỉ cách một chút. Trên mặt hắn ta không một chút biểu cảm nào, không hề báo trước mà đột nhiên đưa tay ra, định đẩy Trần Cực vào phòng. Nhưng Trần Cực phản ứng nhanh hơn hắn ta, hoặc có lẽ, hắn ta đang chờ đợi chính thời điểm này. Kỹ năng bị động dạ hành khiến Trần Cực cử động cực kỳ linh hoạt, thân hình hắn ta lóe lên, nam nhân đẩy vào khoảng không, ngược lại bị Trần Cực nắm lấy cánh tay, đẩy vào trong phòng số 9. Cửa một tiếng bị phá tung, nhưng trong chớp mắt, lại không có gió mà tự động, dầm một tiếng, liền đóng lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhờ ánh sáng trong hành lang, Trần Cực chỉ kịp nhìn thấy một bóng người chống gậy quay lưng ra ngoài ở sâu trong phòng. Cụ thể là nam hay nữ đều không thể phân biệt được. Nhìn cánh cửa phòng số 9 đóng chặt trước mắt, Trần Cực biết, cái gì cũng đã kết thúc. Thứ mà khách phòng số 9 muốn căn bản không phải là hai chai nước, mà là hai người. Nhân viên chính thức có nốt ruồi đó chắc cũng biết rất rõ. Cách qua cánh cửa, Trần Cực nghe thấy tiếng dây thừng đang từ từ siết chặt, kèm theo tiếng thở hổn hển sợ hãi, nhưng chưa đầy vài giây, tiếng thở cũng từ từ yếu đi, đến cuối cùng hoàn toàn im bặt. Chỉ còn lại hai tiếng gõ cửa với tần suất khác nhau. Rầm,
rầm.
Vừa bao vực đã suýt bị hại chết. Ánh mắt Trần Cực hơi trầm xuống. Khi vực vừa mới bắt đầu, quỷ có thể còn có hạn chế, nhưng người thì không. Hắn ta không có thời gian ở đây lâu, liếc nhìn đồng hồ, quay người chạy về phía thang máy. Rất nhanh, Trần Cực liền mang theo xe đẩy nhỏ từ tầng 3 của khách sạn xuống tầng 1. Trong sảnh lớn đã chật kín người, tất cả đều mặc đồng phục màu trắng giống như hắn ta, là nhân viên thực tập. Trần Cực liếc mắt liền nhìn thấy mấy bóng người mà hắn ta để ý, mái tóc vàng của Lục Tử rất bắt mắt, đang nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, sau khi nhìn thấy Trần Cực thì sắc mặt thả lỏng. Bên cạnh hắn ta là Đỗ Thính Phong, Hứa Tam Đạo, ba người này chiều cao khá cao, trong đám đông một cái liếc mắt liền có thể nhìn thấy.
Vì như đâu?
Trần Cực chen đến bên cạnh họ, nhanh chóng nhìn xung quanh. Hắn ta đã biết trong số thực tập sinh của khách sạn có NGG, lại không nhất định mang theo thiện ý ở ngay phía trước chúng ta. Đỗ Thính Phong chỉ vào mấy hàng phía trước, bị phân cùng nhóm với các thực tập sinh nữ khác, nàng thấp quá, bị che khuất rồi. Sau khi tìm thấy Phỉ Nhi, mọi người bí mật tụ tập lại, nhanh chóng trao đổi thông tin. Chỉ dẫn và nhiệm vụ của mọi người đều giống nhau, không có gì khác biệt. Người đàn ông có nốt rồi đã nói, đây là ngày cuối cùng của họ ở đây, theo lý thuyết, thời hạn để tìm thấy cánh cửa trong nhiệm vụ chỉ có một ngày. 8 tiếng đổi ca một lần, tổng cộng đổi 3 lần. Tầng khách sạn rất nguy hiểm. Trần Cực thông báo cho họ những gì vừa trải qua, khả năng cao không chỉ có một phòng 309 có quỷ. Khó khăn lớn nhất của nhiệm vụ lần này chính là tìm được cánh cửa rời đi đó, trong tình huống tất cả các cửa đều đóng chặt, nếu muốn biết là cánh cửa nào, chỉ có thể mò mẫm mà thử. Thậm chí Trần Cực còn nghi ngờ, cho dù trong phòng 309 có quỷ, cũng không thể loại trừ khả năng đó chính là cánh cửa cần tìm. Như thế nào mới được coi là rời đi? Cửa sổ, cửa ngầm, thậm chí là cơ quan bí mật đều có thể, nếu không vào kiểm tra thì không thể nào biết được. Sau khi đổi ca xong, cố gắng hết sức lục soát toàn bộ khách sạn, xem có cánh cửa nào đặc biệt không. Trần Cực tổng kết, ít nhất chúng ta đã có thể loại trừ được một cánh cửa. Hứa Tam Đạo nhún vai, chỉ về phía cửa chính của khách sạn, đó là một cánh cửa xoay bằng kính. Qua lớp kính, có thể nhìn thấy rõ ràng sương mù xám xịt bên ngoài. Cánh cửa này ai cũng có thể ra ngoài. Hứa Tam Đạo nói, ta đã thử rồi, đi không được mấy bước là đến ranh giới của vực. Chương 490, sân khấu Trần Cực vực nhất trọng môn. Chương 490, sân khấu Trần Cực vực nhất trọng môn. Tiếng chuông không giờ vang lên. Không có bất kỳ dị biến nào. Kỳ lạ là, chẳng biết tại sao, 38 thực tập sinh trong đại sảnh lại như bị ai đó bóp cổ họng, đồng loạt im lặng. Trần Cực liếc nhìn đám đông xung quanh, trầm ngâm suy nghĩ. Những thực tập sinh nở đỡ cờ có ký ức ban đầu trong khách sạn dường như cũng đang tuân theo một số quy tắc ngầm. Không biết có bao nhiêu người vào vực giả vờ giả vị theo bọn họ lần này, những người vào vực không hề nhận ra nhau. Trần Cực rất nghi ngờ có một số người trà trộn vào giữa các thực tập sinh nở đỡ cờ, không muốn bại lộ thân phận thật của mình. Cũng không lâu lắm, một tiếng rè rè của dòng điện vang lên từ trong loa trên sân khấu lúc trước. Tư, tư. Vài giây sau, loa đột nhiên gọi hai cái tên. Bạch Thiếu Hoa, Phùng Giao. Lập tức, một nam thực tập sinh liền đi ra, dường như đã quen với quy trình này, chỉ là trong mắt vẫn không giấu được một tia sợ hãi. Một nữ thực tập sinh tóc ngắn khác thì chậm hơn nửa nhịp, nhưng tay chân cũng rất nhanh, ít nhất khi đến trước mặt mọi người, vẻ mặt trông vẫn chấn định tự nhiên. Người phụ nữ rất có thể là người vào vực. Còn về nam nhân, Trần Cực tạm thời chưa thể xác nhận. Hắn ta vừa rồi đã quan sát, rất nhiều thực tập sinh bề ngoài trấn tĩnh, nhưng ngón tay lại hơi run rẩy, rõ ràng họ cũng không chắc chắn mình sẽ được phân vào vị trí nào. Rõ ràng, có một số vị trí nguy hiểm hơn những vị trí khác không ít. Két két. Máy in trên sân khấu phun ra hai tấm thẻ. Phùng Giao và Bạch Thiếu Hoa lấy thẻ đi, một giây sau, trong loa lại gọi hai cái tên mới, Nô Châu Két Két Đinh Tiểu Nhã. Cho đến khi hơn 10 người đã lấy đi vị trí của mình, Trần Cực cuối cùng cũng nghe thấy hai cái tên quen thuộc. Hứa Tam Đạo, Đỗ Tinh Phong. Ánh mắt Trần Cực không chớp nhìn chằm chằm vào hai người họ, rất nhanh, đã nhìn thấy hai người sau khi kiểm tra thẻ xong, kín đáo liếc nhìn nhau một cái. Trở lại trong đội ngũ, Đỗ Tinh Phong khẽ thở dài. Công nhân vệ sinh. Thông tin trên thẻ rất rõ ràng, Đỗ Tinh Phong và Hứa Tam Đạo là cộng sự của nhau, phụ trách dọn dẹp tầng khách sạn. Các ngươi muốn dọn dẹp phòng trọ sao? Trong lòng Trần Cực lập tức trùng xuống. Không nhất định. Hứa Tam Đạo mân mê thẻ của mình, không có chỉ thị rõ ràng, chỉ nói giữ gìn vệ sinh khu công cộng, còn về phòng trọ, phải xem nhu cầu của khách. Hơn nữa, lầu 2 có quỷ hay không, đều khó mà nói. Bây giờ rõ ràng có quỷ chỉ có phòng 309 ở tầng 3. Cụ thể thế nào, còn phải lên lầu xem xét kỹ lưỡng mới nói được. Rất nhanh, Lục Tử và Phỉ Nhi cũng được phân công vị trí, trở thành thành viên của bộ phận lễ tân, phụ trách đưa đón khách của khách sạn. Địa điểm làm việc của họ ở sảnh lớn, gần cửa xoay. Cho đến khi còn lại vài người cuối cùng, trong loa mới vang lên tên Trần Cực. Cùng hắn ta bị gọi ra, là một đứa trẻ tên Trương Tiểu Sơn, khoảng hơn 20 tuổi, khi cầm lấy thẻ, tay đều run rẩy. Sân khấu Trần Cực nhíu mày, ngẩng đầu liếc nhìn chiếc bàn phía trước, không gian bên trong nhiều nhất chỉ có thể đứng được hai người. Theo lý thuyết, đây là một vị trí độc nhất. Tin tốt là, ở vị trí này, Trần Cực có thể trực tiếp quan sát động tĩnh của bộ phận lễ tân, nhưng đồng thời hắn ta cũng cần phải làm thủ tục nhận phòng cho khách và nghe điện thoại của tổng đài. Cùng với việc vài người cuối cùng bị gọi ra, vòng đổi ca đầu tiên hoàn toàn xác nhận. Mọi người đi đến vị trí của mình. Hứa Tam Đạo đợi những người khác đi gần hết mới từ từ bước vào thang máy. Tổng cộng 4 tầng. Đỗ Thính Phong nói bên cạnh hắn ta, tầng 1 là sảnh lớn, tầng 2, 3 là tầng khách sạn. Không biết tầng 4 thông đến đâu, ta không thấy có thực tập sinh nào đi lên. Hứa Tam Đạo trầm ngâm, chắc là tương đối đặc biệt. Nói xong, hắn ta và Đỗ Thính Phong liếc nhìn nhau. Đi xem thử. Đi. Hai người cùng chung một ý nghĩ, căn bản không chuẩn bị đi làm việc ngay, mà quyết định trước tiên kiểm tra một chút toàn bộ cách bố trí của khách sạn. Nói xong, hai người họ liền nhấn nút tầng 2, 3, 4 một lượt. Thang máy dừng ở tầng 2. Mở cửa ra, bên trong giống như Trần Cực miêu tả, một hành lang nối liền hơn 10 phòng khách sạn, trên hành lang trải thảm màu đỏ sẫm. Không ra ngoài, thang máy tiếp tục đi lên. Tầng 3, giống hệt tầng 2. Đỗ Thính Phong liếc nhìn ra ngoài. Tầng 4. Đinh. Cửa thang máy từ từ mở ra. Vẫn là cách bố trí hoàn toàn giống như trước. Vẫn là phòng trọ sao? Không đúng. Hứa Tam Đạo nhíu mày, nếu tầng 4 cũng là tầng khách sạn, tại sao không có thực tập sinh nào đi lên? Tầng này không cần dọn dẹp sao? Đỗ Thính Phong không nói gì, lấy một tờ giấy vệ sinh từ trong túi ra, vo tròn lại, ném vào hành lang bên ngoài thang máy. Đi. Hắn ta nói đơn giản, về lại tầng 2 xem. Một lát sau, thang máy trở lại tầng 2. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt vẫn là tấm thảm nhung màu đỏ sẫm. Mà cách họ vài mét phía trước, một cuộn giấy vệ sinh màu trắng tinh lặng lẽ nằm trên mặt đất. Tình hình đã rất rõ ràng, dù lên thang máy đến tầng mấy, đối với họ mà nói đều giống nhau. Có lẽ là để hạn chế họ ở vị trí làm việc. Không nói thêm gì nữa, hai người bước vào hành lang, xác nhận dù nhấn nút tầng nào, cũng đều thông đến tầng 2 của khách sạn, vì tầng này không có phòng số 9 mà Trần Cực nói. Ở cuối hành lang, trong một căn phòng nhỏ không có cửa, Đỗ Thính Phong tìm thấy dụng cụ vệ sinh, đều được đặt trong một chiếc xe đẩy nhỏ. Ngay khi đang kiểm tra dụng cụ, một tiếng rè rè của dòng điện đột nhiên vang lên từ trong chiếc túi nhỏ bên cạnh xe đẩy. Nơi đó đặt một chiếc bộ đàm. Vài giây sau, trong bộ đàm truyền đến giọng nói quen thuộc, "Alo, là Trần Cực. Có nghe thấy ta nói chuyện không?" Trần Cực đứng trên sân khấu, tay cầm bộ đàm. Bên cạnh, Trương Tiểu Sơn đang cẩn thận sắp xếp lại mặt bàn. Một giọng Hứa Tam Đạo vang lên ở đầu kia bộ đàm. "Có việc liên hệ sân khấu." Trần Cực liếc nhìn Trương Tiểu Sơn, không nói nhiều, "Nếu khách có nhu cầu, chúng ta sẽ thông báo cho người bên đó." "Đã nhận." Sau khi nhận được câu trả lời, Trần Cực đặt bộ đàm xuống. Cách bố trí trên mặt bàn của hắn ta rất đơn giản, máy tính, máy in, loa, còn có một chiếc bộ đàm có thể liên lạc với các bộ phận, chỉ đơn giản như vậy. Ngoài ra, còn có một khung ảnh là của người phụ trách sân khấu trước đó để lại. Bây giờ đang được Trương Tiểu Sơn cầm trong tay. "Trần Cực, cái này xử lý thế nào?" Trương Tiểu Sơn do dự hỏi. Trong bức ảnh là một nam nhân, trên mặt có nốt ruồi, mặc đồng phục màu trắng. "Vứt đi." Trần Cực nói đơn giản, giữ mặt bàn sạch sẽ. Nói xong, hắn ta ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng có thời gian để quan sát kỹ lưỡng hơn môi trường của sảnh lớn. Theo sau sự rời đi của đa số thực tập sinh, nơi này trở nên rất trống trải, chỉ còn vài người đang dọn dẹp vệ sinh. Toàn bộ khách sạn đều được trang trí bằng gỗ màu tối, trên bức tường đối diện cửa xoay treo một tấm biển hiệu cũ kỹ, được ghép lại từ vài thanh gỗ. Khách sạn Mộc Lâu kiểu chữ vừa mảnh vừa dài, thoạt nhìn, chữ Mộc đó rất dễ khiến người ta liên tưởng đến cây thanh giá. Tổng thể mà nói, khách sạn mang lại cho người ta một cảm giác ngột ngạt, kết hợp với ánh đèn mờ ảo, càng tăng thêm một phần âm u. Chương 491, vali hành lý của khách vực nhất trọng môn. Chương 491, vali hành lý của khách vực nhất trọng môn. 2 giờ đêm. Trong khách sạn yên tĩnh, vòng trực đầu tiên đã bắt đầu được 2 giờ. Trương Tiểu Sơn đang ngủ gật trên bàn, sau vài lần thăm dò, Trần Cực xác nhận hắn ta không phải người vào vực, chỉ là một sinh viên, thậm chí còn chưa tốt nghiệp, cũng không phải chuyên ngành quản lý khách sạn. Nhóm thực tập sinh này dường như trước đó làm đủ mọi nghề, tuổi tác cũng không cố định, còn có vài người già. Còn về việc họ làm thế nào vào được khách sạn, Trương Tiểu Sơn trả lời út mở, không phải hắn ta cố tình giấu giếm, mà là hắn ta dường như thực sự không có chút ấn tượng nào về phần ký ức này. Trần Cực không tiếp tục hỏi nữa, vì Trương Tiểu Sơn đến cuối cùng đã có chút nghi ngờ. Gạt bỏ suy nghĩ, Trần Cực chuyển tầm mắt sang máy tính. Trên đó là hướng dẫn công việc. Rất đơn giản, 1. Làm thủ tục nhận phòng, trả phòng cho khách. 2. Hoàn thành những việc khách yêu cầu dòng này được in đậm vào phòng to. 3. Khách sạn phải luôn duy trì trạng thái kín phòng dòng cuối cùng thu hút sự chú ý của Trần Cực. Hắn ta kiểm tra hệ thống, phát hiện trong máy tính không có thông tin gì về khách, chỉ có một dòng số đơn giản, số phòng còn trống. 2. 3 không chú thích, phòng trống đã được đặt trước, khách chưa đến nhận phòng, vì vậy, Trần Cực bây giờ chỉ cần chờ đợi hai vị khách cuối cùng xuất hiện là được. Nhưng nguy hiểm lớn nhất của khách sạn này lại nằm ở chính những vị khách, điểm này, Trần Cực vừa mới vào vực đã được đích thân trải nghiệm. Nghĩ đến đây, Trần Cực sắc mặt khẽ động. Không giống như những khách sạn bình thường, ở đây, sân khấu không có chìa khóa phòng. Hắn ta nghi ngờ các phòng căn bản không khóa, cũng không cần thiết phải khóa, dù sao nếu bên trong đều là quỷ, người bình thường đi vào liền chết. Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên, bộ đàm vang lên tiếng rè rè. Ta nghe thấy tiếng bước chân trong sương mù. Giọng Phỉ Nhi mơ hồ truyền đến, "Có người đến, chuẩn bị sẵn sàng. Khách đến rồi." Trần Cực lập tức đánh thức Trương Tiểu Sơn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy vài thực tập sinh ở bộ phận lễ tân đều đứng thẳng người, nhìn ra bên ngoài. Một hai phút sau, hai bóng người từ từ đi ra từ trong sương mù xám. Một nam một nữ, đều đuối thấp đầu. Người nam đầu trọc, thân hình mập lùn, có một chiếc ba lô màu đen. Người nữ kéo một chiếc vali hành lý, dáng người gầy gò vô cùng. Họ từ từ đi đến bên cạnh Lục Tử, dừng bước. Ung vô cùng. Chiếc vali hành lý bị đẩy đến trước mặt Lục Tử, bị hắn ta một tay đỡ lấy. Vị trí tay nắm vô cùng lạnh lẽo. Chiếc vali này để trong kho lạnh sao? Lục Tử theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức lông tóc dựng đứng, không còn dám nhìn thêm một chút nào nữa. Làn da trắng bệnh của nữ nhân ôm sát lấy xương cốt, trên đó gắn hai con mắt to đến mức khiến người ta khó chịu, trong ánh mắt lộ ra một tia bệnh hoạn, đang nhìn chằm chằm vào Lục Tử. Vài giây sau, nàng mới quay người lại, cùng nam nhân đi vào khách sạn. Lục Tử chỉ có thể đuổi theo, nghe thấy những thực tập sinh phía sau nhau nhau thở dài một hơi. Chỉ có Phỉ Nhi im lặng đi theo sau hắn ta. Một nam một nữ đi đến bên cạnh sân khấu, không nói một lời. Lòng bàn tay Trần Cực hơi chảy mồ hôi. Hắn ta hoàn toàn không biết quy trình nhận phòng. Trương Tiểu Sơn cũng không nói gì, không biết là không dám nói, hay là vốn dĩ nên làm như vậy. Trong sự im lặng kỳ quái, tiếng máy in đột nhiên vang lên. Cách vài giây sau, phun ra một trang giấy. Trần Cực nhanh chóng lướt qua nội dung trên giấy, trong lòng cảm thấy nặng nề. Hắn ta không để lộ cảm xúc này ra ngoài, mà duy trì giọng điệu vững vàng, nói với hai người, phòng của quý vị là 2013. Nếu có nhu cầu, xin vui lòng gọi điện thoại đến sân khấu. Chỉ có một phòng. Hai người này ở cùng nhau, dường như là vợ chồng, vậy thì vẫn còn thiếu một khách đặt trước chưa đến. Hơn nữa, quá trình này có vẻ hơi quá đơn giản, thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Ngoài dự đoán của Trần Cực, nam nhân đầu chọc khẽ gật đầu, rồi cùng nữ nhân quay người rời đi. Không có chuyện gì xảy ra. Một bước đi về phía thang máy. Nguy hiểm không ở quầy lễ tân, vậy thì là ở bộ phận lễ tân. Lông mày Trần Cực lập tức nhíu lại, nhìn Lục Tử và Phỉ Nhi đi qua trước mặt mình, là người của bộ phận lễ tân, họ phải chịu trách nhiệm đưa hành lý đến phòng trọ.
Phòng trọ?
Phòng trọ?
Vấn đề ở đây sao?
Họ muốn đi bảo.
Vấn đề này đồng thời hiện lên trong đầu Lục Tử. Bước chân hắn ta chậm lại hết mức có thể, vừa nghĩ đến việc phải ở cùng hai thứ không biết là người hay quỷ này trong thang máy, thậm chí sau đó có thể còn phải vào phòng của họ. Trong lòng Lục Tử liền dâng lên một linh cảm cực kỳ bất hảo. Dù thế nào hắn ta cũng phải tránh việc ở chung một phòng với hai vợ chồng này. Tốt nhất là đợi họ đi thang máy lên, sau đó hắn ta để vali hành lý lại cửa, rồi quay người rời đi. Dù sao rất nhiều khách sạn cũng làm như vậy. Nghĩ đến đây, Lục Tử dừng bước, nhìn về phía Trần Cực, nở một nụ cười vô cùng ngượng ngạo.
Có thể hành lý không?
Hắn ta chuẩn bị cố gắng kéo dài thời gian một chút.
Trần Cực cau mày, không trả lời ngay, mà dùng khóe mắt liếc nhìn thang máy. Hai vợ chồng một béo một gầy này đã đi vào trong thang máy. Người đàn ông vẫn cúi đầu, hai tay nắm chặt vai ba lô. Chỉ có nữ nhân đang nhìn chằm chằm về phía này, không ngừng cắn móng tay, một bộ dạng thần kinh suy nhược.
Không đúng.
Trần Cực nhìn theo ánh mắt nàng, trong lòng đột nhiên thốt lại. Cô ta không phải đang nhìn Lục Tử, mà là đang nhìn chiếc vali hành lý của mình.
Tại sao?
Vali hành lý có vấn đề.
Một giây sau, Trần Cực chỉ nghe thấy cửa thang máy từ từ đóng lại, trong nháy mắt xác nhận suy đoán của hắn ta.
Nhanh, đưa vali hành lý lại cho nàng. Câu nói này còn chưa dứt,
sắc mặt Lục Tử liền chợt trắng bệnh.
Chiếc vali hành lý trên tay hắn ta trong nháy mắt như nặng ngàn cân.
Rầm.
Nặng nề rơi xuống đất, lập tức cả chiếc vali bung ra, để lộ ra bên trong.
Hành lý.
Hơi thở của tất cả mọi người trong nháy mắt ngưng lại.
Trong vali hành lý không có quần áo,
không có bất kỳ thứ gì mà người bình thường sẽ đặt trong vali hành lý.
Chỉ có
một thi thể tay chân bị bẻ gãy, toàn bộ cơ thể gập lại với nhau.
Không có đầu.
Mặc đồ tang màu trắng.
Cảnh tượng này khiến người ta hoảng sợ, nhưng kinh khủng hơn là,
một giây sau,
cánh tay bị bẻ gãy của thi thể đó cử động,
chân cũng cử động.
Két, két.
Khớp xương của nó đang từ từ hoạt động.
Quỷ,
quỷ.
Nó muốn ra ngoài.
Trương Tiểu Sơn mặt mày sợ hãi, rất rõ ràng, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta gặp phải tình huống này trong khách sạn.
Trước đó, hắn ta tuy biết rất nhiều thực tập sinh đều mất tích, cũng có suy đoán, nhưng cuối cùng chưa từng thực sự đối mặt với quỷ.
Hoặc có lẽ là những thực tập sinh đã đối mặt với quỷ,
bây giờ cũng đã chết.
Đi.
Trần Cực hét lớn một tiếng, kéo Trương Tiểu Sơn bỏ chạy, bốn người lập tức rời xa chiếc vali hành lý, chạy về phía phòng ăn phía sau sảnh lớn. Chưa đầy vài giây, một luồng khí lạnh có thể làm đông cứng mạch máu ập đến sau lưng họ. Nhưng lúc này, bốn người đã đẩy cửa phòng ăn ra, lao thẳng vào, đập vào mắt là một chiếc bàn quen thuộc.
Bàn sân khấu.
Họ lại quay trở lại sảnh lớn.
Trong sảnh lớn là một chiếc vali hành lý trống rỗng.
Chúng ta không thể vào phòng ăn, đó không phải là khu vực làm việc của chúng ta.
Trần Cực trong nháy mắt hiểu ra.
Thế nhưng con quỷ có thể nó cũng đã vào cánh cửa đó, nhưng lại trực tiếp vào phòng ăn.
Chương 492, quỷ không đầu, 1, vực nhất trọng môn. Chương 492, quỷ không đầu, 1, vực nhất trọng môn phòng ăn.
Phùng Giao cúi người lau bàn, dùng khỏe mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường.
Bây giờ là 2 giờ 10 phút đêm.
Bao gồm nàng và cộng sự, tổng cộng có 5 nhóm thực tập sinh, 10 người được phân công đến phòng ăn.
Theo quan sát của Phùng Giao, phòng ăn hẳn là tương đối an toàn, vì rất nhiều người sau khi vào đây sắc mặt đều rất thả lỏng, cũng không làm việc, chỉ đứng một bên nói chuyện phiếm.
Nói là phòng ăn, nhưng ở đây thực chất chỉ 7-6 chiếc bàn.
Đều là bàn gỗ màu tối giống như trang trí của khách sạn, ngăn nắp.
Là nhân viên phục vụ phòng ăn, công việc chính là mỗi ca trực đặt đồ ăn lên bàn, đồng thời dọn dẹp đồ ăn cũ.
Khách có thực sự ăn không?
Phùng Giao nhìn chiếc bàn phủ một lớp bụi, không khỏi có chút nghi ngờ.
Hoa quả dọn dẹp ở vòng trước không hề bị cắn một miếng nào.
Nhưng điều này ngược lại xác nhận tính an toàn của phòng ăn, khách có lẽ sẽ không xuất hiện ở đây.
Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên, tim Phùng Giao thốt lại.
Chuyện gì xảy ra?
Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình hơi giảm xuống, nổi vài ba nốt da gà.
Người bình thường có lẽ sẽ không phát hiện, nhưng là một người vào vực, nàng không thể nào bỏ qua chi tiết này.
Lập tức ngẩng đầu, Phùng Giao cảnh giác liếc nhìn xung quanh.
Sâu trong phòng ăn vẫn là vài thực tập sinh đang tán gẫu,
có người dựa vào cửa ngủ gật.
Tất cả đều bình thường.
Thật sự sao?
Phùng Giao nghi ngờ liếc nhìn một vòng, cơ thể vẫn giữ trạng thái căng thẳng.
Vài giây sau, nàng mới chuyển ánh mắt sang chiếc bàn đối diện.
Một nam nhân mặc đồng phục màu trắng túi đầu, nắm lấy khăn lau đang vật lộn với một vết bẩn trên mặt bàn.
Bạch Thiếu Hoa.
Phùng Giao bất đắc dĩ nói, đó là vết chóc sơn trên bàn, ngươi lau cũng vô ích.
À, người đàn ông đó sững sờ, ngượng ngùng lên tiếng.
Nhìn vẻ mặt thật thà của hắn ta, Phùng Giao không nói nhiều, tiếp tục suy nghĩ chuyện của mình.
Cộng sự của nàng là nở tờ cờ trong vực lần này, nhưng rất đáng tiếc, cũng giống như những nở tờ cờ khác, hắn ta hoàn toàn không biết mình làm thế nào mà được tuyển vào khách sạn.
Tuy nhiên, Phùng Giao đã sơ bộ nhận ra vài người vào vực.
Đầu tiên là thiếu nữ buộc tóc hai bím đứng bên cạnh nàng khi đổi ca, nguyên nhân rất đơn giản, khí chất của thiếu nữ đó hoàn toàn khác với người bình thường,
hơn nữa quá mức bình tĩnh.
Còn có một người tóc vàng ở hàng sau, Phùng Giao đã từng xem video của hắn ta trong thực tế, là một sở trẻ a mẹ lớn.
Cả hai người này đều rất nổi bật.
Còn có vài người khác đang cố gắng hết sức để che giấu, nhưng một số cử chỉ vô thức và ánh mắt giao tiếp vẫn nói rõ thân phận của họ.
Rầm.
Cũng đúng lúc này, cửa lớn phòng ăn đột nhiên vang lên một tiếng, Phùng Giao lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhưng cửa lớn vẫn đóng chặt.
Lông mày Phùng Giao lập tức nhíu chặt.
Có người ở bên ngoài va vào cửa, nhưng không phá được.
Sảnh lớn xảy ra vấn đề.
Không cần để ý đâu.
Một thực tập sinh lơ đãng liếc nhìn cửa, người ở sảnh lớn không vào được phòng ăn, chúng ta cũng không ra ngoài được.
Ý của những lời này rất vi diệu.
Hắn ta chưa hề nói sảnh lớn rốt cuộc thế nào, như thể ngầm thừa nhận bên đó xảy ra chút tình huống,
nhưng không liên quan gì đến nhân viên trong phòng ăn của họ. Đến ca trực nào, cũng chỉ có thể bị giới hạn trong khu vực đó sao là để bảo vệ, hay là cố tình ngăn cách. Trong lúc Phùng Giao đang suy nghĩ, Bạch Thiếu Hoa đã im lặng đi sang một bên, bắt đầu lau ly trên kệ ly thủy tinh. Ánh mắt hắn ta vẫn nghiêm túc như trước, nâng ly thủy tinh lên cao, lau không còn một vết bẩn, thậm chí sạch sẽ đến mức có thể phản chiếu lại hình ảnh cửa lớn phòng ăn. Đột nhiên, tay Bạch Thiếu Hoa khẽ dừng lại một chút. Ngón tay hắn ta khẽ động, tiếp tục lau cán ly, xoay ly thủy tinh sang một bên. Một bóng trắng mơ hồ dường như lóe lên trong hình ảnh phản chiếu trên ly thủy tinh. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, trong tình huống bình thường căn bản không thể nào chú ý tới, nhưng Bạch Thiếu Hoa lập tức đặt ly xuống, quay đầu nhìn về phía cửa. Bên cạnh cửa, một thực tập sinh đội nón dựa vào tường. Hắn ta cũng đã ngủ gật ở đó một lúc, ngay cả tiếng động lớn vừa rồi cũng không đánh thức hắn ta. Bây giờ thân thể không hề động đậy, hơi cúi đầu. Vài giây sau, lại thấp hơn một chút, giống như đang buồn ngủ không kiểm soát được trên lớp, dần dần, đầu liền hoàn toàn gục xuống. Sau gáy lộ ra một lỗ hổng kỳ quái. Khi đầu hắn ta càng gục xuống, lỗ hổng đó ngày càng lớn hơn. Tiếp đó, mảnh da cuối cùng còn sót lại trên đó, vì lực gục xuống mà hoàn toàn bị cắt đứt. Rầm. Đầu hắn ta cuối cùng rơi xuống từ cổ, nặng nề rơi xuống đất, lăn về phía trước một vòng rồi hoàn toàn bất động. Chỉ còn lại cơ thể bị chặt đầu vẫn dựa vào tường, hai tay quấn lại, dường như vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Phụt, máu đỏ tươi như suối phun ra từ chỗ cổ bị đứt, trong nháy mắt bắn tung tóe khắp tường. Vài giây sau, mới từ từ yếu đi, hóa thành dòng máu chảy, từ từ thấm ướt bộ đồng phục trắng tinh của thực tập sinh. Âm thanh này như bom nổ trong phòng ăn, trong nháy mắt thu hút mọi ánh nhìn. Lập tức, cả phòng ăn yên tĩnh trong 2 giây. Một tiếng rè rè của dòng điện không đúng lúc cũng vang lên vào lúc này. Âm ta là sân khấu, có một con quỷ không đầu tiến vào phòng ăn. Ánh mắt Phùng Giao lập tức chuyển sang chiếc bộ đàm đặt trên bàn ở giữa, trong chớp mắt, nàng đã chạy về phía bộ đàm, nhưng một thực tập sinh nam tóc dài khác còn nhanh hơn. Hắn ta một tay nhặt lấy bộ đàm, trong tiếng hét chói tai, nhấn nút gọi, trông như thế nào, cấm kỵ là gì? Người này rõ ràng cũng là người vào vực, vẫn luôn trà trộn vào giữa các lở và cờ. Tuy nhiên, tín hiệu trên bộ đàm lập tức chuyển sang màu xám. Đầu dây bên kia hoàn toàn không còn trả lời. Cũng đúng lúc này, người đàn ông tóc dài đột nhiên nghe thấy một tiếng xào xạc vang lên trước mặt mình. Rất nhẹ, giống như tiếng tay áo ma sát vào nhau khi đi lại. Cùng lúc đó, tim hắn ta đột nhiên thoát lại, mặc dù không cảm nhận được bất kỳ vấn đề gì, nhưng nam nhân theo bản năng nhận ra, hắn ta sắp chết. Tại sao? Hắn ta chắc chắn đã bỏ qua điều gì đó. Đồng tử Phùng Giao chợt co rút lại. Nàng ta vẫn không nhìn thấy quỷ không đầu mà sân khấu thông báo, nhưng lại tận mắt nhìn thấy sự biến đổi kỳ quái xảy ra trên người nam nhân tóc dài. Trên đầu người vào vực này, không biết từ lúc nào, đã buộc một vòng vải trắng. Đây là khăn tang dùng trong đám tang. Mà kinh khủng hơn là, đầu của nam nhân, giống như thực tập sinh lúc trước, đang từ từ gục xuống. Mà hắn ta dường như hoàn toàn không nhận ra. Chương 493, quỷ không đầu, 2, vượt nhất trọng môn. Chương 493, quỷ không đầu, 2, vượt nhất trọng môn. Con quỷ đó ở bên cạnh mình sao? Tại sao nó vẫn chưa ra tay? Cũng đúng lúc này, hắn ta đột nhiên nhìn thấy Phùng Giao đang chỉ vào đầu mình. Đầu. Đột nhiên, nam nhân tóc dài giật mình, hắn ta đột nhiên phát hiện, tầm mắt của mình không biết từ lúc nào đã khóa chặt vào sàn nhà. Hơn nữa hoàn toàn không thể nhấc lên nổi. Đầu hắn ta đang gục xuống, nhưng chính hắn ta lại không hề nhận ra. Hơn nữa, con quỷ này không có cấm kỵ. Hắn ta tự nhận không làm bất cứ điều gì có thể kích hoạt hành vi của quỷ, nhưng không hiểu sao vẫn bị quỷ ám. Tim nam nhân tóc dài lập tức lạnh đi một nửa, gần như theo bản năng, tay hắn ta đã thò vào túi, mở quỷ vật. Cùng với một mùi thơm thoang thoảng tràn ngập trong phòng ăn, một bóng người trắng muốt cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Một thi thể không đầu mặc đồ tang đang lặng lẽ đứng trước mặt nam nhân. Bóng người này thoáng qua rồi lại biến mất không thấy. Tim nam nhân tóc dài đập như trống trận. Mặc dù quỷ vật của hắn ta cũng đã được sử dụng nhiều lần trong các vực trước đây, nhưng hắn ta vẫn không thể chắc chắn lần này có thành công hay không. Dù sao, đây là vực cao cấp. Hắn ta lần đầu tiên tham gia vực cao cấp. Vài giây sau, cảm giác ngưng trệ quen thuộc xuất hiện trên người nam nhân, trong lòng hắn ta chợt thở phào nhẹ nhõm. Còn trong mắt những người khác, khăn tang trên trán nam nhân chợt biến mất. Cũng đúng lúc này, Phùng Giao đột nhiên nhíu mày. Mùi hương tràn ngập phòng ăn đột nhiên trở nên nồng đậm. Nguồn gốc chính là phía sau mình. Cô ta đột nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy người cộng sự nở tờ cờ đó cúi đầu xuống, người người tay áo. Mùi thơm chính là từ người hắn ta tỏa ra. Gần như ngay lập tức, Phùng Giao đã hiểu rõ tình hình hiện tại, người đàn ông tóc dài đã sử dụng bí vật, chuyển sự chú ý của quỷ sang người khác. Mà cái giá phải trả là hắn ta bây giờ như bị keo dính chặt, không thể cử động. Nhưng nhìn vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của người này, rất rõ ràng, trước khi tác dụng của quỷ vật kết thúc, cái giá phải trả của hắn ta sẽ biến mất. Sau lưng, vang lên tiếng ma sát của ống tay áo đồ tang. Trong chớp mắt, Phùng Giao suy nghĩ cực nhanh, họ mới vào vực không bao lâu, quỷ không thể nào hoàn toàn không có cấm kỵ, chỉ là họ chưa phát hiện ra mà thôi. Nhưng bây giờ căn bản không có thời gian để dò xét, chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo vệ tính mạng. Bây giờ trước mặt Phùng Giao có hai lựa chọn, một, nhìn Bạch Thiếu Hoa bị quỷ giết chết, cố gắng tìm kiếm manh mối từ đó. Dù sao hắn ta chỉ là một nờ cờ, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng tự bảo vệ nào. 2. Dùng sức mạnh để ngăn cản quỷ giết chết hắn ta. Sắc mặt Phùng Giao nhanh chóng thay đổi, nghe tiếng xào xạc ngày càng đến gần sau lưng, nàng nhìn về phía Bạch Thiếu Hoa, thấy đối phương sắc mặt rất khó coi, đáy mắt xám xịt. Trên đầu đối phương đột nhiên cũng xuất hiện một chiếc khăn tang bằng vải trắng. Đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy quỷ đã nhắm mục tiêu. Thôi kệ, nói không chừng hắn ta chết, con quỷ tiếp theo lại tìm đến mình. Phùng Giao lập tức hỏi, ngươi có sở thấy gì trên đầu ngươi không? Không thể. Bạch Thiếu Hoa sờ đầu, khẽ nói, Ngươi nghe ta nói. Phùng Giao chợt một tiếng, nói nhanh, chính ngươi không cảm nhận được đầu ngươi đang gục xuống, nghe ta nhắc nhở, ta bảo ngươi ngẩng lên thì ngươi ngẩng lên, đừng quan tâm nhiều như vậy.
Được.
Lời này vừa dứt, đầu Bạch Thiếu Hoa liền bắt đầu không kiểm soát được mà hạ xuống.
Ngẩng đầu.
Phùng Giao nhắc nhở.
Ta làm không được.
Bạch Thiếu Hoa lẩm bẩm.
Chật.
Sắc mặt Phùng Giao lập tức rất khó coi, nhưng tay lại nhanh chóng nắm lấy cằm Bạch Thiếu Hoa, kéo lên trên. Căn cứ vào thời gian tử vong của thực tập sinh, nếu không có chống cự, chưa đầy 10 giây, cả cái đầu của hắn ta sẽ hoàn toàn đứt lìa. Sau khi thực sự ra tay, Phùng Giao mới phát hiện ra rằng lực kéo đầu người xuống đó cực mạnh. Nhưng là một thợ sửa xe, nàng rất có sức lực, lúc này hai tay siết chặt lấy cằm Bạch Thiếu Hoa, chống lại lực kéo xuống đó.
Chính ngươi cũng dùng chút sức đi.
Giữa lúc nghiến răng, Phùng Giao bực bội quát lên. Trong đầu nàng đang nhanh chóng suy nghĩ, phương pháp này bây giờ chỉ có thể tạm thời ngăn cản, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Khan Tăng chỉ có người khác mới nhìn thấy, cũng chỉ có người khác mới chạm vào được. Là mục tiêu, ngay cả khi mình được chọn, đầu đang gục xuống cũng không biết, chết một cách không hay biết. Con quỷ này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại tìm đến bọn họ? Hơn nữa, Phùng Giao căn bản không nhìn ra quỷ không đầu có cấm kỵ gì, đối với suy đoán trước đó của mình, có chút dao động. Đây chỉ mới là 2 giờ đầu tiên của phần đầu tiên của bực này. Họ xui xẻo như vậy, trực tiếp đụng phải một con quỷ khó giải. Mặc dù Phùng Giao có quỷ vật bảo mệnh, nhưng nàng không muốn sử dụng nhanh như nam nhân tóc dài, bây giờ còn quá sớm. Trong lúc suy nghĩ, gân xanh đã nổi lên trên cánh tay nàng, nhưng đầu của nam nhân vẫn đang từ từ, từng chút một gục xuống.
Cũng đúng lúc này,
đột nhiên, mùi hương bao trùm lấy Bạch Thiếu Hoa biến mất. Cùng lúc đó, hắn ta đột nhiên đứng dậy, làm đổ khay trà và đĩa hoa quả trên bàn, khiến cả người dính đầy. Nhưng Khăn Tăng cũng đồng thời biến mất.
Một phút,
Bạch Thiếu Hoa nói một câu không đầu không đuôi.
Cái gì?
Phùng Giao giật mình, đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt chợt thay đổi. Cô ta lập tức quay đầu lại, nhìn về phía vài thực tập sinh phía sau. Một người trong số đó trốn cùng những người khác, nhưng không ai nhìn thấy, trên đầu hắn ta có thêm một vòng khăn tang.
Mười mấy giây sau,
hắn ta đột nhiên từ từ gục đầu xuống. Phùng Giao gần như ngay lập tức chạy về phía đó, nhưng đúng lúc này, khóe mắt nàng đột nhiên nhìn thấy trên mặt nam nhân tóc dài sử dụng quỷ vật có thêm một tia áy náy. Hắn ta còn ngưng kết tại chỗ. Không phải quỷ chỉ quấn lấy người một phút, mà là mùi hương chuyển rời sự chú ý đó nhiều nhất chỉ dừng lại trên một người trong một phút. Sau đó, sẽ chuyển sang người khác. Theo lý thuyết, sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt mình.
Chết tiệt.
Ngay khi trong lòng Phùng Giao đang tức giận, Bạch Thiếu Hoa lặng lẽ đi về phía nam nhân tóc dài, lấy bộ đàm từ tay hắn ta. Hắn ta đi thẳng đến cửa, cách thực tập sinh đang bị quỷ ám bây giờ rất xa, mới nhìn rõ đèn xanh trên bộ đàm sáng lên.
Alo, sân khấu.
Bạch Thiếu Hoa khẽ nói.
Ngươi là người của phòng ăn.
Làm sao ngươi có thể nói chuyện với chúng ta?
Quỷ đâu?
Đầu dây bên kia đổi một giọng khác, không giống với giọng nam thông báo cho họ có quỷ lúc trước, giọng này mang theo sự sợ hãi nồng đậm.
Biến mất rồi.
Bạch Thiếu Hoa nói không chớp mắt, để ta ra ngoài.
Cái gì làm thế nào?
Rất đơn giản, ngươi giao cho ta một nhiệm vụ là được. Đầu dây bên kia im lặng 2 giây, rồi mới thử thăm dò nói, đưa chút hoa quả tới.
Đưa đến đâu?
Sân khấu.
Ok.
Bạch Thiếu Hoa cất bộ đàm vào túi. Hắn ta lấy một quả táo từ trên bàn bên cạnh, vừa mới quay người lại, chỉ thấy một cái đầu nữa lăn lông lốc trên mặt đất, trên khuôn mặt trắng bệch đầy vẻ kinh hãi. Còn nữ nhân có bàn tay đầy vết chai, tên là Phùng Giao, lúc này đang quay lưng lại với hắn ta, toàn thân căng cứng. Trên đầu nàng buộc một dải vải trắng.
Phùng Giao, đầu.
Bạch Thiếu Hoa gọi một tiếng, không đợi đối phương quay đầu lại, liền trực tiếp đẩy cửa ra, điềm nhiên đi ra ngoài. Trong sảnh lớn, một đứa trẻ trông giống nở tở cờ đang lo lắng đứng sau bàn sân khấu, sau khi nhìn thấy Bạch Thiếu Hoa đi ra, sắc mặt kinh ngạc bất định. Còn ngoài cửa xoay, mấy người đang tụ tập lại, không biết đang thảo luận điều gì. Lúc này nhìn thấy hắn ta đi ra, một trong số đó là một đứa trẻ tóc đen sững sờ, lập tức nhìn về phía bộ đàm trong tay sân khấu.
Sân khấu Trần cực nhíu mày, đã hiểu rõ.
Sân khấu cầm là tổng đài.
Tổng đài có thể giao nhiệm vụ xuống dưới.
Họ không thể rời khỏi nơi này, nhưng có thể khiến người khác đi đến khu vực đặc biệt.
Đạo cụ mấu chốt chính là bộ đàm.
Mỗi khu vực làm việc một bộ đàm.
Nhưng nam nhân này nếu biết, tại sao?
Chỉ có một mình hắn ta đi ra.
Chương 494, vị khách cuối cùng bực nhất trọng môn chương 494, vị khách cuối cùng bực nhất trọng môn 2 phút sau.
Bạch Thiếu Hoa, dưới sự truy vấn của Trương Tiểu Sơn, nói đơn giản vài câu, rồi một mình đi đến góc sảnh lớn. Từ bóng lưng không nhìn ra biểu cảm trên mặt hắn ta, chỉ có thể nghe thấy tiếng cắn táo ấp úng.
Bên kia,
Trần Cực trở lại sân khấu, từ miệng Trương Tiểu Sơn biết được chuyện xảy ra trong phòng ăn.
Nghĩ nghĩ, hắn ta hỏi, sau khi Bạch Thiếu Hoa đi, còn có ai nói chuyện với ngươi không?
Trương Tiểu Sơn lắc đầu.
Trần Cực hiểu rồi.
Hắn ta liếc nhìn cửa phòng ăn, chậm rãi nói, hắn ta đang nói dối.
Hả?
Ngươi nói câu nào?
Trương Tiểu Sơn sững sờ.
Quỷ còn ở trong phòng ăn, rõ ràng.
Trần Cực nói, nếu thực sự như hắn ta nói, chỉ chết 2 người, quỷ liền biến mất, vậy thì những người khác lúc này hẳn là đang ở trạng thái an toàn.
Ta nhớ phòng ăn có ít nhất 10 người.
Chết 2, đi ra 1, 7 người còn lại chẳng lẽ không nghĩ đến việc rời khỏi phòng ăn sao?
Ta nghĩ họ không phải không nghĩ tới, mà là không thể.
Vì bộ đàm đã bị Bạch Thiếu Hoa lấy đi.
Ánh mắt Trần Cực nhìn về phía bóng lưng trong góc sảnh lớn, trầm ngâm suy nghĩ.
Nhưng vấn đề là, tại sao hắn ta lại muốn lấy đi bộ đàm?
Chẳng lẽ hắn ta không muốn để người khác đi ra?
Trương Tiểu Sơn hơi biến sắc.
Vì quỷ còn ở trong phòng ăn.
Phỉ Nhi đột ngột mở miệng, nàng không biết đã đến từ lúc nào, cũng không một chút tiếng bước chân, dọa Trương Tiểu Sơn giật mình.
Hắn ta đi ra mà không chuyển sang tầng lầu khác, điều đó cho thấy hắn ta chủ yếu là không muốn ở lại phòng ăn. Điều này chứng tỏ hắn ta vẫn chưa tìm được đường sống, trong tình huống này, có thể cố gắng kéo dài thời gian cho mình đương nhiên là tốt nhất. Trần Cực gật đầu, Phỉ Nhi cũng có cùng suy nghĩ với hắn ta. Trong phòng ăn chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, hắn ta nghĩ nghĩ. Bạch Thiếu Hoa rõ ràng là người vào vực, bây giờ diễn cũng không thèm diễn. Đồng phục trắng trên người hắn ta bẩn thỉu đến mức không chịu nổi, bên trong có thể đã xảy ra ẩu đả. Ngoài hắn ta ra, trong phòng ăn có lẽ còn có người vào vực khác. Dù sao, theo lời Bạch Thiếu Hoa, sau khi bị quỷ chọn trúng, chưa đầy 10 giây, thực tập sinh liền chết thảm. 10 người nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được hơn 1 phút, mà bây giờ đã vượt xa thời gian đó, bên trong rất có thể còn có người vào vực khác. Bạch Thiếu Hoa nói dối về việc quỷ, nhưng về cách giết người của quỷ thì không cần thiết phải giấu giếm, chuyện này không có lợi gì cho hắn ta. Quỷ đuổi theo mấy người ở sảnh lớn, lại thêm người đầu tiên chết trong phòng ngăn ở ngay cạnh cửa, có thể thấy rằng quỷ giết người có giới hạn khoảng cách. Nhưng biết được điểm này cũng không có tác dụng gì lớn, dù sao phòng ngăn bây giờ là một môi trường kín. Quan trọng hơn là, cấm kỵ của quỷ là gì? Bây giờ điều duy nhất có thể suy đoán ra là, nếu thực sự có cấm kỵ này chắc chắn vô cùng dễ kích hoạt. Nếu không, con quỷ này sẽ không vừa ra tay đã tấn công. Đồng thời, cả hai người trong phòng ngăn đều từ từ gục đầu xuống cổ, cuối cùng hoàn toàn đứt lìa mà chết. Nói cách khác, chính là bị chặt đầu. Điểm này khiến Trần Cực không thể không nghi ngờ có liên quan đến hình thái của chính con quỷ không đầu. Thân phận của con quỷ này cũng là một bí ẩn, nó rốt cuộc là ai, tại sao lại xuất hiện trong vali hành lý của khách sạn 2013? Lại thêm cặp vợ chồng đó dường như biết vali hành lý có vấn đề. Nghĩ đến đây, Trần Cực mở bộ đàm, nói chuyện với tầng khách sạn lầu 2, alo. Vài giây sau, giọng Đỗ Thính Phong vang lên. Sao vậy? Trần Cực, các ngươi có nhìn thấy khách phòng 2013 không? Một nam một nữ, vài phút trước đã lên rồi. Vẫn chưa? Chưa có. Lông mày Trần Cực nhíu lại, lập tức nhìn về phía thang máy, phía trên hiển thị đang ở tầng 2. Họ bây giờ còn ở trong thang máy sao? Đầu kia bộ đàm im lặng vài giây. Đột nhiên, Đỗ Thính Phong nhỏ giọng nói, ra rồi. Len keng, tầng 2. Cửa thang máy từ từ mở ra. Hai bóng người đi ra. Đỗ Thính Phong nhanh chóng lướt qua, giống như Trần Cực miêu tả, một nữ một nam. Người phụ nữ dường như nhận ra ánh mắt của họ, hai con mắt lồi ra đột nhiên chuyển hướng về phía Đỗ Thính Phong, nhưng hắn ta đã cúi đầu, đang bị trên đệm dọn dẹp cho bụi. Còn ở một chỗ xa hơn một chút. Hứa Tam Đạo cầm khăn lau, lau sạch đồng hồ treo tường. Khóe mắt hắn ta ghi nhớ lại dáng vẻ của hai người này, khẽ nhíu mày một cái. Chờ đến khi hai người bước vào phòng 2013, đóng cửa lại, hắn ta mới thu lại dụng cụ vệ sinh trên tay, nghiêng đầu về phía Đỗ Thính Phong. Đi đến giữa các dụng cụ, Đỗ Thính Phong mới mở bộ đàm, vào phòng rồi. Một nữ nhân rất gầy, có chút điên, còn có một nam nhân, cắt đầu đinh, có một chiếc ba lô. Đầu kia bộ đàm lập tức truyền đến giọng Trần Cực, nghe có chút hoang mang, người nam cắt đầu đinh. Hắn ta có tóc sao? Đúng vậy. Hứa Tam Đạo bổ sung những gì mình quan sát được, có một chiếc ba lô, khóa kéo hé mở, bị hắn ta ôm chặt vào lòng. Trần Cực nói ngắn gọn, hai vấn đề. Một, nam nhân đó vốn dĩ đầu trọc, không một sợi tóc. Hai, trước khi hắn ta lên lầu, ba lô là vắt trên lưng. Hắn ta đã đổi đầu trong thang máy. Cái đầu trọc bị thay thế ở trong ba lô, cơ thể vốn thuộc về cái đầu này đã đi vào phòng ăn, giết chết hai người. Bên kia bộ đàm, sảnh lớn, sân khấu. Khuôn mặt Trần Cực bị màn hình chiếu sáng mờ mờ, hắn ta nhìn chằm chằm vào con số phía trên, nói, vị khách cuối cùng chính là con quỷ đó. Số phòng còn trống, không. Ba không, chú thích, có thể phòng chờ đồng đấu, nhanh chóng thông báo cho hai người về chuyện quỷ không đầu. Trần Cực nghĩ nghĩ, con chuột nhấp nhẹ, chuyển sang hướng dẫn của sân khấu. Lông mày hắn ta hơi nhíu lại, ánh mắt khóa chặt vào dòng chỉ thị cuối cùng. Ba. Khách sạn phải luôn duy trì trạng thái kín phòng, kiểu chữ của dòng này đã từ chữ in đậm ban đầu biến thành màu đỏ thẫm. Bây giờ vẫn chưa tính là kín phòng, có một tấm thẻ phòng chưa được đóng dấu. Theo lý thuyết, chỉ có thể nói khách đã đến hết, nhưng còn một vị khách nữa, tức là con quỷ không đầu mặc đồ tang đang lang thang bên ngoài, chưa được sắp xếp phòng. Vậy nên thực ra lúc đó có 3 vị khách đến, nhưng chỉ cấp một phòng. Nếu không nhận phòng, quỷ không đầu sẽ vẫn luôn giết người, trừ phi mọi người tránh được cấm kỵ của nó. Nhưng Trần Cực rất nghi ngờ, cho dù họ thực sự biết được cấm kỵ của con quỷ này, cũng chỉ là giải quyết tạm thời, đối với vị trí sân khấu này mà nói, vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu công việc. Rất có thể đến lúc đổi ca sẽ xảy ra vấn đề. Vậy thì mục tiêu hiện tại là phải in ra thẻ phòng của quỷ không đầu, điều này cần nó phải đến sân khấu. Rất nhanh, Trần Cực đã đưa ra quyết định. Đỗ Thính Phong, Hứa Tam Đạo, ta cần các ngươi giúp đỡ. Hắn ta cầm bộ đàm, đi sang một bên, khẽ nói. Lấy ba lô sao? Đỗ Thính Phong đã đoán ra ý nghĩ của hắn ta. Đúng vậy. Trần Cực giải thích, ta nghi ngờ quỷ không đầu không thể nhận phòng là vì nó không hoàn chỉnh. Ta cần các ngươi lẻn vào phòng 2013, trộn cái đầu trong ba lô ra, giao cho ta. Cặp vợ chồng đó cũng là quỷ. Giọng Hứa Tam Đạo mơ hồ truyền đến. Có họ ở đó, chúng ta không vào được. Ta biết. Trần Cực đã tính toán xong, ta sẽ gọi điện thoại bảo họ xuống. Nếu thành công, các ngươi liền nhân cơ hội trộm cái đầu trong ba lô đi. Sân khấu có thể liên lạc với các phòng. Ngay từ khi vào vực, Trần Cực đã biết điều này từ nam nhân có nốt rồi. Sau khi nhanh chóng bàn bạc, hắn ta đóng bộ đàm, đi đến sân khấu, cầm lấy điện thoại của tổng đài. 2013. Bíp bíp, điện thoại được kết nối. Chương 495, túi đầu để tang vực nhất trọng môn. Chương 495, túi đầu để tang vực nhất trọng môn. Ngài khỏe, đây là tổng đài. Giọng Trần Cực rất bình tĩnh, ngài có một vị khách đến thăm, đang đợi ngài ở quầy lễ tân. Bíp đầu dây bên kia của máy. Trần Cực đặt điện thoại xuống, im lặng chờ tin tức từ phía bộ đàm. Một phút sau, giọng Đỗ Thính Phong vang lên, cửa mở rồi. Khách nam có khách nữ ra cửa. Ok. Hắn ta không lấy lý do lấy vali hành lý để hai vợ chồng phòng 2013 đi lấy, là vì biết đối phương chắc chắn sẽ từ chối. Rất rõ ràng, bọn họ cố ý để vali hành lý và thi thể không đầu bên trong lại sảnh lớn. Hắn ta đặt bộ đàm xuống, nhìn Bạch Thiếu Hoa đi tới bên cạnh, sắc mặt khó coi. Ngươi biết ngươi đã thả hai con quỷ ra, đúng không? Trần Cực gật đầu. Hắn ta đương nhiên biết. Giống như người có thể thông qua sân khấu để tạo ra nhiệm vụ rồi rời khỏi khu vực đặc biệt, quỷ cũng vậy. Nếu họ thực sự có thể di chuyển tùy ý, thì nhiều thực tập sinh như vậy căn bản cũng không đủ để giết. Nói cách khác, cũng là vì Trần Cực thông báo cho họ có khách đến thăm hai con quỷ phòng 2013 mới có thể rời khỏi phòng. Ngươi căn bản là đang làm liều. Ta phải rời khỏi nơi này. Bạch Thiếu Hoa liếc nhìn Trần Cực, nói thẳng, giao cho ta nhiệm vụ đưa nước cho người của bộ phận sửa chữa. Bộ phận sửa chữa ở một bên sảnh lớn, phải đi lên một cầu thang. Có thể. Trần Cực nói, nhưng phải đợi một lát. Hắn ta liếc nhìn đồng hồ, nhíu mày, khẽ nói, ngươi phải quay lại phòng ngăn kiểm tra trạng thái của con quỷ đó, sau đó báo cho ta biết bên trong còn lại bao nhiêu người. Bạch Thiếu Hoa nhìn thẳng vào hắn ta, cần gì chứ? Có ý nghĩa sao? Hai con quỷ đó sắp xuống rồi. Trần Cực không trả lời hắn ta. Bạch Thiếu Hoa nhìn sâu vào hắn ta một cái, quay người đi về phía phòng ăn. Ngay khi đẩy cửa ra, trên cánh tay hắn ta không kìm được nổi một lớp da gà. Giữa quỷ không đầu và vợ chồng quỷ, ai kinh khủng hơn? Trong lúc suy nghĩ, Bạch Thiếu Hoa ngẩng đầu lên, đồng tử không khỏi co rút lại. Trước mắt là một thi thể cứng đờ tại chỗ, máu như suối phun ra từ chỗ cổ bị đứt. Đầu hắn ta rơi trên mặt đất, trên mặt là một vẻ mặt cực kỳ phức tạp, ấy nấy, sợ hãi, không cam lòng. Đây là người vào vực tóc dài đó. Hắn ta là người thứ ba bị quỷ không đầu giết chết. Làm sao có thể? Hắn ta không phải có thể chuyển sự chú ý của quỷ sang người khác sao? Chẳng lẽ những người khác đều chết rồi? Sắc mặt Bạch Thiếu Hoa thay đổi, lập tức nhìn về phía sâu trong phòng ăn, chỉ thấy vài thực tập sinh còn lại đồng loạt quay đầu lại. Trên người họ đều dính đầy vết máu đáng ghét. Một nữ nhân bị họ vây vào giữa, chính là Phùng Dao, không biết từ lúc nào đã cởi bỏ đồng phục, chỉ còn lại chiếc áo lót màu đen bên trong. Cô ta không chết, những người khác cũng không chết. Phùng Dao ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Thiếu Hoa vừa bước vào, gần như ngay lập tức lao tới, một tay giữ chặt hắn ta, bộ đàm đâu? Đừng như vậy sau cơn kinh hoàng ban đầu, Bạch Thiếu Hoa nhanh chóng phản ứng lại, giơ hai tay lên cười nói, ta còn nhắc nhở ngươi, cũng coi như cứu ngươi một mạng rồi mà. Không giữ như vậy làm gì? Ngươi? Phùng Dao chế giễu nhìn hắn ta một cái. Bạch Thiếu Hoa nhìn khuôn mặt nàng, một cảm xúc không thể tin nổi dâng lên trong đầu, ngươi tìm được cấm kỵ của con quỷ này rồi sao? Phùng Dao không trả lời. Cô ta lấy bộ đàm từ trong quần áo Bạch Thiếu Hoa ra, nhấn nút nói, sân khấu. Quỷ ra rồi. Nếu ngươi còn có thể nghe thấy, bây giờ lập tức. Bộ đàm vẫn không có tiếng. Quỷ còn ở bên trong. Trần Cực trầm ngâm suy nghĩ, hắn ta đã đoán được, khoảng cách với quỷ quá gần, bộ đàm sẽ mất tín hiệu. Còn về rủi ro mà Bạch Thiếu Hoa nhắc đến, Trần Cực đã nghĩ tới. Đầu tiên, căn bản không có vị khách này, nên khi hai vợ chồng quỷ đó xuống, Trần Cực nhất định phải tìm lý do để lấp liếm. Cách ngụy trang tốt nhất chính là khách phòng 309 chống gậy. Đó cũng là một con quỷ. Nghĩ đến đây, Trần Cực lập tức đứng dậy, đi về phía thang máy, nhấn nút tầng 3. Đến lúc đó trực tiếp thông báo cho vợ chồng khách rằng khách đến thăm đã rời đi. Sau khi lên kế hoạch xong, Trần Cực quay lại bàn sân khấu, lại một lần nữa bật máy tính lên. Đầu óc hắn ta quay cuồng. Khách sạn này rất có thể chỉ có hai loại, quỷ và thực tập sinh. Nhưng vấn đề là, những con quỷ nhận phòng này có liên quan gì đến nhau không? Phòng 2013 và con quỷ không đầu chưa đóng dấu thẻ phòng chắc chắn biết nhau, vậy những con quỷ khác thì sao? Tại sao lại là họ? Nghĩ đến việc sau khi nói có khách đến thăm, phòng 2013 không hỏi thêm một câu nào, Trần Cực trầm ngâm suy nghĩ. Trương Tiểu Sơn. Trần Cực hỏi, khi ngươi đến, có từng thấy quá trình nhận phòng của các khách khác không? Trương Tiểu Sơn không trả lời hắn ta. Trong lòng Trần Cực dấy lên cảnh giác, hơi nghiêng đầu, chỉ thấy Trương Tiểu Sơn đang nhìn chằm chằm vào thang máy. Thang máy. Trần Cực nhìn về phía thang máy. Vẫn dừng ở tầng 3. Một giây sau, con số liền nhảy một cái, biến thành tầng 2. Phòng 2013 xuống. Tầng 2 dừng lại vài giây. Tầng 1. Cửa không mở. Cứ như thể có ai đó bên trong đang giữ nút đóng cửa. Chuyện gì xảy ra? Lông mày Trần Cực nhíu lại, liền đi ra khỏi bàn sân khấu, định đi xem xét thang máy. Nhưng đúng lúc này, khóe mắt hắn ta đột nhiên liếc thấy tay Trương Tiểu Sơn từ từ nâng lên, nắm lấy đầu mình. Ống tay áo trắng tinh vừa rộng vừa lớn. Hơi thở Trần Cực ngưng lại. Ánh mắt hắn ta từ từ chuyển sang đồng phục của mình. Ống tay áo sơ mi trắng rất hẹp. Ngẩng đầu lên. Là cửa thang máy đóng chặt. Khách phòng 2013 bên trong tại sao không ra đã có đáp án. Hơi thở Trần Cực trong nháy mắt trở nên gấp gáp. Hắn ta chỉ có thể đứng giữa bàn sân khấu và thang máy, tiến thoái lưỡng nan. Quỷ không đầu ra rồi. Phía sau là Trương Tiểu Sơn. Trương Tiểu Sơn mặc đồ tang. Nói đúng hơn là quỷ không đầu treo đầu Trương Tiểu Sơn. Đầu hắn ta đã rơi mất ngay khi Trần Cực nhấn nút tầng 3. Tiếp đó, lại bị quỷ không đầu nhặt lên, đặt lên của mình. Phía trước là vợ chồng quỷ phòng 2013. Chúng tuyệt đối không thể nào mở cửa thang máy. Ba con quỷ này, một bên đang chờ đối diện đi ra, một bên khác trong thang máy chờ đợi đối diện rời đi. Cùng lúc đó, ánh sáng đỏ đã lâu không gặp lại lóe lên trong mắt Trần Cực. Là cảnh báo tử vong của bộ máy. Một luồng khí lạnh sộc thẳng lên đỉnh đầu Trần Cực, hắn ta cũng bị để mắt tới. Cách giết người của con quỷ này gần như là chết ngay lập tức, bây giờ không thể để lộ ra, để tránh thu hút Phỉ Nhi và Lục Tử ở ngoài cửa. Cấm kỵ của quỷ. Trương Tiểu Sơn chẳng làm gì cả, họ cũng chẳng làm gì cả, liền trực tiếp bị quỷ để mắt tới. Nhưng mà, sao lại nhanh như vậy? T. Tính toán thời gian căn bản không đúng, Quỷ hẳn là đã đi ra ngoài khi Bạch Thiếu Hoa vào phòng ăn, điều này chứng tỏ nó trực tiếp bỏ qua Bạch Thiếu Hoa. Vậy tại sao nó không tấn công Bạch Thiếu Hoa, mà lại là Trương Tiểu Sơn? Bạch Thiếu Hoa đã tránh được cấm kỵ, nhưng nếu hắn ta biết, tại sao vẫn không muốn đối mặt trực tiếp với Quỷ? Vậy thì thực ra hắn ta không biết gì cả, là vô tình tìm được đường sống. Trần Cực một tay nắm chặt phương pháp thế mạng, một bên tính toán thời gian, một bên não bộ quay cuồng. Theo lời Bạch Thiếu Hoa, người bị Quỷ để mắt tới sẽ đội khăn tang màu trắng, đồng thời gần như tất cả mọi người đều có thể là mục tiêu của nó, hơn nữa lại là vừa gặp mặt đã bị giết, nên cấm kỵ này không thể nào là chủ động kích hoạt. Có điều gì mà tất cả mọi người đều vô tình làm, nhưng Bạch Thiếu Hoa lại không làm? Túi đầu, ngẩng đầu. Không đúng, chuyện như vậy quá thường gặp, hắn ta tuyệt đối cũng đã làm, không thể nào ngoại lệ. Khăn tang, người chết đều buộc khăn tang, chặt đầu chỉ là kết quả cuối cùng, còn ban đầu là đeo khăn tang, rồi từ từ túi lầu xuống, cho đến khi đầu người hoàn toàn bị cắt lìa khỏi cổ. Khăn tang là mấu chốt để kích hoạt việc chặt đầu. Chữ chết chỉ còn lại 5 giây. Sau lưng truyền đến tiếng vải bố ma sát sột soạt. Quỷ mặc đồ tang, đồng phục của Bạch Thiếu Hoa bẩn thỉu đến mức không chịu nổi. Trong đầu Trần Cực cầm một tiếng, lập tức biết rõ cấm kỵ, không nói hai lời, liền cởi bỏ đồng phục trắng trên người. Cũng đúng lúc trên người hắn ta chỉ còn lại một chiếc áo lót màu xám, đầu hắn ta đột nhiên choáng váng, khi kịp phản ứng lại, ánh sáng đỏ của chữ chết đã biến mất. Mà đầu hắn ta, trong lúc bất chi bất giác, đã cúi xuống một góc độ kỳ lạ, trong mắt chỉ còn lại mặt đất. Không rảnh bận tâm đến chuyện này, Trần Cực lập tức nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy Trương Tiểu Sơn chạy đến bên cạnh các thực tập sinh khác, nhưng đầu vẫn xoay tròn, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào thang máy. "Nhanh!" Trần Cực hét lớn, cởi đồng phục ra. Tất cả mọi người bọn họ, trước khi Quỷ xuất hiện, đã phạm vào cấm kỵ, cũng chính là mặc đồ trắng. Đó là màu của đồ tang. Trong mắt Quỷ, họ đều đang để tang, nên nó mới có thể phối hợp khăn tang cho mỗi người. Sau khi đeo khăn tang, liền có thể tiến hành bước tiếp theo. Túi đầu để tang. Chương 496, trộm đầu được nhất trọng môn. Chương 496, trộm đầu được nhất trọng môn tầng 2, phòng 2013. Ngay khi cửa thang máy vừa đóng lại, Hứa Tam Đạo lập tức cẩn thận đẩy cửa ra, lẻn vào trong phòng. Trong phòng cực kỳ tối tăm, tràn ngập một mùi bụi đất khó chịu, nhưng Hứa Tam Đạo không có thời gian để tìm kiếm nguồn gốc của mùi vị này. Hắn ta biết rõ Trần Cực không thể kéo dài được bao lâu, nhất định phải nhanh chóng lấy được đầu người. Tuy nhiên, có Đỗ Thính Phong canh gác trong hành lang, ngược lại không đến nỗi bị vợ chồng Quỷ chặn lại trong phòng. Về điểm này, Hứa Tam Đạo không quá lo lắng. Vấn đề duy nhất là ba lô ở đâu? Rèm cửa phòng khách đóng chặt, chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ra ánh sáng trắng nhờ nhờ, phạm vi chiếu sáng nhỏ đến kỳ lạ, miễn cưỡng chiếu sáng một góc bàn đọc sách. Nói đúng hơn, tác dụng của chiếc đèn ngủ này giống như trang trí hơn là chiếu sáng. Vừa bước vào, Hứa Tam Đạo đã sờ lên tường, xác nhận ở đây không có công tắc nào khác. Cứ như thể khách trong khách sạn căn bản không cần bật đèn vậy. Bước chân nhẹ như mèo, Hứa Tam Đạo im lặng đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bàn đọc sách. Trên bàn sách không có gì cả. Hắn ta thử di chuyển chiếc đèn ngủ nhỏ, phát hiện nó nhẹ bẫng, như không có gì, phía sau không có dây cắm điện. Đèn ngủ được nâng lên cao. Hứa Tam Đạo nhìn quanh một vòng, cơ bản xác nhận cách bố trí của phòng 2013, rất đơn giản, một giường một bàn, chỉ vậy thôi, ngay cả một chiếc tủ cũng không có. Vợ chồng Quỷ rời đi mà không mang theo ba lô. Trên bàn sách không có, vậy thì trên giường. Túi người, Hứa Tam Đạo sờ lên giường, cảm giác lạnh bớt, có thể sờ thấy vài nếp nhăn. Điều này khiến hắn ta xác nhận hai con quỷ đó đã tiếp xúc qua giường. Rất nhanh, giữa hai chiếc gối, hắn ta liếc thấy một góc vải đen, ba lô giấu ở đó. Không do dự nữa, Hứa Tam Đạo lập tức đẩy gối ra, quả nhiên, phía dưới là một chiếc ba lô căng phồng, ở giữa hơi nhô lên, như thể chứa một quả bóng nào đó. Suy đoán của Trần Cực là đúng. Cái đầu ở trong ba lô. Cái đầu này không thể tự mình ra ngoài tìm cơ thể sao? Hứa Tam Đạo trầm ngâm suy nghĩ, từ miêu tả đơn giản của Trần Cực và những gì mình quan sát được trước đó, hắn ta đã mơ hồ nhìn thấy một chút mối quan hệ giữa ba con quỷ. Chúng biết nhau. Vợ chồng quỷ rõ ràng là không muốn để quỷ không đầu nhập phòng. Nếu không, chúng không cần thiết phải mang đầu đi riêng. Quỷ không đầu không còn đầu chỉ có bản năng, lang thang trong khách sạn giết người, mà vị trí vợ chồng quỷ vứt bỏ vali hành lý lại ở ngay sảnh lớn, điều này sẽ dẫn đến khả năng cao nhất bị người sát hại chính là sân khấu. Một khi sân khấu chết, dù quỷ không đầu có đầu, nó cũng không có cách nào đăng ký. Không có thân phận, không có phòng, con quỷ này không thuộc về khách sạn, vậy có thể ở lại trong khách sạn được bao lâu? Dù vòng này sân khấu chết, nhưng 8 giờ sáng, sân khấu mới lại sẽ xuất hiện. Mắt Hứa Tam Đạo lóe lên, đã hiểu rõ, quỷ không đầu sau 8 giờ sẽ biến mất. Mà điều đó cũng có nghĩa là công việc của sân khấu Trần Cực không hoàn thành. Trong lúc suy nghĩ, Hứa Tam Đạo đã sờ vào ba lô, định vò tay vào, nhưng đúng lúc này, trong lòng hắn ta đột nhiên thoáng qua một cảm giác khác thường. Như bị điện giật, lập tức rụt tay lại. Vừa rồi hắn ta gần như đã thò ngón tay vào trong túi sách, không chút trở ngại, nhưng mà Hứa Tam Đạo nhớ rất rõ, khóa kéo túi sách căn bản không mở nhiều như vậy, trước đó là hé mở. Hắn ta đưa đèn ngủ lại gần hơn một chút, chiếu sáng miệng túi sách, hơi thở lập tức ngưng lại một giây. Khóa kéo túi sách bị mở ra hoàn toàn, bùm bét. Vợ chồng quỷ sau khi vào nhà đã động vào đồ vật trong túi sách, nhưng cái đầu không bị lấy ra. Vậy thì chúng mở ba lô ra có ý nghĩa gì? Xem xét, hay là nói, đổi lại. Từ này hiện lên trong đầu Hứa Tam Đạo ngay lập tức, tim hắn ta đột nhiên thoát lại, nhớ lại nam nhân trong cặp vợ chồng vì để phòng ngừa đầu xảy ra vấn đề, thậm chí còn đẻ lên người mình. Cho đến khi vào thang máy mới bị thay thế. Sau khi bị thay thế, cũng ôm chặt trước ngực. Thậm chí ngay cả nhìn nhiều cũng sẽ bị hai con quỷ này cảnh cáo. Theo lý thuyết, chúng vô cùng để ý đến cái đầu này. đã để ý, vậy tại sao cả hai con quỷ đều rời đi, để vật quan trọng như vậy một cách thờ ơ trong phòng, ngay cả khóa kéo cũng không kéo. Hơn nữa, quỷ nam là con nữ quỷ đi ra. Nhưng Hứa Tam Đạo chỉ nhìn thấy nữ quỷ quóng. Đâu nàng đâu? Ánh mắt Hứa Tam Đạo từ từ di chuyển xuống, ngón tay tiếp tục men theo mép túi, kéo ra ngoài một cái. Xoẹt. Thật đúng như hắn ta đoán. Ngay khi liếc thấy một lọn tóc đen vừa mới lộ ra trong túi, ngón tay Hứa Tam Đạo lập tức buông ra, nhanh chóng lùi lại. Cũng đúng lúc đó, chiếc ba lô đột nhiên du lên. Quỷ không đầu là đầu trọc. Cái đầu trong ba lô là của nữ quỷ trong cặp vợ chồng. Nữ quỷ bệnh hoạn đó để lại đầu mình trong phòng chính là để đề phòng có người vào trộm đầu. Ba lô sở dĩ mở rộng cũng là để tiện cho nàng ra vào. Sau lưng truyền đến tiếng vải vóc xo xoạt. Xoạt. Hứa Tam Đạo tay nhanh như chớp, đặt đèn lại chỗ cũ. Xoạt. Có thứ gì đó đang đẩy ba lô ra. Một giây sau, trên giường vang lên một tiếng động rất nhỏ, như thể khóa kéo kim loại vào nhau. Lập tức, một tiếng gió nhẹ nhàng, gần như không nghe thấy, vang lên giữa không trung trong phòng. Đầu nữ quỷ chui ra khỏi ba lô, đang lơ lửng giữa không trung, hai con mắt lồi ra cực lớn quét nhìn căn phòng. Nó cảm nhận được ánh sáng, nhưng nguồn sáng này thoáng qua rồi biến mất không thấy tăm hơi, mà chiếc đèn ngủ duy nhất trong phòng vẫn đặt ngay ngắn trên bàn. Ngoài ra, cả phòng khách không một bóng người. Gầm giường, Hứa Tam Đạo cao mày, tiếng xé gió mơ hồ đó vẫn chưa ngừng, điều này chứng tỏ đầu nữ quỷ vẫn đang di chuyển. Rất rõ ràng, nó vẫn phát hiện điều bất thường. Chỉ có điều Hứa Tam Đạo trước khi nó hoàn toàn đi ra đã chui vào gầm giường. Ngoại trừ ở đây, gần như không có bất kỳ nơi nào khác có thể ẩn nấp. Không chỉ đối với bản thân Hứa Tam Đạo mà nói, đối với đầu người của quỷ không đầu cũng vậy. Cảm thấy trên mặt truyền đến cảm giác lạnh lẽo, khóe miệng Hứa Tam Đạo hơi co lại, giờ phút này, mặt hắn ta đang dính sát vào một cái đầu khác. Chỉ cần vừa quay đầu, liền có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh vô hồn đó. Bóng loáng, lạnh bớt, không một chút sinh khí, như một quả trứng gà bị bỏ quên trong tủ lạnh. Đầu người của quỷ không đầu bị giấu ở gầm giường. Nhưng Hứa Tam Đạo một chút cũng không có niềm vui khi tìm thấy cái đầu. Đầu tiên, nữ quỷ bên ngoài, hắn ta dù có tìm thấy cái đầu cũng không mang ra được. Hơn nữa, con quỷ này chính nó cũng biết, cái đầu ở ngay gầm giường, chỉ cần nó không bỏ đi nghi ngờ, chắc chắn sẽ kiểm tra gầm giường. Trên thực tế, nó cũng đang đến gần. Tiếng gió ngày càng lớn. Một tiếng khanh khách kỳ lạ vang lên trong phòng khách, như thể giấy nhám đang ma sát, lại như có ai đó đang lo lắng bất an mà nghiến răng. Cùng với tiếng nghiến răng cực kỳ khó chịu này, tim Hứa Tam Đạo đập nhanh, cho đến khi một lọn tóc từ bên giường buông xuống, chiếu vào mi mắt hắn ta, tim hắn ta đập thình thịch đến đỉnh điểm. Cốc. Cũng đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Chương 497, và ở hoàn thành bậc nhất trọng môn. Chương 497, và ở hoàn thành bậc nhất trọng môn cốc. Một giọng nam bình tĩnh vang lên từ bên ngoài, vừa mới nhận được tin tức, sảnh lớn bây giờ có tình huống đột xuất. Là gì? Trong phòng, nữ quỷ khàn khàn lẩm bẩm. Bên ngoài im lặng vài giây, rồi mới nói nhanh, chúng ta tạm thời chưa biết chuyện. Khách ở lầu 1 bây giờ đã được triệu hồi về tầng lầu của mình, vì sự an toàn của ngài, trước khi sự việc được xử lý xong, xin đừng tự tiện rời khỏi phòng. Nói xong, ngoài phòng liền vang lên tiếng bước chân xa dần. Còn trong phòng khách, tiếng nghiến răng bực bội của nữ quỷ ngày càng nhanh. Nó quay đầu, lướt xuống dưới, hai mắt khẩn trương liếc nhìn gầm giường. Trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng tròn tròn, không hề động đậy. Ngoài ra, gầm giường không có bóng người nào khác. Sau khi xác nhận, đầu nữ quỷ mới trôi về trên giường, tiếng gió cũng hoàn toàn biến mất. Phía dưới bàn đọc sách, Hứa Tam Đạo co người lại thành một cụm, che mình trong bóng tối. Đây không phải là một vị trí ẩn nấp hoàn hảo, rất dễ bị phát hiện. Nhưng chính vì rất dễ bị quan sát, nên nữ quỷ lúc trước chắc chắn đã kiểm tra ở đây cho nên tương đối an toàn. Nín thở, Hứa Tam Đạo chờ đợi vài giây. Tiếng kim loại va chạm, tiếng vải vóc ma sát xô xoạt liên tục vài lần. Hắn ta xác nhận âm thanh này khớp với tiếng đầu nữ quỷ chui ra khỏi ba lô, rồi mới ôm chặt cái đầu trong lòng, lặng lẽ lẻn ra ngoài. Im lặng đóng cửa lại, Hứa Tam Đạo kỳ quái sờ mặt mình, cảm thấy mình rất có thiên phú trong việc làm trộm. Gạt bỏ suy nghĩ, hắn ta lập tức quay đầu lại, nhìn về phía Đỗ Thính Phong đang đợi cách đó không xa. Người ngoài cửa vừa rồi chính là Đỗ Thính Phong. Là hắn ta gõ cửa phòng, vừa đúng lúc thu hút sự chú ý của nữ quỷ, để Hứa Tam Đạo có thể trao đổi, rồi lẹn xuống dưới bàn sách. Trước khi vào nhà, họ đã chuẩn bị tìm một vật có hình dạng tương tự, bọc vải lại, để làm giả đầu người, chuẩn bị đặt vào trong ba lô. Như vậy có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian để quỷ phát hiện đầu người bị lấy đi. Chỉ có điều kế hoạch này không hoàn toàn thành công, chẳng ai ngờ rằng vợ chồng quỷ lại dở trò như vậy. Bên ngoài là cả hai vợ chồng đều rời đi, nhưng thực chất, nữ quỷ vẫn luôn ở lại trong phòng. Mà đầu của quỷ không đầu cũng bị lấy ra khỏi ba lô, giấu ở gầm giường. Không kịp hỏi thăm Đỗ Thính Phong tại sao lại biết nữ quỷ ở trong phòng, Hứa Tam Đạo đã nhận ra vẻ mặt hắn ta cực kỳ nghiêm trọng. Theo ánh mắt hắn ta, Hứa Tam Đạo nhìn về phía thang máy, ánh mắt ngưng lại. Thang máy động, đang đi lên. Vài giây sau, đinh. Cửa thang máy từ từ mở ra, một nam nhân cắt đầu đinh mặt không biểu cảm đứng bên trong. Trong lòng hắn ta còn ôm một nữ nhân, chỉ là đầu dường như giấu trong lòng nam nhân, hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một nửa gãy tóc hoa râm. Người đàn ông liếc nhìn hai công nhân vệ sinh bên cạnh thang máy. Tầm mắt nó như có thể xuyên thấu linh hồn con người, mang theo hàn ý sâu đậm. Hai công nhân vệ sinh cúi chào hắn ta, rồi cúi đầu xuống, nhường đường. Người đàn ông thu hồi ánh mắt, bước chân nặng nề, đi về phía phòng 2013. Ken, ken. Công nhân vệ sinh ngồi thẳng dậy, đẩy chiếc xe nhỏ chứa đầy đồ dự trữ, đi vào thang máy. Bốn người lướt qua nhau. Cửa thang máy từ từ đóng lại, thời quần áo ra. Sau khi xác nhận an toàn, Đỗ Thính Phong lập tức mở miệng, nhanh. Hứa Tam đạo sững sờ, nhún vai, làm theo chỉ thị của hắn ta cởi đồng phục ra. Ta vừa mới liên lạc với chân cực. Đỗ Thính Phong cũng cởi đồng phục của mình, vừa nói, quỷ không đầu trở lại sảnh lớn, cấm kỵ là không thể mặc đồ trắng toàn thân.
À, ra vậy.
Đúng vậy. Đỗ Thính Phong tiếp tục nói, điều này trực tiếp dẫn đến kế hoạch của Trần Cực sai lầm. Con quỷ nam đầu đinh đó phát hiện quỷ không đầu bên ngoài, không chịu rời khỏi thang máy. Ta đoán tình trạng này không thể kéo dài quá lâu, quỷ nam chắc chắn sẽ sớm quay lại tầng 2, nên ngươi phải nhanh chóng đi ra.
Đinh.
Thang máy dừng lại. Vậy ngươi gõ cửa là để nhắc nhở ta, kết quả không ngờ quỷ lại đáp lại.
Hứa Tam đạo hiểu ra.
Đúng vậy. Đỗ Thính Phong gật đầu, ta vốn tưởng là ta đã triệu hồi quỷ ra, nhưng nhìn tốc độ ngươi đi ra ngoài, chắc không phải.
Không phải.
Ngược lại, ngươi đã cứu ta một mạng.
Hứa Tam đạo nhìn ra ngoài cửa, nhanh chóng kết thúc chủ đề này.
Quỷ không đầu đứng ngay ngoài thang máy.
Đồng tử cả hai đồng thời hơi co lại.
Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy con quỷ không đầu đó, không khác gì Trần Cực miêu tả, ngoại trừ bây giờ phía trên có đầu. Nhưng rõ ràng là đầu của một nở tờ cờ nào đó. Nó một tay nâng đầu, ánh mắt trên đầu vô hồn nhìn họ, dường như đã đợi ở cửa thang máy từ lâu. Chỉ chờ khoảnh khắc cửa thang máy mở ra. Trong chớp mắt, Đỗ Thính Phong lập tức túi người xuống, mò mẫm trong chiếc chăn đơn sạch sẽ trên xe thay giặt, lấy ra một cái đầu nhăn bóng. Cái đầu này lộ ra dưới ánh sáng, có thể nhìn thấy một lỗ nhỏ ở vị trí giữa trán, như thể trước đó bị thứ gì đó cắm vào.
Rầm.
Quỷ không đầu buông tay ra. Đầu người của Trương Tiểu Sơn nặng nề rơi xuống đất từ cổ nó. Hai cánh tay tái nhợt từ ống tay áo rộng thùng thình của Đồ Tang đưa ra, lấy cái đầu chọc trong tay Đỗ Thính Phong, đặt lên cổ mình. Lập tức, nó lấy ra một chiếc khăn tang từ trong tay áo, buộc lên đầu mình, vừa vặn che đi lỗ hổng đó. Còn ngoài cửa xoay, Trần Cực thở dài một hơi, đi về phía bàn sân khấu. Hắn ta bây giờ là sân khấu duy nhất.
Quỷ không đầu, không đúng, bây giờ phải gọi là quỷ mặc Đồ Tang, từ từ đi về phía sân khấu.
Két, két. Máy in phun ra một trang giấy. Trần Cực liếc nhìn nội dung trên giấy, ánh mắt khẽ động, khẽ nói, phòng của ngươi là 2014. Nếu có nhu cầu, xin vui lòng gọi điện thoại đến sân khấu. Nhìn quỷ mặc Đồ Tang đi về phía thang máy. Trần Cực thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa bật máy tính lên, con số phía trên đã thay đổi, số phòng còn trống, không, 30 ghi chú cho thấy thẻ phòng chưa in đã biến mất. Mà dòng quy tắc khách sạn phải luôn duy trì trạng thái kín phòng cũng đã bị xóa khỏi hướng dẫn của sân khấu. Điều này chứng tỏ tất cả khách đã vào khách sạn, đồng thời hoàn thành thủ tục nhận phòng. Nói cách khác, công việc của Trần Cực tạm thời kết thúc. Trừ phi còn có yêu cầu giao đồ của các khách khác, tuy nhiên Trần Cực cho rằng cả ba ca trực không đến mức tất cả mọi chuyện đều dồn lại một chỗ. Hắn ta nhìn về phía Đỗ Tính Phong và hai người kia đang đẩy xe nhỏ tới, đột nhiên giật mình.
Đây là gì?
Hai người cầm trong tay một chiếc đũa màu đỏ thắm. Chiếc đũa này đã từng cắm vào đầu quỷ mặc Đồ Tang trước đó. Hứa Tam đạo nhìn chằm chằm vào chiếc đũa gỗ này, trầm ngâm suy nghĩ. Khi ta mới tìm thấy đầu đó, chiếc đũa này chỉ lộ ra một chút, ta còn tưởng đó là một nốt rồi. Tuy nhiên, vừa rồi khi chúng ta giao đầu cho con quỷ đó, chiếc đũa liền tự nhiên rơi ra. Lấy chiếc đũa gỗ đi. Trần Cực xem xét kỹ lưỡng, không nhìn ra bất kỳ điều gì bất thường. Có thể chính chiếc đũa này khiến đầu của quỷ mặc Đồ Tang và cơ thể không thể cảm ứng được nhau. Tóm lại, sự việc nhận phòng đã giải quyết xong, mấy người nhanh chóng thảo luận lại những chuyện lúc trước. Trong đó, Trần Cực nhắc đến Phùng Giao. Cô ta là công nhân vệ sinh phòng ăn, sau khi bộ đàm khôi phục liên lạc, đã thông báo cho Trần Cực về cấm kỵ của quỷ không đầu. Chỉ có điều lúc đó Trần Cực đã nghĩ ra được. Phòng ăn chết 3 người. Trần Cực nói, 2 thực tập sinh, 1 người vào bực. Những người khác đều được Phùng Giao cứu. Liên quan đến điểm này, Trần Cực không nói nhiều. Hắn ta đã biết được từ lời Phùng Giao rằng người vào bực đã chết đó chắc chắn đã sử dụng bị vật, chuyển rủi ro sang người khác. Trần Cực không chút cảm xúc liếc nhìn Phong An, không biết Bạch Thiếu Hoa thế nào. Tính toán thời gian một chút. Sau khi Phùng Giao biết cấm kỵ, có lẽ đã thông báo cho người vào bực đó. Tuy nhiên, cũng chỉ là thông báo. Cô ta không tốt bụng đến mức giúp người vào bực đó trong tình huống không thể cử động thời đồng bụng. Chương 498, vòng thứ 2 vực nhất trọng môn. Chương 498, vòng thứ 2 vực nhất trọng môn. Thời gian tiếp theo trôi qua trong bình yên. Khi đồng hồ treo tường chỉ 7 giờ sáng, bên ngoài bắt đầu có những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống, hơi nước mờ mịt khiến màn sương mù bên ngoài khách sạn càng thêm dày đặc. Một lúc sau nữa, mưa lớn, trong mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa mờ mịt. Trần Cực thu hồi ánh mắt, chờ đợi vòng trực đầu tiên kết thúc. Đúng 8 giờ, sảnh lớn lại một lần nữa trở nên đông đúc, chỉ có điều khác với lúc 0 giờ, lần này thiếu đi vài người. Phùng Giao mặt không biểu cảm đứng trước đám đông, nàng đã mặc lại đồng phục. Trong vài giờ trước đó, nàng vẫn luôn cùng các thực tập sinh khác dọn dẹp vết máu trong phòng ăn, tiện thể bày đồ ăn mới. Có thể nói nàng là một trong số ít người thực sự có việc để làm. Ca tiếp theo tốt nhất là làm việc ở sảnh lớn hoặc phòng ăn. Trần Cực nói với mấy người bên cạnh, khách sạn đã kín phòng, sân khấu, lễ tân đều không có việc gì làm. Điều này cũng có nghĩa là khả năng gặp nguy hiểm có thể giảm đi đáng kể. Tương ứng, Trần Cực đoán rằng ca tiếp theo sẽ khó khăn ở tầng khách sạn, nhất là công nhân vệ sinh. Rõ ràng, đây là vị trí gần quỷ nhất. Trong vòng đầu tiên, các vị khách quỷ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, nhưng lần này thì chưa chắc. Đỗ Thính Phong, Hứa Tam đạo hai người tương đối an toàn, họ trước đó đã thảo luận về vị trí này, trừ khi vận may kém đến cực điểm, bị đổi lên tầng 3 để dọn dẹp, nếu không lần này rất có thể sẽ làm việc khác. Trong lúc thảo luận, loa trên sân khấu phát ra tiếng rè rè của dòng điện. Giai đoạn tuyển người mới bắt đầu. Nhìn chiếc loa, Trần Cực trầm ngâm suy nghĩ. Hắn ta thực ra đã mơ hồ đoán ra từ giai đoạn tuyển người lần trước rằng khách sạn đang cố tình hoặc vô tình sắp xếp những người vào vực làm việc cùng nhau. Bạch Thiếu Hoa đã chứng minh là người vào vực, hắn ta cùng nhóm với Phùng Giao. Đỗ Thính Phong, Hứa Tam Đạo, Lục Tử, Phỉ Nhi đây đều là những người vào vực được ghép đôi thành cộng sự. Ngoại trừ sân khấu là vị trí đặc biệt, tuy nhiên Trần Cực nghi ngờ vị trí này vốn dĩ không nên thuộc về thực tập sinh, chỉ có điều nhân viên chính thức trước đó vừa hay chết mà thôi. Từ từ từng đội người lần lượt được gọi tên. Rất nhanh, đã đến lượt Đỗ Thính Phong. Vẫn may lại một lần nữa mỉm cười với hắn ta. Sân khấu, nhưng không được phân công bất kỳ cộng sự nào, có lẽ là vì nội dung công việc đã giảm bớt. Trong vòng đầu tiên, Trần Cực đã làm xong toàn bộ thủ tục nhận phòng, những việc còn lại cho Đỗ Thính Phong gần như không có. Tiếp đó là Lục Tử và Bạch Thiếu Hoa cùng nhau phụ trách dọn dẹp vệ sinh tầng 3. Trần Cực, Phỉ Nhi hợp tác tiến vào bộ phận sửa chữa. Cuối cùng mới là Hứa Tam Đạo. Trên tờ giấy hắn ta nhận được chỉ có một dòng chữ đơn giản, đợi lệnh, chờ ở sảnh lớn vị trí linh hoạt. Hứa Tam Đạo hiểu ra, vo tròn tờ giấy lại, chính là đi dọn dẹp cho người khác. Nói đơn giản, có việc thì ta phải qua rút, không có việc gì thì có thể nằm ẩn ở sảnh lớn. Sắc mặt Trần Cực khẽ động, vị trí này chưa từng xuất hiện trong vòng đầu tiên. Rất khó nói là tốt hay xấu, tất cả đều phụ thuộc vào việc vị trí trọng điểm sẽ đối mặt với chuyện gì, rất bị động. 8 tiếng một ca trực, nhưng trọng điểm cũng là những vị trí nguy hiểm nhất chỉ có vài cái, những vị trí còn lại đều thuộc về rìa. Mà những cái gọi là vị trí trọng điểm này, mỗi vòng có thể cũng không giống nhau. Lúc này người ở sảnh lớn đã đi gần hết, Trần Cực không nhìn thấy bóng dáng Bạch Thiếu Hoa, chắc đã lên tầng 3. Hắn ta nói sơ qua với Lục Tử về những gì mình quan sát được về người này, sau đó liền đi theo Phỉ Nhi đến bộ phận sửa chữa. Môi trường bên trong rất tệ. Đi lên một đoạn cầu thang, phía trên bục chính là bộ phận sửa chữa, bốn phía đều kín. Nói là bộ phận sửa chữa, thực chất chỉ là một nhà kho, nói kỹ hơn một chút, có lẽ chỉ lớn hơn phòng chứa đồ của Haji và tờ một chút. Không nói thêm gì nữa, bốn người chen chúc trong bộ phận sửa chữa chật hẹp, mỗi người đều im lặng không nói. Hồi lâu, ngay khi Trần Cực đang đánh giá xung quanh, nhân viên hợp tác với Phùng Giao lên tiếng trước, ta tên Hoàng Nhạc. Hắn ta không giấu giếm, rất trực tiếp nói rõ thân phận của mình, cũng là người vào vực, trước đó làm vệ sinh ở tầng 3. Liên quan đến cánh cửa đi ra đó, các ngươi có ý kiến gì không? Hoàng Nhạc hỏi, ta nói trước, ta không nhìn thấy bất kỳ cửa đặc biệt nào ở tầng 3. Đây là mục tiêu cuối cùng của giai đoạn này, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều bị phân tán, thời gian có thể thảo luận manh mối lại càng ít. Tầng 3 sao? Trong lòng Trần Cực khẽ động, phòng 309 có gì bất thường không? Hoàng Nhạc kỳ quái nhìn hắn ta một cái, như thể đang kinh ngạc tại sao hắn ta lại hiểu rõ tình hình. Có tiếng gõ cửa, ngoài ra không có gì. Trần Cực gật đầu, điểm này hắn ta đã biết, là hai thi thể treo cổ đang đập cửa. Không có vấn đề gì khác, vậy xem ra sau khi đáp ứng nhu cầu của phòng 309, khách bên trong đã yên tĩnh một thời gian. Tầng 1 chỉ có mấy cánh cửa đó. Trần Cực nói, đều nối liền với các khu vực làm việc khác, có thể loại bỏ. Ta cảm thấy khả năng cao nhất là tầng 4. Hắn ta nghĩ nghĩ rồi mới nói, ta đã quan sát, thang máy chưa bao giờ lên tầng 4, chứng tỏ ở đó không có thực tập sinh. Nói đến đây, hắn ta đột nhiên sững sờ. Không đúng. Nói đúng hơn, thang máy đã từng lên tầng 4. Ngay từ lúc ban đầu, khi hắn ta mới vào vực, thang máy chính là ở tầng 4, chỉ là sau đó bị nhân viên chính thức gọi xuống tầng 1 mà thôi. Theo lý thuyết, thang máy có thể thông đến tầng trên cùng, chỉ là họ không vào được. Trần Cực thông báo suy nghĩ của mình cho mọi người, sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều cảm thấy rất đáng ngờ. Là nhiệm vụ cuối cùng, cánh cửa rời đi này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tìm thấy như vậy, điều này rất phù hợp với đặc tính không thể đi lên của tầng 4. Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách lên đó xem thử. Hoàng Nhạc nhíu mày, trong lòng hắn ta vẫn luôn lo lắng, cảm thấy sau khi 3 ca trực kết thúc, mọi người có lẽ sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi, biến thành những sự tồn tại giống như các nở cờ đó. Những người đó hoàn toàn không biết mình làm thế nào mà vào được khách sạn, chỉ lơ mơ làm việc ở đây. Nhưng nói thì nói như vậy, làm thế nào đây? Lúc này, Phỉ Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Cực, có thể để sân khấu giao nhiệm vụ đi lên tầng 4 không? Có thể thử xem, nhưng khả năng thành công không cao lắm. Trần Cực lắc đầu, nhìn về phía trần nhà. Dù sao, bộ đàm của sân khấu chỉ có thể điều người đến các khu vực làm việc khác, nhưng tầng 4 không có một thực tập sinh nào, vậy có thuộc về địa điểm làm việc hay không cũng khó mà nói. Tuy nhiên, có lẽ có những phương pháp khác. Nói xong, hắn ta chỉ lên đỉnh đầu mọi người. Bên trên có thể có cửa ngầm. Cái gì? Hoàng Nhạc giật mình, nhìn theo ánh mắt hắn ta lên trên, trong mắt chỉ là một màu đen xì. Ta trước đó đã nghĩ, khu vực này rốt cuộc thuộc về nơi nào? Trần Cực bật đèn đi lên, chiếu lên trên. Bộ phận sửa chữa rõ ràng có thể đặt ở tầng 1, nhưng vẫn phải đi qua một đoạn cầu thang mới tới, điều này chẳng phải có chút thừa thai sao? Hay là nói, công năng ban đầu của nó chính là lối đi dùng để kiểm tra sửa chữa, chỉ là phía trên bị khóa lại mà thôi. Chúng sáng chiếu vào tấm tôn. Mắt Phùng Dao lóe lên, là một thợ sửa xe, nàng lập tức cũng nhận ra điều bất thường. Nếu phía trên không có gì, hoặc là nối liền với phòng trọ, trần nhà không thể nào làm bằng tôn. Điều này càng giống như bị cắt đứt từ giữa. Chương 499, đội ngũ vực nhất trọng môn. Chương 499, đội ngũ vực nhất trọng môn. Còn việc Trần Cực đoán trực tiếp chứng thực là dấu tay trên tấm tôn. Rất nhạt, chỉ khi đến đủ gần mới có thể nhìn thấy. Ai trực ban ở bộ phận sửa chữa trước đó? Hắn ta nhớ lại, có ai đó từ đây đi ra sao? Tại sao hắn ta lại không có chút ấn tượng nào? Bạch Thiếu Hoa khi mới vào vực rất có thể cũng ở đây, trước đó hắn ta có nhắc đến việc muốn đến bộ phận sửa chữa. Đặt dấu tay của mình lên tấm tôn, Trần Cực dùng sức đẩy lên, nghe thấy tiếng răng rắc. Lập tức, tấm tôn đó đột ngột bật ra, một chiếc thang gấp rơi xuống, suýt nữa rơi trúng đầu hắn ta. Phía trên tối om. Để Hoàng Nhạc lại ở bộ phận sửa chữa canh chừng, ba người Trần Cực lần lượt leo lên lầu. Nói thật, nơi này hoàn toàn khác với những gì Trần Cực tưởng tượng trước đó. Trên tường có ghi một F nhưng lối đi lên phía trên không phải thang đứng, mà là cầu thang giống như đường hầm thoát hiểm. Xung quanh tràn ngập mùi bụi đất nồng nặc, tầm mắt chỉ toàn cho bụi, trên mặt đất có những dấu chân lộn xộn. Quả nhiên, người ở bộ phận sửa chữa vòng đầu tiên cũng đã từng đến đây, nhưng họ không hề rời đi, vì dấu chân chỉ có hướng đi lên, không có hướng xuống. Phùng Giao và Phỉ Nhi bên cạnh cũng quan sát được điểm này, lông mày không khỏi nhíu lại. Điều này chỉ ra hai khả năng, có lẽ tầng 4 đúng là lối ra, họ đã một mình hoàn thành nhiệm vụ, tiến vào cánh cửa thứ hai. Nhưng khả năng cao hơn là đã xảy ra chuyện. Ba người bật đèn đi lên, cẩn thận đi lên trên. Rất nhanh, đã lên đến tầng 2. Theo lý thuyết là tầng 2, vì trên tường vẫn là dòng chữ một F giống hệt nhau. Nhưng đây không phải là vòng lặp, cũng không phải ma trận, vì bục mà họ vừa mới lên là tôn, còn tầng này lại là bục cầu thang bình thường. Hơn nữa, dấu chân của người đi trước vẫn còn hướng về phía trước. Tiếp tục đi lên, đến tầng thứ 3, vẫn là một F. Phùng Giao dừng bước, hoặc là khách sạn đánh dấu sai, hoặc là đối với bên trong cầu thang mà nói, tầng 1 của nó không giống với cách tính thông thường của chúng ta. Đi lên thêm một chút nữa, chân cực cần quan sát thêm. Tầng 4, tầng 5. Từ tầng 1 này đi lên, độ cao rõ ràng không tương xứng với khách sạn, chứng tỏ đây là một không gian riêng biệt. Đồng thời, không nhìn thấy một lối ra nào, không giống như họ hy vọng, có một cánh cửa thông đến tầng 4 của khách sạn. Cầu thang vẫn tiếp tục đi lên. Cái này có điểm cuối không? Ngay khi đi đến tầng 6 theo lý thuyết, Phỉ Nhi đặt câu hỏi. Thể lực nàng rất tốt, đi 6 tầng không hề đổ một giọt mồ hôi, Trần Cực nhìn khuôn mặt nàng, biết đối phương đang lo lắng điều gì. Chính hắn ta trong lòng cũng có cùng nỗi lo. Đây không giống cầu thang, mà giống một cái bẫy dụ người ta không ngừng đi về phía trước. Đi thêm vài tầng nữa. Trần Cực nói, nếu vẫn là tầng 1 thì quay lại. Lên đến tầng 7 theo lý thuyết. Không có bất kỳ thay đổi nào, trên tường vẫn là một F. Nhưng, ở tầng này, họ nghe thấy một chút động tĩnh vô cùng mơ hồ. Tiếng bước chân. Phía trên có người đang leo cầu thang, cách rất xa. Ba người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Dấu chân. Phùng Giao dùng khẩu hình nói, chỉ vào mặt đất. Có hai dấu chân khoảng cách đã lớn hơn. Gần như là chạy lên vài bậc một. Lại lên một tầng. Chữ bên cạnh cuối cùng đã biến thành 2F. Ở đây, một tầng ít nhất cũng bằng 7 tầng trong điều kiện bình thường. Trần Cực im lặng ghi nhớ điều này trong lòng. Cho nên, chỉ cần họ đi lên đủ nhiều, có một xác suất nhất định thực sự có thể đến tầng 4, nhưng phía trên có cửa hay không thì không thể nói chắc được. Trên tầng lầu xa xôi, tiếng bước chân vẫn còn tiếp tục. Ba người dừng lại nghe một lúc, phát hiện tiếng bước chân rất đều đặn, nhưng nghe luôn có chút kỳ lạ. Trần Cực tạm thời không định đi lên nữa. Hắn ta có chút không chắc chắn phía trên rốt cuộc là người hay quỷ, hơn nữa trong cầu thang cuối cùng mang lại cho hắn ta một cảm giác rất quỷ dị, ở lâu, trên người liền ngập. Sau khi ba người ra hiệu trao đổi, nhất trí quyết định tạm dừng tìm kiếm, quay lại thử phương pháp của Phỉ Nhi trước đã. Cảm giác càng lên cao càng khó chịu đó không chỉ Trần Cực có, mà cả hai người kia cũng vậy. Nhưng, cũng đúng lúc họ đi đến tầng tiếp theo. Mặt Phỉ Nhi đột nhiên nóng lên. Một mùi tanh sộc vào mũi nàng. Cô ta không nói một lời, lập tức lau mặt, nhìn vào lòng bàn tay mình. Là máu. Rơi xuống từ lan can cầu thang tầng trên. Cùng với những giọt máu nhỏ xuống mặt nàng, tiếng bước chân bốn vô cùng xa xôi đó đột nhiên rõ ràng như đang vang lên trên đỉnh đầu. Hơi thở của cả ba người ngưng lại. Khi khoảng cách đủ gần, họ mới nhận ra điểm kỳ lạ của tiếng bước chân đó. Đây không phải là tiếng của một người, mà là của một nhóm người, giống như đang xếp hàng, bước chân cùng một tần số, đi lên lầu. Chỉ là vì tiếng bước chân khác nhau, dù trung cấp, vẫn có thể khiến họ nghe được tiếng của những người khác nhau. Một tiếng bước chân rất nặng. Những tiếng còn lại giống như dẫm lên nước. Bụp. Mà những người đang xếp hàng đi lên lầu này, lúc này chỉ cách họ một tầng. Ánh mắt Trần Cực từ từ di chuyển lên trên, trong ánh sáng cực kỳ mờ ảo, hắn ta nhìn thấy ba bàn tay đặt trên lan can tầng trên của tầng 2F. Rất may mắn, đang không ngừng di chuyển lên trên. Giữa mỗi bàn tay đều cách một khoảng cách bằng nhau. Tí tách. Những giọt máu từ hai cánh tay phía sau nhỏ xuống tầng của Trần Cực. Ở mép ngón tay của một trong số đó, Trần Cực mơ hồ nhìn thấy một chấm tròn quen thuộc. Đó là dấu ấn sao trời. Mí mắt hắn ta đột nhiên giật một cái, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao tầng 1 chỉ có dấu chân đi lên. Vì hai nhân viên sửa chữa ở đây trước đó cũng là người vào vực họ đã chết. Càng nhiều máu nhỏ xuống, sắc mặt Phùng Giao vô cùng khó coi, đã lùi lại trước, hai tiếng bụp bụp đó không phải là dẫm lên nước, mà là dẫm lên máu. Họ đã trải qua những gì trên lầu mà lại chảy nhiều máu như vậy? Nhìn về phía biển hiệu 1F bên cạnh, lúc này sau lưng nàng toàn là mồ hôi lạnh, hiếm khi cảm thấy sợ hãi đến vậy. Chỉ muộn một chút thôi, họ sẽ đụng phải đội ngũ không ngừng đi lên lầu đó. Đội ngũ này vốn dĩ còn ở cách ít nhất mười mấy tầng lầu phía trên, đột nhiên lại nhảy vọt đến tầng 2F, cũng chính là nơi họ vừa mới rời đi. Nhìn về phía biển hiệu 1F bên cạnh, Phùng Giao đại khái đã đoán ra quy luật của đội ngũ này. Người đi đầu đội ngũ là quỷ, một con quỷ không rõ. Nó lang thang trong hành lang, giết chết hai người vào vực, đồng thời mang theo họ tiếp tục đi lên lầu. Mà toàn bộ cầu thang không biết dài bao nhiêu, được chia làm nhiều khu vực, ví dụ như 1F chính là khu vực thứ nhất, bao gồm 7 tầng theo lý thuyết. Đội ngũ do con quỷ này dẫn đầu, sau khi đi đến một khu vực, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở một khu vực khác. Đội ngũ gồm 2 thi thể, một con quỷ vẫn còn tiếp tục đi lên. Ba người Trần Cực thì nhanh chóng lùi lại. Mặc dù khu vực 1F không có dấu chân máu, cũng không thể chứng minh đội ngũ này chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Vì ở đoạn đường từ tầng 7 thông đến khu vực 2F, khoảng cách dấu chân của người vào vực phía trước đã lớn hơn, như thể có ai đó đang đuổi theo sau lưng. Họ có thể chỉ là sau khi chết, vừa hay chưa quay trở lại 1F. Bước chân nhanh chóng, ba người liên tục xuống 7 tầng, nhanh chóng rút lui đến bục tôn ban đầu. Hoàng Nhạc đang đợi họ ở phía dưới, nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng không ổn của mấy người, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Hắn ta đang định đặt câu hỏi, nhưng đột nhiên, một tiếng rè rè của dòng điện vang lên từ bộ đàm của bộ phận sửa chữa. "Tư, alo, ta là sân khấu." Giọng Đỗ Thính Phong vang lên, mang theo một vẻ khẩn trương, "Tầng 3 phòng trọ bị ngập nước cần các ngươi đi sửa chữa." Chương 500, khách không tồn tại vực nhất trọng môn chương 500, khách không tồn tại vực nhất trọng môn thực sự là sóng này chưa yên, sóng khác lại nổi. Sau khi nghe thông báo từ bộ đàm, môi Phùng Giao giật giật, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười khổ. Ánh mắt Trần Cực lóe lên vẻ bất đắc dĩ, xem ra vị trí trọng điểm của vòng này chính là bộ phận sửa chữa. Cụ thể là phòng nào? Hắn ta nhận lấy bộ đàm. Trong vô thức, hắn ta luôn cảm thấy lại là phòng 309, con quỷ trong phòng đó vẫn không chịu yên. Nhưng câu trả lời của Đỗ Tính Phong lại khiến tất cả mọi người biến sắc. Tất cả. Máy tính của sân khấu vừa mới xuất hiện một thông báo mới, nói toàn bộ phòng trọ tầng 3 đều có thể bị ngâm nước, muốn bộ phận sửa chữa đi kiểm tra từng phòng một. Toàn bộ tầng 3, tổng cộng 15 phòng. Nếu thực sự như Trần Cực nghĩ trước đó, mỗi phòng một quỷ, vậy họ phải đối mặt với 15 con quỷ. Đó căn bản không thể nào sống sót, cho dù là Trần Cực cũng vậy, chưa kể đến phản vệ của quỷ vật, số lần sử dụng cũng có hạn chế. Đây mới là cánh cửa đầu tiên, vượt lần này khó giải đến vậy sao? Trong lòng Trần Cực dấy lên nghi ngờ, chỉ là vòng đổi ca thứ 2 khó khăn như vậy, vậy thì vòng thứ 3 chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt. Ta cảm thấy bên trong sẽ không đều là quỷ. Đỗ Thính Phong nói ở đầu kia bộ đàm, nhưng ở đây cũng không thể nào có người ở, cho nên đây có lẽ là một cơ hội để dò xét manh mối, tuy nhiên rất nguy hiểm. Có thể có manh mối gì? Sắc mặt Hoàng Nhạc rất khó coi. Bản chất của khách sạn. Đầu kia bộ đàm liên tục truyền đến tiếng nền ào ào, khiến giọng Đỗ Thính Phong nghe mơ hồ, ta đã lật tung từng thư mục trong máy tính của sân khấu, cũng không tìm thấy một chút thông tin nào về khách sạn này. Bây giờ chỉ biết tên khách sạn, có 30 phòng, tất cả đều đã có khách, chỉ vậy thôi. Hoàng Nhạc không nói một lời, nhưng đôi mắt lóe lên, cho thấy hắn ta rõ ràng cũng đã suy nghĩ về chuyện này. Bên ngoài, nhiệm vụ của cánh cửa đầu tiên trong vực lần này là tìm cửa. Nhưng không hiểu rõ khách sạn, làm sao tìm cửa? Hắn ta nói không sai. Phỉ Nhi lau mặt, trên đó còn lưu lại vết máu nhàn nhạt, chúng ta vừa mới đi vào trong cầu thang, đã chết hai người vào bực. Nơi đó và những bộ phận khác của khách sạn không cùng một không gian, còn có tầng lầu thứ tư chúng ta cũng chưa từng tìm tòi. Những điều này đều đã chứng minh khách sạn không đơn giản như họ nghĩ. Nhưng dù thế nào, đây cũng chỉ là suy đoán, việc quan trọng nhất trước mắt của họ chính là hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa. Phùng Giao nhanh chóng liếc nhìn dụng cụ sửa chữa, nhận lấy bộ đàm nói, ngươi có biết nguyên nhân nào gây ra rò rỉ nước không? Đỗ Thính Phong không rõ. Tuy nhiên hắn ta cho rằng, khách sạn nói là kiểm tra toàn bộ, vậy chắc chắn là nguyên nhân bên ngoài, tức là rò rỉ có tính hệ thống, không phải là phòng đơn lẻ xảy ra vấn đề gì. Biết rồi. Phùng Giao gật đầu, lấy vài dụng cụ sửa chữa có thể cần dùng mang theo bên cạnh. Sau đó, nàng lại tìm một chiếc thang gấp để Phỉ Nhi khiêng. Nhân cơ hội này, Trần Cực nhanh chóng kể lại những gì đã trải qua trong phòng 309 cho mọi người. Hắn ta bây giờ chỉ biết con quỷ trong phòng đó chống vậy, nờ tờ cờ vừa vào nhà liền bị treo cổ, cho nên nhất định phải luôn chú ý đến phía trên đầu. Bốn người rời khỏi phòng, đi vào sảnh lớn, mấy người lập tức như lạc vào một thác nước lớn, nghe thấy tiếng mưa rơi cực lớn. Dầm dầm, Trần Cực liếc nhìn cửa khách sạn, bên ngoài đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng, mưa như chút nước. Trần Cực có chút nghi ngờ có phải là nước mưa xối vào phòng không? Nhưng phía trên chẳng phải còn có tầng thứ tư sao? Chẳng lẽ tầng cao nhất cũng ngập? Cần ta giúp một tay không? Hứa Tam Đạo đang dựa vào tường nghe mưa. Người không giúp được, ít nhất bây giờ thì không. Đỗ Thính Phong lắc đầu, trên máy tính chỉ do yêu cầu bộ phận sửa chữa 4 nhân viên đến xem xét. 4 nhân viên? Không chỉ mặt gọi tên, chỉ báo số người. Phùng Giao lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, rất rõ ràng, khách sạn cố tình thiết lập vị trí linh hoạt chính là để dự phòng trường hợp bộ phận sửa chữa có thể thiếu người. Ok. Hứa Tam Đạo lên tiếng, thành khẩn nói với bốn người, nhất định phải sống sót trở về. Yên tâm, không cần đến ngươi đâu. Vẻ mặt Hoàng Nhạc không có chút thay đổi nào. Đến tầng 3, hành lang không một bóng người, cuối phòng chuẩn bị đồ ngược lại có thể nhìn thấy hai bóng người. Trần Cực và Phỉ Nhi hai người một mình đi tới, rất nhanh đã nhìn thấy Lục Tử và Bạch Thiếu Hoa đang nói chuyện câu được câu trăng, nhưng Bạch Thiếu Hoa rõ ràng tỏ ra chán nản. Bạch Thiếu Hoa vẫn luôn tìm cách bắt chuyện, nhưng không thành công, bây giờ không muốn để ý đến ta nữa. Sau khi ra ngoài, Lục Tử nói, hắn ta giống như ngươi, cũng là vực thứ 10, tay cầm ác quỷ. Nghĩ nghĩ, hắn ta còn nói, đúng rồi, ta chú ý thấy Bạch Thiếu Hoa rất nhạy cảm với con số, quỷ vật của hắn ta có thể có liên quan đến phương diện này. Kỹ thuật phản trinh sát của ngươi mạnh vậy sao? Trán Trần Cực dịn ra một tia mồ hôi lạnh, rốt cuộc là ai đang lừa ai nói chuyện vậy? Ghi nhớ manh mối mà Lục Tử cung cấp, Trần Cực thông báo cho hắn ta về việc bộ phận sửa chữa phải đi kiểm tra phòng. Ta không chắc chắn sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, tầng này có thể đều rất nguy hiểm. Trần Cực nhắc nhở, nếu xảy ra chuyện, trực tiếp để Đỗ Thính Phong đưa ngươi xuống lầu, rời khỏi khu vực này. Lục Tử không gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng, ủy không phải là không thể rời khỏi phòng sao? Không nhất định. Chúng ta không có bằng chứng xác thực, vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng trước. Trần Cực quen với việc dự tính những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Trở lại trước cửa phòng 301, Trần Cực gõ cửa. Không có ai trả lời. Ngài khỏe không? Phùng Giao áp hai vào cửa, một bên nghe động tĩnh bên trong, một bên khẽ nói, bộ phận sửa chữa, chúng ta đến để kiểm tra tình hình dò dỉ nước. Một phút sau, trong phòng vẫn yên tĩnh. Bốn người nhìn nhau, Trần Cực vặn tay nắm cửa, bước vào phòng 301. Đèn tin cực mạnh rất nhanh chiếu sáng mọi ngóc ngách trong phòng. Không một bóng người. 301 không có khách ở sao? Hoàng Nhạc giật mình, hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Vì dù là Trần Cực hay Đỗ Tính Phong, cả hai sân khấu đều đã xác nhận, 30 phòng của khách sạn đều đã có khách, đều ở trạng thái đã nhận phòng. gầm giường. Ánh mắt Trần Cực di chuyển xuống dưới, đúng lúc này, Phỉ Nhi đã cúi người xuống, nhìn vào gầm giường. Vài giây sau, nàng ngồi thẳng dậy, lắc đầu. Không có. Vậy thì không tồn tại bất kỳ chỗ nào có thể giấu người. Trần Cực sững sờ. Điều này tuy là chuyện tốt, nhưng cuối cùng lại mang đến cho hắn ta một cảm giác kỳ lạ khó hiểu. Không nhìn thấy khách, nhưng lại đã làm thủ tục nhận phòng. Nó còn ở trong khách sạn không? Nếu có, bây giờ đang trốn ở đâu? Lập tức, một bàn tay đầy vết chai vịn lan can hiện lên trong đầu Trần Cực. Phía trên bộ phận sửa chữa. Con quỷ đó. Nó vẫn luôn dẫn theo hai người vào vực đã chết, đi lang thang không mục đích trong cầu thang. Cũng chỉ có một con quỷ này vẫn luôn lang thang bên ngoài. Hoàng Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, phòng 301 rất an toàn, có lẽ sau này có thể dùng đến. Không còn gánh nặng trong lòng, Phùng Giao nhanh chóng kiểm tra phòng một lượt, ở đây không có điểm dò gì nước. Rất nhanh, mọi người đi đến phòng 302. Nhưng cảnh tượng trong phòng này lại lập tức bác bỏ suy đoán vừa rồi của Trần Cực. Vì ở đây cũng không có khách, mà bên ngoài chỉ có một con quỷ, số người căn bản không khớp. Chương 501, sửa chữa vực nhất trọng môn chương 501, sửa chữa vực nhất trọng môn cũng vậy, không có điểm dò gì nước. Tuy nhiên, tâm trạng của bốn người lúc này hoàn toàn khác so với khi kiểm tra căn phòng đầu tiên. Hai căn phòng đều không có người ở. Vậy căn tiếp theo thì sao? Bộ phận sửa chữa, đến kiểm tra điểm dò gì nước. Phùng Giao đứng trước cửa phòng 303, giọng điệu đã khác so với trước. Vài giây sau, bên trong vang lên tiếng rầm của vật nặng rơi xuống đất. Cửa mở. Một thiếu nữ mặc áo ba lỗ màu đen, mặt mày tái nhợt, ngơ ngác nhìn họ. Trên cổ nàng là một vết dây thừng hằn sâu không thể nào bỏ qua. Bốn người nhìn nhau, cẩn thận bước vào cửa phòng, đầu tiên liền ngẩng đầu liếc nhìn trần nhà, lập tức nhìn thấy trên xà nhà treo một sợi dây thừng thắt nút. Sau khi Hoàng Nhạc xác nhận vị trí, nhanh chóng túi đầu xuống. Nhưng đúng lúc này, hắn ta đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trầm thấp vang lên bên tai, đang tìm gì vậy? Chúng ta đang kiểm tra điểm dò gì nước. Phùng Giao chắn trước mặt Hoàng Nhạc, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cô có phát hiện chỗ nào đang thấm nước không? Cô gái chỉ lên trần nhà. Cổ họng Phùng Giao giật giật, ra hiệu cho Trần Cực mở thang gấp. Nhưng đúng lúc này, thiếu nữ khẽ nói, không đúng. Sang phải một chút. Tim Phùng Giao bắt đầu đập nhanh, liếc nhìn về phía cách đó khoảng 1m bên phải, nơi đó chính là xà nhà. Sang phải thêm một chút nữa. Cô gái lẩm bẩm. Sang phải thêm một chút nữa, đúng rồi đúng. Chính là xà nhà. Tay Phùng Giao siết chặt. Cảnh tượng này giống hệt quá trình treo cổ. Dây thừng. Một vật để đập lên, có thể là ghế đầu, cũng có thể là thang gấp. Cô ta rất có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng là người duy nhất tại chỗ thành thạo kỹ năng sửa chữa, Phùng Giao không thể không tự mình đi lên. Trước khi leo lên thang gấp, nàng nhanh chóng liếc nhìn ba người còn lại. Ý cảnh cáo rất rõ ràng. Cô ta không thể nào buộc chân vào thang, nếu không khi sửa chữa rất dễ bị lệch trọng tâm, nên chỉ có thể dựa vào ba người còn lại giữ thang. Dù thế nào, cũng phải đảm bảo thang không di chuyển. Một khi thang bị lệch, nàng trừ phi sử dụng bị bật, nếu không chắc chắn phải chết. Hình tam giác là kết cấu ổn định nhất, nhưng thang gấp lại có bốn chân. Chân cực, Hoàng Nhạc mỗi người giữ một chân, còn Phỉ Nhi thì nắm hai chân còn lại, lập tức chiếc thang như bị hàn chết, cố định trên mặt đất. Phùng Giao cảm nhận được sự an toàn mạnh mẽ hơn từ nàng so với hai người Trần Cực. Sắc mặt nàng căng thẳng, miệng ngậm đèn tin, một tay kia nắm chặt tay nắm trên cùng của thang gấp. Ánh đèn tin quét qua xà nhà, trong lòng Phùng Giao lập tức trùng xuống. Trên tường trắng quả thực có một vết nứt, đang thấm ra những giọt nước. Tuy nhiên, vết nứt này lại ở phía sau dây thừng, cách một chút. Cô ta vừa nhòi người về phía trước một chút, chiếc thòng lọng đó đột nhiên lớn ra, như một tấm lưới quấn lấy cổ nàng. Nhưng may là không siết chặt, chỉ là chiếc thang nhất định phải ở vị trí này, theo lý thuyết Phùng Giao không thể nào dễ dàng di chuyển. Cô ta chỉ có thể duy trì một tư thế vô cùng kỳ lạ, người nghiêng về phía trước, cổ quấn lấy sợi dây thừng lỏng lẻo để sửa chữa trần nhà. Bình tĩnh, chỉ cần dưới chân còn có vật chống đỡ, dây thừng sẽ không siết chặt. Phùng Giao nhanh chóng giữ vững tinh thần, phớt lờ cảm giác cọ sát trên cổ, bắt đầu kiểm tra vết nứt. Vết nứt không lớn, nước đã làm một mảng tường bên cạnh thấm thành màu xám. Sờ vào thấy rất ấm ức, Phùng Giao thấm một chút nước, ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, hơi lạnh, như mùi kim loại hòa quyện với mùi bùn đất ấm ức. Là mưa. Nước trong vòi không có mùi này, nhưng đây là tầng 3, nước mưa làm sao lại thấm đến đây? Tầng 4 bị ngập. Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Phùng Giao. Trong tay không có nhiều dụng cụ như vậy, hơn nữa họ ở đây cũng chưa đầy một ngày, tạm thời xử lý một chút là được. Cô ta nhanh chóng dùng miếng bọt biển thấm khô nước gần vết nứt, nhét đầu cao su đã chuẩn bị sẵn vào trong vết nứt, ấn chặt lại. Sau khi làm xong tất cả, dưới chân vẫn vững vàng. Tiếp theo, chỉ cần dùng băng dính đinh cơ dán một lớp là xong. Cũng đúng lúc Phùng Giao hơi thả lỏng một chút, chân nàng đột nhiên run lên, cảm thấy chiếc thang gấp rung mạnh một cái. Điều này trực tiếp khiến nàng suýt ngã xuống thang, mà sợi dây thừng trên cổ như nhìn thấy thời cơ, nhanh chóng siết chặt, Phùng Giao lại một lần nữa tìm được thang bằng. Trên tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, mà lúc này, chẳng biết tại sao, ba người giữ thang phía dưới lại không nói một lời. Hoàng Nhạc nhắm nghiền mắt, hắn ta nắm chặt chiếc thang, giờ phút này chiếc thang gấp đơn giản đó như một tảng đá được cố định chắc chắn trên mặt đất. Tuy nhiên, trong lòng Hoàng Nhạc vẫn còn lo lắng, chính là chân thang ở đầu đối diện hắn ta. Ban đầu hắn ta chuẩn bị tự mình giữ, nhưng thiếu nữ buộc tóc hai bím đó tay nhanh như chớp, một lúc liền nắm chặt cả hai bên. Cùng lúc đó, Hoàng Nhạc cảm thấy sau lưng một luồng gió lạnh. Điều này khiến hắn ta không còn dám cử động lung tung. Nhưng điều này thực sự có đáng tin không? Quỷ chắc chắn sẽ gây rối khi Phùng Giao sửa chữa vết nứt, thiếu nữ đó thực sự có thể giữ chặt hai chân thang sao? Hoàng Nhạc vô cùng nghi ngờ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Tiếng nước nhỏ giọt xuống đất đột nhiên biến mất vào một khoảnh khắc nào đó. Điều này chứng tỏ Phùng Giao tạm thời đã chặn được vết nứt, có thể còn lại một chút công việc hoàn thiện. Tuy nhiên, kinh nghiệm nhiều năm mách bảo Hoàng Nhạc rằng lúc này ngược lại nguy hiểm nhất, vì quỷ không thể nào để họ dễ dàng sống sót như vậy. Quả nhiên, rất nhanh, một cảm giác rung động nhẹ truyền đến từ lòng bàn tay. Chiếc thang đang lắc lư, giống như động đất, tần số rung động này đang nhanh chóng tăng lên, biên độ cũng ngày càng lớn. Hoàng Nhạc đã nghe thấy tiếng kêu cố sức của thiếu nữ bên cạnh, ngay cả hắn ta cũng có chút khó kiểm soát sự ổn định. "Phùng Giao, cẩn thận." Hoàng Nhạc chỉ kịp hét một câu, đột nhiên, mắt hắn ta ngưng lại, chỉ thấy thiếu nữ nhỏ bé đối diện cũng không còn giữ được nữa, buông lỏng một tay. Cánh tay nàng vẫn run rẩy không kiểm soát, có lẽ là vì dùng sức quá mạnh. Trong lòng Hoàng Nhạc lập tức gầm một tiếng, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng cười nhẹ nhàng, lập tức một luồng khí lạnh ập đến, hắn ta nghiến chặt răng, nhanh chóng rút một tay ra, nắm lấy chân thang còn lại. "Nắm chặt đầu kia của ngươi là được rồi." Hoàng Nhạc lo lắng hét lớn. Tuy nhiên, đúng lúc này, đứa trẻ tóc đen tên Trần Cực đó dường như cũng không chịu nổi lực, hét lớn với Hoàng Nhạc, "Giúp ta giữ một chút, ta làm gì còn tay nữa." Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, Phùng Giao đã hét lên một tiếng, dường như đứng không vững. Chật. Hoàng Nhạc không kịp nghĩ nhiều, lập tức dùng hai chân kẹp lấy chân thang của mình, đưa tay còn lại về phía Trần Cực, cũng đúng lúc này, cánh tay hắn ta đột nhiên tê dại, như thể bị vật gì đó sắc nhọn đâm vào. Ngay khi cảm giác tê dại đó truyền vào não, mắt Hoàng Nhạc đột nhiên hoa lên. Một giây sau, hắn ta liền phát hiện, mình như một con chim giang rộng cánh, cả hai cánh tay đều rời khỏi chân thang, mù quáng vây vùng giữa không trung. Cô gái mà hắn ta vốn tưởng không giữ nổi thang, lại đang giữ chặt hai chân thang, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhạc. Cùng lúc đó, một bàn tay tái nhợt đã thò ra từ phía sau hắn ta, định sờ vào chiếc thang. Trong chớp mắt, Hoàng Nhạc lập tức nhận ra, mình vừa mới bị quỷ lừa. Chiếc thang căn bản không hề động đậy. Tay hắn ta theo bản năng thu lại, ngay sau khi quỷ chạm vào thang một giây, liền nắm lấy chân thang mà mình phụ trách. Chính sai lầm một giây này đã khiến cả chiếc thang lấy hắn ta làm điểm tựa, đột nhiên rung mạnh một cái. Sau khi Hoàng Nhạc nắm chặt chiếc thang, bàn tay tái nhợt đó như bị điện giật, đột nhiên rụt lại. Sau lưng vang lên một tiếng thở dài trầm thấp, như thể đang tiếc nuối lần này không thành công. Tim Hoàng Nhạc đập thình thịch, chỉ thiếu chút nữa là để con quỷ này được như ý. Xét cho cùng, vẫn là họ chưa hoàn toàn hiểu rõ cơ chế của con quỷ này. Bây giờ xem ra, năng lực của con quỷ này thực ra không mạnh, nó không thể trực tiếp hại chết Phùng Giao, nhất định phải phối hợp với dây thừng. Mục đích chính của quỷ là phá hoại sự ổn định của chiếc thang. Nhưng con quỷ này cũng có hạn chế. Muốn làm được điều này, nó nhất định phải kiểm soát được một chân thang không có ai giữ. Bên kia, Trần Cực không nói gì. Hắn ta liếc nhìn bút máy ghim trên cánh tay Hoàng Nhạc, thu hồi ánh mắt, nhíu mày. Hắn ta cũng suýt nữa bị quỷ ảnh hưởng. Nhưng không phải chiêu này, mà là một chuyện khác. Nữ quỷ này cách đây không lâu đặt thì thầm bên tai hắn ta, chúng ta không phải là cộng sự sao? Tại sao lại để ta một mình đi vào giao nước? Cô ta là nở tờ cờ chết ban đầu trong phòng 309. Chương 502, 309, 1, vượt nhất trọng môn chương 502, 309, 1, vượt nhất trọng môn lý do Trần Cực có thể xác nhận điểm này là vì hắn ta nhìn thấy một bằng chứng. Huy hiệu thực tập sinh. Ở gầm giường, lộ ra một góc, giống hệ chiếc huy hiệu trước ngực đồng phục của chính hắn ta. Cũng đúng lúc này, xoát một tiếng, sau khi Phùng Giao ổn định thân hình, lập tức xé băng dính đinh cơ, bụng một cái dán lên vết nước. Sau đó, nàng không do dự một giây nào, nhanh chóng rút đầu ra khỏi dây thừng, lập tức nhảy xuống thang. Đã sửa xong, sẽ không còn ngấm nước nữa. Giọng Phùng Giao nghe rất bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay nàng thực chất đều là mồ hôi. Vừa rồi chiếc thang rung một cái, suýt nữa khiến tim nàng ngừng đập. Nữ quỷ không lên tiếng, nó đứng bình tĩnh trước cửa, chặn đường đi, rõ ràng không định để bốn người Trần Cực dễ dàng rời đi. Trong bầu không khí căng thẳng này, đột nhiên, đầu nó hơi nghiêng nghiêng, như thể đang nghe thấy âm thanh gì đó. Nửa phút sau, nữ quỷ đột nhiên cử động. Nó dùng một ánh mắt rất kỳ lạ liếc nhìn họ một cái, sau đó nghiêng người sang, ra hiệu cho mọi người có thể đi. Ngay khi cả bốn người đều rời khỏi phòng, cửa rầm một tiếng đóng lại. Khi mọi người ở đây còn đang ngơ ngác, tiếng dòng điện đột nhiên vang lên, lập tức giọng Đỗ Thính Phong truyền đến từ trong bộ đàm. Alo, các ngươi kiểm tra sửa chữa đến phòng nào rồi? 303 Phùng Giao thở dài, còn rất xa mới hoàn toàn kết thúc. Đỗ Thính Phong nói nhanh, đến 309 trước đi. Vừa rồi 309 gọi điện thoại đến tổng đài thúc giục, muốn các ngươi đến nhanh trong vòng 5 phút. Khách là nam giới, trung niên, giọng khàn khàn, ngoài ra ta không hiểu được thông tin gì khác. Được, biết rồi. Đóng bộ đàm, trong lòng Trần Cực đã có phán đoán về sự bất thường vừa rồi. Tính toán thời gian một chút, khi nữ quỷ để họ đi, chính là lúc 309 gọi điện thoại thúc giục sân khấu. Là vì người trong phòng đó đang thúc giục, nên nữ quỷ mới không thể không để họ rời đi. Trong lòng Trần Cực thoáng qua một tia hoang đường, một con quỷ đã cứu họ. Nói đúng hơn, cũng không tính là cứu. Càng giống như vừa thoát khỏi hang sói, lại sắp vào hang cọp. Con quỷ trong phòng 309 tuyệt đối kinh khủng hơn nữ quỷ phòng 303 rất nhiều, thậm chí nói đúng ra, nữ quỷ chẳng qua chỉ là một con quỷ do 309 tạo ra mà thôi. Nghĩ đến đây, Trần Cực thông báo cho mọi người về mối liên hệ giữa hai phòng này. Khó trách ánh mắt của nữ quỷ đó kỳ lạ như vậy, ta nhìn không giống như là tiếc nuối, mà giống như là thương hại. Sắc mặt Hoàng Nhạc rất khó coi. Khoan đã. Phùng Giao chú ý đến một vấn đề quan trọng, chẳng lẽ những phòng trọ này đều thuộc về nhân viên khách sạn? Không hoàn toàn là vậy. Trần Cực nói, ít nhất quỷ mặc đồ tang, vợ chồng quỷ đều là từ bên ngoài đến nhận phòng. Hơn nữa số người cũng không cấp. Hắn ta cho rằng, khách của khách sạn này hẳn là chia làm hai loại, một là quỷ mặc đồ tang, quỷ phòng 309 và các loại khách cốt lõi khác, mỗi con trong số chúng đều là ác quỷ, mức độ nguy hiểm cực cao. Chỉ riêng một cái túi đầu để tang đã hại chết mấy người. còn lại là nhân viên NGK. Tuy nhiên, chúng muốn thực sự vào ở phòng trọ, dường như có điều kiện chính là chết. Con quỷ trong phòng 303, sau khi chết liền cởi bỏ đồng phục, có nghĩa là thân phận của nó không còn là nhân viên nữa. Điểm này chỉ cần sau đó đi kiểm tra, xem có thể nhìn thấy những nhân viên đã chết khác hay không là có thể xác định. Ngoài ra, còn có một con quỷ đặc biệt nhất, lang thang trong cầu thang, nhưng vì mọi người ngay cả mặt mũi của con quỷ này cũng chưa từng thấy, chỉ thấy một bàn tay, nên tạm thời không thể phán đoán. Chỉ có người chết mới có thể thực sự vào ở. Phùng Giao tổng kết. Tuy nhiên, trong đó còn có một chút sơ hở, chính là khách sạn đã kín phòng trước khi người chết, thứ tự trước sau dường như không hợp lý. Tạm thời không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện này, liếc nhìn đồng hồ, mấy người lập tức đi về phía phòng 309. Tim đập dần dần tăng tốc. Cuối cùng, vẫn là quay trở lại nơi này. Trần Cực lòng đầy phức tạp, không giống như lần trước, trước đó hắn ta bị ép buộc, nhưng lần này là không thể không chủ động đi vào. Khi thực sự đến gần phòng 309, tất cả mọi người không khỏi hơi thở ngưng lại. Không biết từ lúc nào, cửa phòng khách này đã lặng lẽ mở ra, để lộ một khe hở nhỏ. Bên trong tỏa ra ánh đèn vàng ấm áp. Điều này hoàn toàn khác với những gì Trần Cực nhìn thấy trước đó, khi đó căn phòng này rất tối, không nhìn rõ gì cả. Phùng Giao vẫn gõ cửa một cái. Không có ai trả lời. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, khó có thể tưởng tượng vài phút trước, có một con quỷ đang ở đây gọi điện thoại. Chỉ có một tiếng tất tất vô cùng bí ẩn vang lên trong phòng. Hoàng Nhạc một cước đá văng cửa, lập tức nhanh chóng lùi lại, hắn ta biết có hai người vừa vào nhà liền bị treo cổ. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn ngoài dự đoán của họ. Trong phòng 309 không một bóng người, càng không có dây thừng treo trên trần nhà, nhưng nó lại lớn hơn rất nhiều so với tất cả các phòng trọ mà Trần Cực nhìn thấy, trang trí xa hoa như phòng tổng thống vậy. Không đúng, trước đó có rộng như vậy sao? Trong lòng Trần Cực dấy lên chút nghi ngờ. Khi hắn ta phản sát nam nhân có nốt ruồi, đã từng liếc nhìn vào trong phòng, nhớ rằng độ sâu dường như không dài như vậy. Vào xem kỹ rồi nói. Phùng Giao nhỏ giọng nói, dẫn đầu đi vào trước. Tất cả mọi người theo sát phía sau. Sau khi vào phòng, Trần Cực liếc nhìn một cái, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng mãnh liệt. Đây chính là một phòng. Vừa vào cửa là phòng khách, hai bên trái phải đều nối liền một phòng, bên cửa sổ phòng khách đặt một cây gậy trống. Cũng đúng lúc này, khoe mắt Hoàng Nhạc đột nhiên liếc thấy cửa biến mất. Sắc mặt hắn ta lập tức kỳ biến, chỗ vốn là cửa chỉ còn lại bức tường trắng. Không sửa xong chỗ rọ gì nước thì không thể rời đi sao? Phùng Giao trầm ngâm suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, không nhìn thấy bất kỳ điểm rọ gì nước nào trong phòng khách. Ở những phòng khác, bốn người quyết định đi xem phòng bên trái trước. Tiếng tất tất kéo dài không dứt chính là phát ra từ đó. Căn phòng này là phòng ngủ, có phòng thay đồ, giường, bàn đọc sách và các đồ đạc khác, tuy nhiên vẫn không nhìn thấy khách. Ở đây vẫn không có chỗ rọ gì nước, tuy nhiên, Trần Cực hoàn toàn khóa chặt muốn phát ra tiếng tất tất. Sau rèm cửa, mấy người nhìn nhau, đều có chút do dự. Theo kinh nghiệm, những nơi như tủ quần áo, rèm cửa rất có thể sẽ giấu quỷ, thậm chí Hoàng Nhạc đã 9 phần 10 chắc chắn rằng họ chỉ cần kéo rèm cửa sổ ra sẽ bị một con ác quỷ xông ra tấn công. Để ta nắm chặt phương pháp thế mạng, Trần Cực đi về phía cửa sổ, không biết có phải là ảo giác của hắn ta không, càng đi về phía cửa sổ, tần suất tiếng tất tất lại càng nhanh hơn. Cứ như đếm ngược của bom hẹn giờ, khiến người ta da đầu căng lên. Chương 503, 309, 2, vượt nhất trọng môn chương 503, 309, 2, vượt nhất trọng môn soạn. Rèm cửa bị bắn lên. Ngay khi nhìn thấy thứ gì đó sau rèm cửa, đồng tử Phùng Giao chợt co rút lại, không kìm được lùi lại một bước. Lòng can đảm của nàng không hề nhỏ, nhưng một trải nghiệm trong ngực nào đó đã khiến một vật trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong lòng Phùng Giao. Người giấy. Mà bây giờ, ngay trước mặt nàng, ở khoảng cách vô cùng gần, trên cửa sổ treo hai người giấy, rất nhỏ, dù là kích thước hay tuổi tác. Đây là một đôi đồng nam đồng nữ được vẽ mày tô xanh, một sợi dây thường mảnh quấn quanh đầu chúng, khiến hai người giấy như những con bút bê cầu nắng dán trên cửa sổ. Mà tiếng tất tất chính là phát ra từ bệ cửa sổ dưới chân chúng, nơi đó đặt một chiếc đồng hồ. Cảm giác bất an trong lòng Trần Cực, ngay khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đó, đã lên đến đỉnh điểm. Thời gian trên đó đang ngày 30:29:28 con đã. Trong phòng không có khách ở phòng 309 muốn họ đến trong vòng 5 phút. Từ lúc Đỗ Thính Phong thông báo cho họ, đến bây giờ cũng gần 5 phút rồi. Đồng nam, đồng nữ, Trần Cực, nam nhân có nốt ruồi và nữ nhân viên bị treo cổ. Không đúng, đây là đếm ngược cho sự xuất hiện của quỷ. Trong đầu Trần Cực cầm một tiếng, lập tức hét lớn, mau tìm chỗ trốn, quỷ sắp ra rồi. Tất cả mọi người như bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt chợt trắng bệch. Con quỷ trong phòng 309 không phải lúc nào cũng ở đó, chỉ xuất hiện vào những thời điểm đặc biệt. Một khi xuất hiện, ít nhất sẽ có hai người chết, một nam, một nữ. Nhưng tại sao con quỷ này lại tốt bụng như vậy, còn cho họ thời gian để trốn tránh? Không kịp suy nghĩ nhiều, bốn người quay người bỏ chạy. Tất tất, tất tất. Giữa tiếng bước chân hỗn loạn, đồng hồ đếm ngược vẫn tiếp tục. Cho đến khi tiếng đóng cửa tủ cuối cùng vang lên. Hoàng Nhạc trốn trong chiếc tủ lớn ở phòng thay đồ, hơi thở không thể nào kìm nén mà dồn dập. Lông mao toàn thân hắn ta dựng đứng, chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Chỉ cần muộn một chút, chỉ nửa phút thôi, nếu họ đi vào phòng bên phải trước, hoặc là không dám mở rèm cửa sổ, họ sẽ bị quỷ giết chết trong tình huống không chút phòng bị nào. Mà trong phòng ngủ đã không còn bóng người nào, hai người giấy nhỏ hơi lay động. Còn vài giây cuối cùng. 32. Một tích 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 tích, một tiếng chuông chói tai vang vọng khắp phòng. Đồng hồ đếm ngược kết thúc. Cả căn phòng 309 chợt chìm vào sự im lặng tuyệt đối, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Nín thở tập trung, Hoàng Nhạc không nói một lời, hắn ta biết Trần Cực đang ở trong phòng vệ sinh gần phòng thay đồ, điều này ít nhiều mang lại cho hắn ta một chút cảm giác an toàn. Mà một giây sau, tim hắn ta đập nhanh hơn, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khanh khách trong phòng đột ngột vang lên tiếng cười của hai đứa trẻ, nhưng tiếng cười đó không hề vui vẻ, ngược lại nghe rất âm u quỷ dị, khiến người ta khó chịu không nói nên lời, nổi cả da gà. Khoan đã, trẻ con, khách ở đây không phải là một nam nhân trung niên sao? Giọng căng hàn, hàng loạt ý nghĩ xuất hiện trong đầu mọi người, nhất là Trần Cực, càng là hơi biến sắc. Hắn ta là người duy nhất tận mắt nhìn thấy bóng dáng khách phòng 309. Bóng người đó tuyệt đối là người trưởng thành. Vô số suy nghĩ lóe lên, cũng đúng lúc này, tiếng cười của trẻ con im bặt. Thay vào đó là tiếng sột soạt như có thứ gì đó rất nhẹ lướt qua mặt đất, lại như có ai đó đang kéo dây thừng, từ từ di chuyển qua khe hở của tủ quần áo. Hoàng Nhạc nheo mắt lại, cố gắng nhìn trộm động tĩnh bên ngoài. Hắn ta ngày càng không hiểu nổi con quỷ 309 này, giọng của đàn ông, giọng của trẻ con, lại là dây thừng, lại là người giấy. Bây giờ điều duy nhất có thể biết là, một khi bị con quỷ này bắt được, sẽ giống như hai nhân viên mà Trần Cực đã nói, bị treo cổ ngay lập tức, gần như không có thời gian để phản ứng. Đột nhiên, suy nghĩ của hắn ta bị những gì mình nhìn thấy bây giờ làm xáo trộn. Hai người giấy nhỏ bị treo đó đã biến mất không thấy tăm hơi. Không đúng, nói đúng hơn là chúng đã xuống. Bên cạnh cửa sổ, đứng một đôi đồng nam đồng nữ bằng giấy. Khác với dáng vẻ đơn giản trước đó, lúc này đôi người giấy này trở nên tinh xảo hơn, cũng giống người hơn, cao hơn 1 mét. Cả hai đều mang một kiểu trang điểm kỳ quái, mặt dán giấy trắng, vẽ môi đỏ chót, nụ cười cứng đờ và tiêu chuẩn, tay kéo dây thừng. Là chúng đang di chuyển. Sột sột rời khỏi cửa sổ, đi qua giường, thẳng tắp đi về phía phòng thay đồ, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trán Hoàng Nhạc. Nhưng đúng lúc này, hai người giấy dừng lại, bắt đầu bước chân đồng đều, ngay ngắn lùi lại. Tiếp đó, đứng bên giường, khe hở chỉ có vậy, Hoàng Nhạc không thể nào nhìn rõ hình dáng người giấy nữa. Hắn ta nhớ mang máng rằng gầm giường hình như là nơi thiếu nữ buộc tóc hai bím đó trốn. Phỉ Nhi cố gắng hết sức co người lại. Ngoại trừ nàng, không ai có thể trốn vào gầm giường, vì không gian ở đây quá chật hẹp. Ngay cả bản thân Phỉ Nhi ở bên trong cũng cử động rất khó khăn. Cô ta duy trì sự im lặng tuyệt đối, hơi thở gần như không nghe thấy, như một bức tượng, nhìn chằm chằm ra ngoài qua khe hở gầm giường. Giờ phút này, ngoài khe hở này là hai đôi giày vải tròn miệng được dán giấy vàng. Bên cạnh giày vải bung phóng hai sợi dây thừng lên đất. Không đúng, Phỉ Nhi suy nghĩ. Cô ta rất hiểu rõ khả năng kiểm soát cơ thể của mình, không thể nào tạo ra một chút động tĩnh nào, hơn nữa gầm giường này cũng rất khó giấu người, trong tình huống bình thường, người giấy sẽ không kiểm tra ở đây trước. Người giấy có thể khóa chặt vị trí của họ sao? Chắc là không. Nếu không, chúng không cần thiết phải đi được một nửa rồi mới quay đầu lại. Nhưng không biết tại sao hai người giấy này chỉ đứng bên cạnh giường, không hề động đậy, dường như không có ý định kiểm tra. Vài giây sau, người giấy từ từ lùi lại, quay người rời đi. Phỉ Nhi nhíu mày. Cô ta nhìn qua khe hở, phát hiện người giấy vẫn đang đi về phía phòng thay đồ, giống như ban đầu. Tại sao lại dừng lại giữa đường bên cạnh giường? Trong lúc suy nghĩ, Phỉ Nhi lặng lẽ di chuyển cơ thể để có thể nhìn thấy mọi hành động của người giấy. Mục tiêu của chúng vẫn rất rõ ràng, chính là tủ quần áo. Phỉ Nhi im lặng nhìn tất cả chuyện này. Người giấy đứng trước cửa tủ, chân hơi nhón lên, người nghiêng về phía trước. Hoàng Nhạc sắp chết, không do dự nữa, cô ta quay đầu lại, nhìn về phía phòng khách, nơi đó có một chiếc lông vũ mà nàng để lại. Hai mắt đột nhiên trắng dã. Hoàng Nhạc toàn thân cực kỳ căng thẳng, dựa sát vào thành tủ, cố gắng hết sức che giấu thân hình mình. Hắn ta không biết bên kia xảy ra chuyện gì, chỉ biết người giấy không dừng lại bên giường bao lâu liền xông thẳng về phía hắn ta đang ở. Sụt. Tiếng giấy dẫm lên mặt đất ngày càng rõ ràng, chứng tỏ người giấy ngày càng đến gần. Ngoài tủ, âm thanh này ngừng lại. Khóe mắt hắn ta liếc thấy một mảng đen ở khe cửa, là màu mực. Vẽ rồng điểm mắt. Đây là mắt của người giấy. Người giấy đó đang nhìn trộm vào trong tủ. Vài giây sau, cửa tủ vang lên tiếng cách khe hở đang từ từ mở rộng. Ngay cả khi Hoàng Nhạc trốn ở nơi sâu nhất trong tủ, cũng có thể nhìn thấy nửa bên mặt trắng của người giấy lộ ra, đang dần dần phóng đại. Là đồng nam bằng giấy đó. Nó muốn thò đầu vào trong tủ. Rầm. Cũng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động mạnh, như thể có thứ gì đó bị đẩy xuống đất. Chương 504, 309, 3, vượt nhất trọng môn chương 504, 309, 3, vượt nhất trọng môn tiếng xào xạc lại vang lên. Chỉ có điều, là hướng về một căn phòng khác. Người giấy bị tiếng động mạnh đó thu hút, đi vào phòng khách. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Tất cả mọi người thần kinh căng thẳng, nhất là Hoàng Nhạc. Chỗ ẩn nấp này không được trong lòng hắn ta thở dài một tiếng, chính xác quá rõ ràng, nhưng thời gian gấp gáp, không còn cách nào khác. Đây chỉ là cánh cửa đầu tiên, xem như giai đoạn đầu của vực, tất cả mọi người đều tránh sử dụng quỷ vật bảo vệ. Dù sao át chủ bài cũng chỉ có bấy nhiêu, không ai biết sau đó sẽ đối mặt với điều gì. Mà tình hình hiện tại khiến Hoàng Nhạc không thể không luôn nắm chặt quỷ vật của mình, đôi người giấy này xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa không có quy luật nào cả. Dây thường không ở trên trần nhà, mà là bị kéo trong tay người giấy, nhân viên chính thức vừa hay vào nhà đúng lúc người giấy hoạt động, sau khi vào lập tức liền chết bất đắc kỳ tử. Cho nên chỉ cần bị bắt lại, không cần quỷ vật, liền không có bất kỳ đường sống nào. Điều này có phù hợp với độ khó của giai đoạn đầu được không? Hoàng Nhạc nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, đôi đồng nam đồng nữ người giấy dường như không ăn nhập với cánh cửa đầu tiên. Trong đầu hắn ta đột nhiên nảy ra một suy đoán, nhưng suy đoán này lại khiến trong lòng hắn ta cảm thấy nặng nề. Trong căn phòng này, ngoài người giấy, sẽ không còn có quỷ nào khác chứ? Xoạt xoạt, tiếng xào xạc lại vang lên. Từ xa đến gần, người giấy trở về. Khoảnh khắc âm thanh này vang lên, tất cả mọi người lập tức nín thở, nhưng không bao lâu sau, tiếng xào xạc liền hướng về phía cửa sổ. Sau đó im bặt, cả căn phòng 309 lại chìm vào sự im lặng kỳ quái. Một lúc sau, rèm cửa truyền đến tiếng lay động, giọng nói có chút hoang mang của Phùng Giao vang lên, có thể ra ngoài rồi. Người giấy về lại chỗ cũ rồi. Cô ta vậy mà lại trốn ở nơi gần người giấy nhất. Hoàng Nhạc người đều tê dại, Phùng Giao trước đó vậy mà lại trốn sau rèm cửa, sao nàng lại gan dạ như vậy? Đây có được coi là dưới chân đèn thì tối không? Hắn ta không ra ngoài ngay, mà liếc nhìn qua khe cửa tủ. Quả nhiên, trên bệ cửa sổ lại một lần nữa treo hai người giấy nhỏ bị đâm, lơ lửng trên không trung. Phòng vệ sinh truyền đến tiếng sột soạt, Trần Cực đi ra. Hắn ta không biết trước đó trốn ở đâu, trên người bây giờ toàn là cho bụi, nhanh chóng trao đổi tình hình với mấy người, rồi trực tiếp đi về phía giường. Ta không sao. Phỉ Nhi gian cổ di chuyển dưới gầm giường, định bỏ ra, Trần Cực, giúp ta mang tiểu anh về, nó bây giờ chắc đang ở phòng trọ bên phải. Vừa rồi là ngươi sao? Trần Cực giật mình. Ừm. Ok. Trần Cực không nói nhiều, đại khái đã hiểu chuyện xảy ra trước đó, Phỉ Nhi chắc đã để lại lông vũ của tiểu anh ở bên đó khi kiểm tra phòng khách. Khi nàng sử dụng, ý thức có thể khống chế lông vũ biến thành mẹn, chắc là bay đến phòng khác của họ để tạo ra động tĩnh. Trên sàn phòng khách bên phải, Trần Cực nhặt được một chiếc lông vũ, bên cạnh lông vũ là một món đồ trang sức nhỏ bị chim đẩy xuống đất. Cất lông vũ đi, nhìn quanh căn phòng này, Trần Cực nhíu mày. Rõ ràng, ở đây cũng không có điểm rõ gì nước. Hắn ta đi về, nói với bộ đàm, 309 không có rõ gì nước. Người chắc chắn chứ? Vài giây sau, giọng Đỗ Thính Phong vang lên. Đúng vậy. Trần Cực bước vào phòng ngủ bên trái, nhìn thấy Phùng Giao đang kéo Phỉ Nhi ra ngoài. Nhưng chúng ta vẫn không ra ngoài được, cửa vẫn chưa xuất hiện. Câu nói này vừa dứt, đột nhiên, trước mắt chợt tối sầm. Cứ như công tắc nguồn điện đột ngột bị ngắt, không hề báo trước, cả căn phòng liền chìm vào bóng tối. Mà đèn xanh trên bộ đàm trong tay chợt tắt ngóm. Da đầu Trần Cực căng thẳng, trừ phi hắn ta đột nhiên bị mù, nếu không chuyện này chỉ có thể chứng minh một điều, có quỷ ở gần. Không phải người giấy, không có tiếng xào xạc. Phòng 309 không chỉ có một con quỷ. Là nam nhân trung niên chống gậy đó sao? Khoan đã. Tại sao trước đó nó không xuất hiện? Trong bóng tối tuyệt đối, Phùng Giao đột nhiên kinh hãi, lập tức buông tay ra. Cô ta đẩy Phỉ Nhi một cái, ra hiệu cho đối phương trốn về gầm giường, lập tức mở điện thoại, muốn bật đèn tin, điện thoại trong tay như một cục gạch, không hề hiện lên. Mồ hôi lạnh của Phùng Giao soạt một tiếng liền chảy xuống, quỷ có thể khống chế nguồn sáng. Tất cả mọi người đều trong bóng tối bất ngờ, lựa chọn im lặng không phát ra tiếng động, đây là bản năng được khắc sâu trong gen của con người. Trong sự im lặng kỳ quái, đột nhiên, Phùng Giao cảm thấy tay mình bị ai đó giữ chặt, cảm giác lạnh buốt, lực đạo mạnh đến mức muốn cắt đứt tay nàng. 0.1 giây sau, nàng nhận ra đó là tay của Phỉ Nhi. Phỉ Nhi đang liều mạng bỏ ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Trần Cực vừa mới mò đến đây, lập tức cùng Phùng Giao kéo Phỉ Nhi ra ngoài, nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng két két kỳ quái phát ra từ gầm giường. Trong lòng Trần Cực đột nhiên thốt lại, không có tiếng xào xạc, không phải người giấy, trong phòng còn có một con quỷ. Nó và người giấy giết người vào những thời điểm khác nhau. Nó bây giờ lẹn vào gầm giường, cho nên bệ cửa sổ mới có thể đặt một chiếc đồng hồ để tính giờ. Đây không phải là để lại đường sống cho người vào vực, mà là con quỷ này chuẩn bị để nhắc nhở chính nó. Sau khi tất cả mọi chuyện bắt đầu ăn khớp, lông mày Trần Cực chợt nhíu chặt, cảm thấy một mối nguy hiểm chưa từng có. Con quỷ này mới là khách trọ thực sự của phòng 309, còn với nó, bây giờ tất cả đều là ân số. Hắn ta và Phùng Giao lúc này liền kéo Phỉ Nhi ra ngoài, nhưng mọi chuyện xảy ra nhanh hơn tất cả mọi người tưởng tượng, chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau, lập tức, mùi máu tanh nồng nặc liền tràn ngập cả căn phòng. Hai người kéo Phỉ Nhi lại, đưa nàng lùi về phía sau. Trọng lượng của nàng dường như có chút quá nhẹ. Đừng động. Phỉ Nhi khẽ rên một tiếng, Trần Cực, giao dịch hoàn mỹ giúp ta lấy ra. Bắp chân của ta bị thứ gì đó chặt đứt rồi. Không một chút ánh sáng, họ không nhìn thấy gì cả. Đến mức căn bản không nhận ra, khoảnh khắc Phỉ Nhi rời khỏi gầm giường, phần dưới đầu gối của nàng đã bị cắt đứt. Khả năng chịu đau của nàng rất mạnh, gần như không nói một lời, sau khi nhận lấy chai rượu, nhanh chóng uống một ngụm. Vết thương bắt đầu từ từ lành lại. Trước đó khi ta ẩn nấp, dưới giường không có gì cả, ta rất chắc chắn. Phỉ Nhi khẽ nói, ta thậm chí còn không biết thứ gì đã làm gãy cho ta. Tuy nhiên, con quỷ này chắc chắn có hạn chế. Điểm này rõ ràng, nếu không họ căn bản không có thời gian ở đây chờ Phỉ Nhi chữa thương, đã sớm bị quỷ giết chết từng người một. Nhưng vấn đề là con quỷ đó trước đó trốn ở đâu? Nó chỉ xuất hiện trong bóng tối thôi sao? Đầu óc Trần Cực quay cuồng, khi quỷ di chuyển không có âm thanh, vậy theo lý mà nói, họ không nhìn thấy, lại không nghe thấy động tĩnh của quỷ, ở vào thế hoàn toàn bất lợi, nhưng tại sao quỷ vẫn chưa ra tay? Hạn chế của nó. Khoan đã. Chương 505, 309, 4, vực nhất trọng môn chương 505, 309, 4, vực nhất trọng môn không phải lúc quỷ di chuyển không có âm thanh, mà là nó căn bản từ đầu đến cuối không hề di chuyển. Con quỷ này vẫn luôn ở gầm giường, chỉ là Phỉ Nhi không nhìn thấy mà thôi. Hoàng Nhạc từng nói, đường đi của người giấy rất kỳ quái, nó dừng lại một lúc bên cạnh giường, không kiểm tra mà trực tiếp đi về phía phòng thay đồ. Theo lý thuyết, đối tượng khiến chúng dừng lại không phải Phỉ Nhi, là một con quỷ khác. Một con quỷ không thể nào nhìn thấy, ngay cả Phỉ Nhi cũng không phát hiện. Cũng chính là nam nhân trung niên giọng khàn khàn đó. Điều này trùng khớp với suy đoán trước đó của Hoàng Nhạc. Sau khi hắn ta xác nhận, nghĩ, nói nhỏ, quỷ vẫn chưa ra tay, là vì chúng ta cách nó quá xa. Hoàng Nhạc cho rằng quỷ có thể bị hạn chế ở gầm giường, Phỉ Nhi chính là kẻ xui xẻo trốn ở đó. Xác suất rất thấp. Trần Cực nói, điều kiện hạn chế này quá hà khắc, nếu thực sự như vậy, chúng ta chỉ cần tránh xa gầm giường là có thể giải quyết vấn đề. Bây giờ mấu chốt nhất là cửa biến mất, chúng ta bị mắc kẹt ở phòng 309, cho nên có hai khả năng. Trần Cực nói ra suy đoán tạm thời của mình, một, quỷ quả thực bị hạn chế ở gầm giường, nhưng có lẽ thời cơ để ra ngoài cũng ở đó. Cho nên chúng ta có lẽ sau đó không thể không lại một lần nữa bỏ vào gầm giường. Thậm chí có khả năng theo thời gian trôi qua, quỷ sẽ ra khỏi gầm giường, bắt đầu săn giết. Dừng lại một chút, Trần Cực tiếp tục nói, dù sao ta tận mắt nhìn thấy một nam nhân trung niên ngồi ở phòng khách. Cho nên, hai, quỷ có lẽ căn bản không bị kẹt ở gầm giường. Nó có thể tự do hành động, chỉ là chúng ta còn chưa vi phạm cấm kỵ của nó một cấm kỵ nào đó mà chúng ta không biết, nhưng Phỉ Nhi đã vô tình kích hoạt. Dù thế nào, chỉ có như vậy mới phù hợp với tính cân bằng. Trần Cực cho rằng con quỷ này sẽ không làm chuyện vô nghĩa, bóng tôi chắc chắn có lợi cho nó, hoặc có thể là điều kiện để nó xuất hiện. Vấn đề là bây giờ không có bất kỳ nguồn sáng nào. Hắn ta đã thử, điện thoại, đèn tin sách tay tất cả những thứ có thể phát sáng đều mất tác dụng. Cả hai mắt mọi người như bị ngâm trong nước mực, tầm mắt chỉ còn lại một màu đen sâu không thấy đáy. Giống như khu vực vô hình của Tam Bất Hầu vậy. Có lý, nhưng ngươi bỏ qua một điểm. Phùng Giao nói thẳng, tất cả những vấn đề ngươi nói đều là trong tình huống cửa biến mất chúng ta không ra ngoài được. Có khả năng nào, quỷ không muốn để chúng ta nhìn thấy thứ gì đó không? Ngươi nói là cửa sao?
Đúng vậy.
Phùng Giao nói, khả năng này là lợi dụng tư duy theo quán tính của chúng ta. Dù sao trước đó chúng ta đã kiểm tra rồi, trong bóng tối, ai lại đi kiểm tra lại lần nữa? Hoàng Nhạc cảm thấy điều này coi như đường sống cũng quá đơn giản, không mấy đồng ý để ta đi xem thử. Phùng Giao nói, cũng không tốn công gì. Nói xong, nàng liền mỏ mẫm đi về phía trước. Cách bố trí phòng khách hiện lên trong đầu nàng, dần dần thu nhỏ lại, dù đây là phòng sang trọng, cũng chỉ hơn 100 mét vuông, hơn nữa cửa lại ở ngay giữa phòng khách. Khả năng giữ thăng bằng của nàng rất tốt, hơn nữa lại giỏi xử lý máy móc, điều này khiến nàng có nhận thức về kết cấu vật thể, quan hệ không gian nhạy bén hơn người thường. Phùng Giao chính nàng cũng biết điểm này, đây chính là ưu thế của nàng. Dựa vào bản vẽ bố cục trong đầu, nàng từ từ mò mẫm, không hề va chạm vào thứ gì, bằng cảm giác đi đến giữa phòng khách. Quay người lại, nơi đó là hướng của cửa. Chỉ có điều sau khi cửa biến mất, liền biến thành một bức tường trắng trơn. Rất nhanh, Phùng Giao chạm vào mặt tường lạnh lẽo. Cô ta không chắc chắn vị trí cụ thể của cửa, tay vuốt ve tường với biên độ rất lớn, vài giây sau, tim nàng đột nhiên thoát lại. Đầu ngón tay chạm vào một vật nô ra. Bằng gỗ. Không cửa. Thật đúng như nàng dự đoán, con quỷ này đánh cược rằng họ sẽ không đi kiểm tra lần thứ hai, cửa thực chất đã xuất hiện. Hơi thở Phùng Giao dần gấp gáp, động tác tay ngược lại càng chậm hơn, cẩn thận xác nhận. Là cùng một cánh cửa. Cô ta quên mất trên cửa có mắt mèo hay không, chắc là không có, nếu không ánh sáng trong hành lang đã sớm tràn vào rồi. Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu. Phùng Giao lại mò tới một khối nô lên, đó là khung cửa bên phải. Từ từ di chuyển tay xuống, tay nắm cửa ở ngay bên cạnh khung cửa bên phải. Cũng đúng lúc này, tay nàng đột nhiên dừng lại, có người sau lưng. Cô ta chưa kịp phản ứng lại, một bàn tay đã nắm lấy vai nàng, kéo mạnh Phùng Giao về phía sau. "Đừng động." Trần Cực khẽ nói sau lưng nàng, từng chữ một, cách xa cửa ra một chút. Trong bóng tối không ai nhìn thấy trên mặt hắn ta toàn là mồ hôi. Hắn ta đi theo Phùng Giao ra ngoài, nghe thấy đối phương lẩm bẩm một tiếng, tìm thấy cửa. Điều này không khỏi quá dễ dàng. Trần Cực có chút nghi ngờ. Ngay khi hắn ta định đưa tay ra dò xét, một tia sáng đỏ quen thuộc lướt qua con người hắn ta. Chết cảnh báo tử vong xuất hiện. Nhưng hắn ta căn bản chẳng làm gì cả, điều duy nhất sẽ làm trong 10 giây tới là chạm vào cửa. Bây giờ màu đỏ đã biến mất, gián tiếp chứng thực suy đoán của hắn ta. Cái gì? Phùng Giao sững sờ, nhưng nàng không nghi ngờ lời Trần Cực, đối phương chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó. Ngươi vừa rồi mở cửa bao lâu? Trần Cực hỏi. Ta làm sao biết được? Phùng Giao có chút im lặng, 20 giây. 20 giây? Trần Cực nghĩ rồi hỏi tiếp, vừa rồi ngươi sờ thấy gì? Ta đang xác nhận có phải là cùng một cánh cửa không, nên động tác không nhanh. Phùng Giao nói, sắp sờ đến tay nắm thì bị ngươi kéo đi. Vậy vấn đề chính là xuất hiện ở tay nắm. Phùng Giao sắp chạm vào tay nắm, dẫn đến cửa xuất hiện dị biến. Dị biến? Trần Cực nhíu mày, trong lòng hiện lên một cảm giác dè chà bu. Rất quen thuộc. Bây giờ chỉ có một con quỷ, Phỉ Nhi suýt nữa chết ở gầm giường, kết quả cửa ở đây cũng là đường chết. Cửa, giường. Sao lại giống như chủ nhà trong trò thầy bói xem voi vậy? Không đúng, chủ nhà đó chỉ có thể hòa vào đồ đạc, còn cửa không thuộc về đồ đạc. Chẳng lẽ cấm kỵ là không thể chạm vào bất kỳ vật gì? Trần Cực cảm thấy mình dường như đã đến gần sự thật, hắn ta và Phùng Giao trong quá trình đi ra ngoài không hề chạm vào bất kỳ vật gì, nên còn sống. Nếu thực sự như vậy, vậy tại sao quỷ lại cấm nguồn sáng, liền có thể giải thích được? Bởi vì trong môi trường không có ánh sáng này, họ muốn không chạm vào bất kỳ vật gì, khả năng gần như bằng không. Phương pháp duy nhất chính là đứng yên tại chỗ, không làm gì cả. Nhưng chỉ như vậy thì căn bản không ra ngoài được. Trần Cực bây giờ cảm thấy như mọi con đường đều bị chặn lại, cửa đúng là có, nhưng chạm vào cửa sẽ chết. Quỷ đang trốn trong bóng tối. Nó có thân thể, là một nam nhân chống gậy, nhưng dường như có thể ẩn hình, hoặc có lẽ là di chuyển đến bất kỳ vật thể nào. Khoan đã. Gậy trống. Trong đầu Trần Cực đột nhiên lóe lên một tia sét, hắn ta ra hiệu cho Phùng Giao không được động đậy, rồi từ từ đến gần vị trí bệ cửa sổ trong trí nhớ, hai tay áp sát vào người. Chỉ dùng chân để đi. Rất nhanh, chân hắn ta đá phải một cây gậy lăn trên mặt đất, phát ra tiếng rơi nặng nề. Trần Cực nhặt lên, sờ mó. Hắn ta xác nhận suy nghĩ của mình. Đây là gậy của người mù. Chương 506, 309, Nam, vượt nhất trọng môn chương 506. 309, Nam, vực nhất trọng môn mũ trượng không giống với gậy trống thông thường, dù không nhìn thấy, nhưng chỉ cần chạm vào là có thể phân biệt được. Nhẹ hơn rất nhiều, có thể gấp lại từng đoạn, đầu cuối cũng không phải là đầu cao su chống trượt, vì mục đích chính của mũ trượng là dò đường, chứ không phải để chống đỡ cơ thể. giống như sự khác biệt giữa mắt và chân. Con quỷ đó là người mù. Trần Cực trầm ngâm, hắn ta vung đẩy mù trượng một chút, không biết đánh trúng thứ gì, phát ra tiếng bị nhỏ. Tuy nhiên, không có gì xảy ra. Ngươi đụng vào đồ vật sao? Phùng Giao lập tức cảnh giác. Đúng, nhưng không phải chính ta tiếp xúc được. Trần Cực nói, ta nhặt được mù trượng của con quỷ đó, cái đặt ở cạnh cửa sổ lúc trước. Từ đây là một biện pháp tốt. Phùng Giao lập tức lật tìm trong túi một chiếc thuốc Novit, từ từ đến gần cửa. Trước đó Trần Cực nói nơi này có vấn đề, vậy chắc chắn không thể tự mình bận tay nắm cửa, liệu có thể dùng những vật khác thay thế tay không? Cô ta cầm chiếc thuốc Novit, sơ bộ phán đoán vị trí cửa, sau đó hướng về vị trí tay nắm cửa trong trí nhớ mình mà tới. May mắn đó là một tay nắm cửa kiểu ấn xuống. Vài giây sau, trong bóng tối, Phùng Giao trong mắt chợt lóe lên vẻ không thể tin, dùng sức vung chiếc thuốc Novit. Làm sao có thể? Này cô ta khẽ nói, không có tay nắm cửa. Cánh cửa này chỉ là làm một cái hình dạng cửa. Phản lì. Bằng gỗ. Cảm giác chạm vào hoàn toàn khác với tưởng, nhưng đúng là cửa phòng khách sạn tiêu chuẩn, chỉ là không có tay nắm. Điều này có nghĩa đây là một cánh cửa giả không khác gì tưởng. Quỷ tại sao lại thiết kế một cánh cửa giả ở đây? Trong lòng Trần Cực lập tức dâng lên cảm giác bất an, nhưng chưa kịp để hắn ta cảnh cáo, Phùng Giao đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, như thể có thứ gì đó đang từ từ tiến lại gần mình. Cô ta không kìm được lùi lại một bước. Trong bóng tối, trước mặt nàng, có một vật khổng lồ đang di chuyển, đến gần, cho đến khi chiếc thuốc Novit trong tay Phùng Giao đâm vào một mặt phẳng cứng rắn. Cảm giác rất quen thuộc. Đó là cửa. Cửa động. Cô ta còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe thấy tiếng một cánh cửa di động đó trực tiếp đập gãy chiếc thuốc Novit, áp sát vào trước người nàng. Trong chớp mắt, Phùng Giao gần như theo bản năng lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi, đặt chiếc hộp lên cửa. Đó là một chiếc hũ cho cốt bằng gốm. Cùng lúc đó, khoe miệng nàng chợt chế xuống, trên mặt lộ ra vẻ bi thương tột độ, cả người bắt đầu không kiểm soát được mà run rẩy, như thể nức nở đến không thở nổi. Một tiếng khóc ai oán, trầm thấp vang vọng khắp phòng. Là Phùng Giao đang khóc. Nhưng tiếng khóc này cực kỳ quỷ dị, căn bản không phải do chính nàng phát ra, mà như thể bị quỷ nhập. Trong hoàn cảnh tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay, tiếng khóc gâm u quỷ dị của Phùng Giao khiến người ta tóc gáy dựng đứng. Cô ta sử dụng quỷ vật sao? Trần Cực lập tức nhận ra điểm này, biến sắc, Phùng Giao. Đáp lại hắn ta chỉ có tiếng nức nở ai oán. Hu hu, cùng lúc đó, trong bóng tối mà không ai có thể nhìn rõ, trên cánh cửa gỗ đó lồi ra một hình dạng bàn tay. Bàn tay này từ từ thò ra khỏi cửa, trên đó toàn là những vết thương nhỏ vụn. Đã tiếp xúc đến Phùng Giao, khiến mạch máu nàng lập tức ngưng kết, như bị một khối băng chạm vào. Nhưng đúng lúc này, chiếc hũ cho cốt bụng một tiếng bật ra, còn bàn tay thò ra từ trong cửa như bị thu hút, đột nhiên chuyển hướng, thò vào trong hũ cho cốt. Chiếc hũ cho cốt lập tức đóng lại, nhưng nó không thể đóng hoàn toàn, chỉ tạm thời kẹt lại bàn tay đó. Phùng Giao vẫn còn thúc thiết. Cô ta không thể kiểm soát, đó là một vòng tác dụng phụ của quỷ vật này. Cảm thấy chiếc hũ cho cốt trong tay đang rung chuyển dữ dội, Phùng Giao từng bước một lùi lại, tim đập như trống trận. Cô ta cũng không thể xác nhận hũ cho cốt có thể ngăn cản được đòn tấn công của quỷ hay không. Một bước, hai bước, cho đến khi thoát khỏi phạm vi xa nhất mà bàn tay đó có thể đụng tới, chiếc hũ cho cốt mới cạch một tiếng đóng lại, còn bàn tay đã rút về trong cửa. Một chút cho cốt từ bàn tay siết chặt đó rơi ra, bay lả tả lên người Phùng Giao. Trong lòng nàng đột nhiên trùng xuống. Quỷ đã lấy đi một phần cho cốt. Tác dụng phụ của hũ cho cốt liên quan trực tiếp đến cho cốt bên trong, nếu chiếc hũ hoàn toàn rỗng, linh hồn của Phùng Giao sẽ bay vào, còn cơ thể nàng ở thế giới bên ngoài sẽ biến thành một cái xác không hồn chỉ biết ôm hũ cho cốt khóc lóc. Đây là một quỷ vật có giá trị tích lũy cao, trong thời gian ngắn không có tác dụng phụ rõ ràng, nhưng một khi tác dụng phụ hoàn toàn xuất hiện, kết quả sẽ là chí mạng. Nghĩ đến việc một phần cho cốt bị quỷ lấy đi, trong tiếng khóc của nàng không tìm được mang theo một chút chân tình tự cảm. Cửa không tiếp tục di chuyển nữa. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Nhạc cảnh giác hỏi từ trong nhà. Trong tiếng nức nở không thể kìm nén, Phùng Giao Đức quán kể lại chuyện vừa rồi cho mọi người. Cô ta bác bỏ suy đoán trước đó của Trần Cực, cảnh báo tử vong xuất hiện không liên quan gì đến tay nắm cửa, vì trên cửa căn bản không có tay nắm cửa. Đó là cửa giả, không thể rời đi. Điều này thực ra là đang báo trước cho Trần Cực, cửa chính là quỷ. Phùng Giao may mắn buông tay ra trước khi quỷ ra tay, nhưng sau đó nàng lại dùng thuốc Novit để dò xét, dẫn đến việc quỷ khóa chặt vị trí của nàng. Trần Cực cau mày. Điều này còn đáng sợ hơn cả chủ nhà trong trò thầy bói xem voi. Vì ở đó, dù có chạm vào một chút, nếu tránh kịp thời, vẫn có thể tránh bị giết. Nhưng ở đây thì không. Quỷ có thể là bất kỳ vật phẩm nào, thậm chí nó có lẽ đồng thời tồn tại trên rất nhiều vật thể. Lại còn di chuyển một cách bất ngờ, ép buộc họ phải tiếp xúc lần thứ hai. Bước chân dung của con quỷ này đã hiện ra một góc trong đầu hắn ta. Không thể bị quan sát, sẽ thay đổi vị trí, đồng thời có thể trước đó là người mù, nên cũng chỉ có thể dựa vào bị chạm vào để khóa chặt vị trí của người. Tiếp đó còn một vấn đề nữa, chính là mù trượng rốt cuộc có tác dụng gì. Tình hình thực ra đã rất rõ ràng. Chiếc thuốc Novit của Phùng Giao chạm vào cửa cũng coi như vi phạm cấm kỵ, nhưng mù trượng chạm vào vật thể lại không sao. Nghĩ đến đây, Trần Cực đột nhiên giật mình. Đầu tiên, bóng tối là để giam cầm họ trong không gian kín, tăng thêm xác suất chạm vào vật thể. Nhưng thực ra bản thân phòng 309 đã có vấn đề, dựa vào đâu mà chỉ có căn phòng này là phòng? Kích thước này thực sự đúng không? Hắn ta tính toán khoảng cách giữa phòng 309 và phòng 308, 310, ba cánh cửa cách đều nhau, không khác gì những phòng khác. Đồng thời đây là một căn phòng kéo dài theo chiều ngang, nên điều đó căn bản không thể thực hiện được. Căn phòng đó là giả, giống như cửa. Cho nên, cửa mới có thể biến mất, một phòng trọ bình thường mới có thể trở nên rộng rãi như vậy. Con quỷ khi còn sống rất có thể là một người mù. Đối với người mù mà nói, một không gian bình thường trong ý thức của họ có lẽ sẽ có những gợn sóng, không giống như những gì người có thị lực bình thường cảm nhận được, vì họ không nhìn thấy. Trong môi trường ổn định, họ có thể thích nghi rất tốt, nhưng rủi ro lại đến từ sự thay đổi, ví dụ như đồ đạc bị đổi chỗ, ví dụ như băng qua đường. Có lẽ chỉ là đơn giản đưa tay ra, bước một bước chân, nhưng vì họ không nhìn thấy, cũng có thể bị thương. Còn tình cảnh hiện tại của Trần Cực và những người khác rất giống với những gì nó cảm nhận khi còn sống. Vật phẩm trong phòng khách 309 biết di chuyển. Mỗi bước đi đều là nguy hiểm, không biết sẽ đột nhiên chạm vào vật gì có thể làm họ bị thương trong bóng tối. Ta có một ý nghĩ. Trần Cực khẽ nói, chúng ta có thể ngay từ đầu đã rơi vào ảo giác do quỷ tạo ra. Đây không phải là phòng 309 thực sự. Hắn ta ý thức được có thể không có con quỷ nào khiến nguồn sáng biến mất, đèn vẫn luôn sáng, chỉ là mắt của họ không thể nhìn thấy. Nếu là ảo giác, chưa nói đến việc họ có thể nhìn thấy cửa ra ngoài hay không, dù có nhìn thấy, vị trí của cánh cửa đó có thể cũng không giống như ban đầu. Cho nên rất khó dùng mù trượng để tìm tòi. Nhưng vấn đề là, làm thế nào để hóa giải ảo giác? Chương 507, Chu Lương bực nhất trọng môn chương 507, Chu Lương bực nhất trọng môn ngươi cứ nhìn chằm chằm như vậy, bọn họ cũng không ra được đâu. Ở phòng chuẩn bị đồ, Bạch Thiếu Hoa gần như không che giấu sự trào phúng trong giọng nói của mình. Nếu đây là bình thường, Lục Tử có thể cãi nhau với hắn ta nửa giờ, nhưng trong tình huống này, hắn ta hoàn toàn không muốn nói thêm một lời nào với Bạch Thiếu Hoa. 15 phút. Đây là căn phòng mà bộ phận sửa chữa đã kiểm tra lâu nhất. Này, Đỗ Ca. Lục Tử đi đến cửa phòng 309, nói vào bộ đàm, vẫn chưa ra. Hắn ta đã biết từ Đỗ Thính Phong rằng lúc đó Trần Cực đang báo cáo không có điểm dò gì nước, nói được nửa câu thì im bặt. Làm sao bây giờ? Ta vào xem nhé. Tuyệt đối không được. Giọng Đỗ Thính Phong vang lên, bọn họ bốn người cũng không tìm thấy được ra, chứng tỏ phòng 309 không đơn giản như vậy. Hắn ta cho rằng bên trong bây giờ có thể có nguy hiểm, ví dụ như quỷ chặn đường đi, khiến bộ phận sửa chữa không thể ra ngoài. Hoặc là sau khi vào sẽ rơi vào ảo giác, bị mắc kẹt một cách bị động. Kết thúc cuộc gọi, Lục Tử có chút bực bội đi qua đi lại trên thảm. Đỗ Thính Phong nói với hắn ta rằng Trần Cực có hai á quỷ, không thể nào chết dễ dàng như vậy. Nhưng Lục Tử biết rất rõ, điều này phần lớn chỉ là để an ủi mình, để phòng hắn ta vì nóng đội mà tự tiện đi vào cứu. Đúng vậy, Trần Cực có thể an toàn hơn những người khác, nhưng an toàn không có nghĩa là có thể rời khỏi phòng. Nếu đây là một mê cung, một căn phòng không thể rời đi, họ không tìm thấy đường ra, liệu có bị mắc kẹt mãi mãi trong đó không? Vậy thì điều này khác gì với cái chết? Từ từ đến gần phòng 309, Lục Tử nín thở, áp hai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Không biết là cách âm quá tốt hay là lý do khác, hắn ta không nghe thấy gì cả. Rất yên tĩnh, như thể bên trong chưa từng có bốn người vào vậy. Đột nhiên, hắn ta nghe thấy một tiếng xào xạc vang lên từ sau cửa, rất nhỏ, rất gần. Phiền phức như vậy làm gì? Ngươi vào chẳng phải sẽ biết sao? Một giọng nam khàn khàn đột ngột vang lên sau cánh cửa. Nó chỉ cách Lục Tử một cánh cửa chớp. Chết tiệt. Lông mao Lục Tử lập tức dựng đứng, như bị điện giật liên tục lùi lại vài bước. Trong phòng không có âm thanh, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Ngươi làm gì vậy? Bạch Thiếu Hoa ở phòng chuẩn bị đồ nhìn thấy cảnh này, trong lòng báo động. Lục Tử không trả lời hắn ta, mà là hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cửa phòng 310. Khi hắn ta vừa lùi lại, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một vệt trắng lóe lên trong khe cửa. Ai ở trong căn phòng này? Vài giây sau, một tờ giấy bị đẩy ra từ khe cửa. Xin chào, ngươi là nhân viên khách sạn, đúng không? Căn cứ vào suy đoán trước đó của họ, trong tất cả các phòng đều là quỷ. Lục Tử nhìn chằm chằm vào tờ giấy tính toán trao đổi này 2 giây, rồi vo tròn lại, ném xuống đất. Nhưng tờ thứ hai lại bị đẩy ra. Ta tên Chu Lương. Ta sẽ không lừa ngươi, ta đã chết rồi, tuy nhiên, ta muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Vừa rồi có bốn người vào phòng, đúng không? Họ tuyệt đối không thể nào nguyên vẹn mà đi ra, hai chữ nguyên vẹn này bị tô đậm vào phong to. Khi đọc đến dòng cuối cùng, Lục Tử siết chặt tờ giấy, đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Sắc mặt hắn ta rất khó coi, cái gì gọi là nguyên vẹn? Là chắc chắn thiếu tay thiếu chân, hay là phải chết người? Chuyện ma quỷ ngươi cũng tin à? Bạch Thiếu Hoa không biết đã đến từ lúc nào, sau khi nhìn thấy chữ trên giấy, liếc mắt. Lại một trang giấy được đẩy ra, trên đó chi chít chữ. Ta muốn nói quá nhiều, tờ giấy đó không đủ dùng, ta cần phải giải thích cho các ngươi trước tiên tại sao phòng 309 phải có người chết mới có thể đi ra. Trong phòng 309 có 3 con quỷ. Hai con cứ cách một khoảng thời gian đặc biệt sẽ ra ngoài. Con còn lại chính là lão già mù đó. Quy tắc của phòng 309 là do hắn ta đặt ra, chúng ta thử so sánh một chút. Giống như bị quỷ che mắt, ngươi loanh quanh trong ảo giác nửa ngày, căn bản không thể nào tìm được lối ra thực sự. Trong phòng 309 cũng vậy, bất kỳ ai từ khi bước vào cánh cửa đó, những gì nhìn thấy đều không phải là căn phòng thực sự, cho nên việc họ tìm lối ra trong không gian giả tạo không có ý nghĩa gì. Tình trạng hiện tại của bốn người đó là như thế này: họ bị mù, không nhìn thấy, đồng thời không thể chạm vào bất kỳ vật phẩm nào trong phòng khách, nếu không sẽ bị lão già mù phát hiện và giết chết. Cùng lúc đó, họ đợi thêm vài giờ nữa sẽ đến lượt hai con quỷ kia hoạt động, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Dù ta đã chết, ta cũng phải nói một câu, điều này gần như không thể nào sống sót. Hắn ta nói không sai. Bạch Thiếu Hoa tán đồng gật đầu. Ngươi đừng có nói nữa được không? Lục Tử chợt một tiếng, tiếp tục xem tiếp. Muốn ra ngoài thực ra rất đơn giản, chính là có một người chết, sau khi chết lấy mắt của thi thể đặt lên mí mắt mình, liền có thể tìm được cánh cửa. Thực sự nói đơn giản, mắt người sống không nhìn thấy lối thoát, chỉ có một phương pháp này thôi sao? Tay Lục Tử siết chặt. Không sai, Chu Lương trả lời trên một tờ giấy mới. Tuy nhiên, ta có thể cung cấp cho ngươi một phương pháp khác, một phương pháp mà không ai bị thương. Vài giây sau, một con mắt bị thọc ra từ khe cửa. Phía dưới là một trang giấy. Ta có thể cho hắn mượn mắt của ta, ngươi chỉ cần nhét nó vào khe cửa, nó có thể tìm thấy bốn người kia viên mắt trái này là tiền đặt cọc. Ngươi cần hai con mắt được rồi. Nói chuyện chính, ta cần ngươi giúp ta lấy một tập tài liệu. Sau khi giao cho ta, ta sẽ đưa mắt phải cho ngươi tập tài liệu đó ở tầng 4. Sắc mặt Lục Tử lập tức lạnh xuống. Quanh co lòng vòng lâu như vậy, Chu Lương cuối cùng vẫn không nhịn được mà để lộ ra ý đồ thực sự của nó. Tuy nhiên, đúng lúc này, Bạch Thiếu Hoa đột nhiên hửng một tiếng. Hắn ta cất một quả cầu màu đen vào túi, nhìn về phía Lục Tử, đáp ứng hắn ta. Ngươi dùng bị vật sao? Bị động thôi mà. Bạch Thiếu Hoa không nói nhiều, chuyện này có lợi cho tất cả chúng ta. Giao dịch thành lập, làm thế nào lên tầng 4? Một lúc sau, không có bất kỳ phương pháp thông thường nào có thể lên tầng 4. Sân khấu cũng không được, nhưng có một con đường tắt vào thang máy, nhấn nút theo thứ tự này 23131212134, đây là mật mã sao? Không, ta đã nói rồi, đây là một con đường chương 508, thang máy vực nhất trọng môn chương 508, thang máy vực nhất trọng môn trong thang máy. 23131212134. Bạch Thiếu Hoa nhìn màn hình thang máy, con số trên đó vẫn dừng ở tầng 3. Đây là đường đi sao? Sao lại giống như hô khẩu lệnh vậy? 121, 121, cảm giác lúc nào cũng có thể đã trúng bước. Ít nói lời vô ích. Lục Tử cầm lấy bộ đàm, giữ khoảng cách với Bạch Thiếu Hoa, khe nói, này, Đỗ ca. Hắn ta kể lại tất cả những gì vừa xảy ra cho Đỗ Thính Phong, bao gồm quy tắc trong phòng 309, và giao dịch với Chu Lương Câm Niết phòng 310. Chuyện ma quỷ không thể tin được. Đỗ Thính Phong nói thẳng, con quỷ phòng 310 đó tìm ngươi muốn tài liệu gì? Nó có thể muốn tìm cách rời khỏi phòng từ trong đó. Nếu nó thực sự đi ra, vậy thì Trần Cực dù có chạy ra khỏi phòng 309, cũng có ý nghĩa gì? Vấn đề nằm ở chỗ này. Lục Tử hoang mang gãi đầu, Chu Lương nói rất rõ ràng, tài liệu nó cần không liên quan gì đến bất kỳ ai cả. Nó muốn là thông tin nhận phòng của chính mình. Hửm. Đúng vậy. Lục Tử nói, ta nghi ngờ nó là một trong những thực tập sinh đã chết trước đó, chưa tự tay làm thủ tục nhận phòng. Chu Lương nói, nó vừa tỉnh dậy đã ở trong phòng. Ngoài việc biết được thông tin trong khách sạn, không nhớ gì khác cả. Điều duy nhất biết được là, tên nó gọi Chu Lương. Phòng là phòng của khách trọng điểm trong khách sạn. Khách trọng điểm. Con quỷ trong phòng 309 đó. Đúng, Chu Lương nói trong khách sạn có tổng cộng 5 vị khách trọng điểm, đồng thời nói sơ qua về vị trí của họ. Phòng 309, người mù. Cùng phòng còn có một cặp quỷ khác, nhưng không biết tại sao, Chu Lương nói cặp đó không được tính là khách trọng điểm. Nguyên văn của nó là kẻ ngoại lai. Nói là bị người mù mang vào, không tính là khách của khách sạn. Phòng 3014, thân phận cụ thể không rõ, tên không rõ. Ánh mắt Lục Tử nhìn về phía sâu trong hành lang, Chu Lương nói, con quỷ trong căn phòng này chỉ làm một việc. Ngồi trước giường, hai tay giơ lên. Nói thật, mặc dù từ thông tin của Chu Lương, hắn ta đã biết con quỷ phòng 3014 gần như không di chuyển, nhưng vẫn cảm thấy rùng mình. Con quỷ này rốt cuộc đang làm gì, không ai biết được. Tiếp đó là hai vợ chồng phòng 2013, còn có con quỷ mặc đồ tang ở phòng bên cạnh. Tổng cộng 5 con. Người chắc chắn chứ? Không có con nào khác sao? Trong giọng Đỗ Thính Phong mang theo một tia hoang mang. Hắn ta đã biết được từ Trần Cực về con quỷ đặc biệt trong cầu thang, con quỷ đó đã giết hai người vào vực, vậy mà không thuộc về khách trọng điểm. Ít nhất Chu Lương biết như vậy, nhưng lời nó nói có đáng tin hay không, vẫn là một tần số. Sau đó Lục Tử lại nói, ta cảm thấy có thể thử một lần. Bạch Thiếu Hoa sử dụng một quỷ vật nào đó, biểu hiện bị động cho thấy đi lên tầng 4 có lợi cho tất cả chúng ta. Mục đích của họ vốn dĩ là tìm cửa, trước đó Trần Cực đi vào trong cầu thang tìm tòi cũng là để tìm cách lên tầng 4, dù sao đó là nơi có khả năng cao nhất thông đến cánh cửa thứ 2 hiện tại. Nhưng trong đó chắc chắn có nguy hiểm. Chu Lương không phủ nhận. Các ngươi không thể ở lại tầng 4 quá lâu. Lấy xong tài liệu liền rời đi ngay liên quan đến điểm này, dù Chu Lương không nói, Lục Tử trong lòng cũng hiểu rõ. Như vậy, Đỗ Thính Phong lẩm bẩm, ngươi không thể đi một mình, Bạch Thiếu Hoa người này ừm. Hắn ta dừng lại một chút, gọi vào bộ đàm, Hứa Tam Đạo. Chốc lát, một giọng nói lười biếng truyền đến, cách rất xa, sao vậy? Đến lượt ngươi hành động rồi. Đỗ Thính Phong không thể rời khỏi vị trí làm việc, chỉ có thể ở sảnh lớn chờ lệnh. Đặt bộ đàm xuống, Lục Tử thở phào nhẹ nhõm, quay người nói với Bạch Thiếu Hoa, đi thôi. Hai người bước vào thang máy, trong khoang thang máy không lớn, nút bấm tầng vô cùng đơn giản. Sắp xếp theo chiều dọc, 4321 đến tầng 1 trước đã. Lục Tử nói, ta đón đường bạn. Ngươi không tin ta? Bạch Thiếu Hoa liếc nhìn hắn ta. Sao ngươi lại nhạy cảm như vậy? Lục Tử nhún vai, để thang máy xuống sảnh lớn, tuy nhiên, ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào. Cửa thang máy mở ra. Một nam nhân tóc đỏ tay đút túi, một bước đạp vào. Xin chào. Hắn ta rất thân thiện chào Bạch Thiếu Hoa, cứ gọi ta là Tam ca là được. 23131212134 Bạch Thiếu Hoa không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Hắn ta quay người lại, tay nhanh như chớp, liên tục nhấn nút 10 lần. Tít 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 tít, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, phát ra tiếng báo động, vài giây sau, cùng với việc ánh sáng đỏ của nút 4 từ từ tắt đi, thang máy thông báo, đinh, cửa từ từ mở ra. Tiếng mưa rơi rầm rầm vang lên. Sau bàn sân khấu, Đỗ Thính Phong nhìn về phía họ, trong mắt lộ vẻ không hiểu. Còn có chuyện gì sao? Họ vẫn ở tầng 1. Không phải thao tác như vậy. Hứa Tam Đạo phất tay ra hiệu không có việc gì, quay người nói với Bạch Thiếu Hoa, cũng không phải đang chơi cẩn trạ, ngươi làm như vậy thì khác gì lên lên xuống xuống trái phải ba đầu. Ngươi đến đi. Bạch Thiếu Hoa nói ngắn gọn. Tổng cộng 4 tầng. Hứa Tam Đạo nói, nhấn nút tầng 2, trôi số này thực ra là vài dãy số theo thứ tự. 231-312-123-4 hoặc 1234. Con quỷ đó tên gì? Chu Lương. Đợi đến khi thang máy mở ra ở tầng 2, nhìn thấy hành lang dài trải thảm đỏ, hắn ta lại nhấn nút tầng 3. Sân khấu nói với ta, nó phủ nhận mật mã, nói là đường đi. Nếu là đường đi thì phải đi, theo lý thuyết, chúng ta chỉ có thể đi thang máy từng tầng một. Tuy nhiên, ta nghi ngờ im lặng vài giây, Hứa Tam đạo hiếm khi thu lại nụ cười, trầm giọng nói, có lẽ đợi đến một tầng nào đó, cảnh tượng bên ngoài sẽ thay đổi. Bạch Thiếu Hoa liếc nhìn cửa thang máy, không lên tiếng. Sau lần thử thất bại đầu tiên, hắn ta đã mơ hồ có linh cảm, thậm chí có thể sẽ không đợi đến khi họ thực sự nhấn nút 4 mà là sớm hơn. Đinh, mở cửa. Cốc. Đóng cửa. Đinh, cốc. Trở lại sảnh lớn. Vòng thứ 2. Hứa Tam đạo khẽ nói, thang máy từ từ đi lên, trở lại tầng 3 ban đầu của họ. Vẫn là tấm thảm màu tối quen thuộc. Hành lang mờ tối. Nhưng, đúng lúc này, mắt Lục Tử ngưng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào sâu trong hành lang. Cửa phòng chuẩn bị đồ. Trên thảm, không biết từ lúc nào xuất hiện một vệt máu dài. Quên qua khúc hiệu đến phòng chuẩn bị đồ. Không ai lên tiếng, cửa thang máy từ từ đóng lại. Trong toàn bộ quá trình, trong lòng ba người đồng loạt hiện lên một cảm giác kỳ lạ khó hiểu, cứ như thể phòng chuẩn bị đồ đen như mực đó ẩn chứa một con quỷ. Họ ở đầu này hành lang, con quỷ đó ở đầu kia. Hai bên cách nhau một hành lang dài nhìn nhau. Xuống đến tầng 1. Đây là tầng sảnh lớn của khách sạn. Sau khi mở cửa, cả ba người đều không hẹn mà cùng lùi lại một bước. Mưa ẩm ướt mang theo mùi đất tràn vào thang máy. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, dù là sân khấu Đô Thính Phong hay bộ phận lễ tân ngoài cửa xoay nhân viên đều biến mất hết không thấy. Mà hạn chế ngoài cửa cũng đã biến mất, qua lớp kính, có thể nhìn thấy sương mù bên ngoài, nhưng không phải loại sương mù dày đặc đến mức không nhìn thấy gì lúc trước. Càng giống như buổi sáng sớm mùa thu, u ám, hoang vu, mang theo hơi ẩm, trong sương mù ẩn hiện vài bóng cây rụng lá. Bên ngoài còn có nơi khác nói không chừng chính là khu vực của cánh cửa thứ hai. Mắt Bạch Thiếu Hoa lóe lên, trong lòng thoáng qua một chút xúc động, muốn trực tiếp đi ra khỏi thang máy, xem bên ngoài là gì. Nhưng trực giác mách bảo hắn ta rằng ngoài cửa rất nguy hiểm. Không phải ngoài cửa khách sạn, mà là ngoài cửa thang máy. Quan trọng hơn là, hắn ta nhớ lại câu nói trong chỉ dẫn, xác nhận ngươi đã nhìn rõ phía sau cánh cửa là gì chương 509, khách sạn xây trong nghĩa trang bực nhất trọng môn chương 509, khách sạn xây trong nghĩa trang bực nhất trọng môn giống như để kiểm chứng suy nghĩ của hắn, ngay khi cửa thang máy đóng lại một nửa, một tiếng bước chân không rõ ràng đột nhiên vang lên từ bên ngoài khách sạn. Ba người nhìn chằm chằm vào cửa thang máy từ từ đóng lại, vào giây cuối cùng, một bóng lưng lướt qua ngoài cửa khách sạn. Các ngươi có cảm thấy nó vẫn luôn đi theo chúng ta không? Lục Tử do dự hỏi. Hắn ta nghi ngờ vết máu lần trước ở phòng chuẩn bị đồ chính là do con quỷ này để lại. Đi lên một tầng xem sẽ biết. Bạch Thiếu Hoa nhấn nút tầng 2. Hiện tại họ đã trải qua các tầng 2, 3, 1, 3, 1. Vấn đề là từ vòng thứ 2 bắt đầu. Cứ như thế 2, 3, 1 phía trước chỉ là món khai vị vậy. Dù sao nhân viên cũng phải đi thang máy. Hứa Tam đạo nói, nếu vòng đầu tiên đã vào nơi khác, vậy thì không có cách nào làm việc. Hắn ta phỏng đoán, chỉ cần bây giờ không theo thứ tự mà Chu Lương đưa ra, tùy ý đi vào các tầng lầu khác, thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cửa thang máy mở ra vẫn là khách sạn ban đầu. Lầu 2 đến. Lần này, họ không thấy con quỷ đó, bác bỏ suy đoán trước đó của Lục Tử. Tuy nhiên, họ dường như đang dần rời xa khách sạn. Hành lang tầng 2 bị cắt đứt. Một nửa là hành lang bình thường, phòng trọ, thảm màu đỏ sẫm, còn nửa sau lại là một con đường nhỏ dài trong rừng. Rất giống bên ngoài khách sạn. Cũng giống như bị phủ một lớp kính lọc màu đỏ vàng, ven đường là hai hàng cây già rụng lá, trên cây có vài con quạ đen đang quạc quạc kêu to. Ở cuối con đường nhỏ trong rừng này, một ngôi nhà mờ ảo ẩn hiện. Phòng ở. Trong lòng Hứa Tam đạo đột nhiên dâng lên một suy đoán hoang đường. Nhưng hắn ta không nói ra ngay, lập tức tiến vào các tầng lầu 1, 2, 3, 4 cuối cùng, không ngoài dự đoán sẽ còn có thay đổi. Tầng 1. Ngay khi cửa thang máy mở ra, Hứa Tam đạo hoàn toàn xác nhận suy đoán của mình. Bên ngoài không còn một chút dấu vết nào của khách sạn ban đầu, hoàn toàn là một con đường nhỏ trong mưa, cuối cùng dẫn đến một con đường khác. Mà bên đường lại là từng ngôi mộ. Khách sạn được xây dựng sâu trong nghĩa trang. Bạch Thiếu Hoa hai tay giữ cửa, không để cửa thang máy đóng lại, nhìn ra ngoài. Ta đoán, nóc nhà lúc nãy chính là khách sạn. Chu Lương lại còn nói thật, đúng là nghĩa đen, đây là một con đường, giống như điểm nút ngay gọn, hay là lỗ sâu xuyên qua, mỗi khi họ mở một tầng cửa, liền đi vào một khu vực đặc biệt của nghĩa trang. Đoán chừng khi cửa tầng 4 mở ra, mới có thể thông đến tầng 4 của khách sạn. Lòng bàn tay Bạch Thiếu Hoa hơi chảy mồ hôi, quả nhiên trực giác của hắn ta là chính xác, trong khách sạn và bên ngoài khách sạn đều nguy hiểm như nhau. Nơi có vết máu ở tầng 3 trước đó, rất có thể không phải là phòng chuẩn bị đồ thực sự, mà cũng là bên ngoài khách sạn. Bên ngoài có quỷ, trong khách sạn cũng có quỷ, chẳng lẽ vòng trực thứ 3 chính là quỷ xâm chiếm khách sạn sao? Điều này rất có khả năng, dù sao trước đó vợ chồng quỷ và quỷ mặc đồ tang cũng là từ bên ngoài khách sạn phát hiện. Trước chúng ta, có người hoặc quỷ đã sử dụng phương pháp này. Lục Tử chợt nhớ ra một chuyện, khi chúng ta mới vào vực, thang máy đã dừng ở tầng 4. Sẽ là ai? Trong lúc ba người đang suy nghĩ, cửa thang máy truyền đến tiếng cảnh báo tít tít. Bạch Thiếu Hoa thu tay lại. Sau đó là tầng 2. Con đường nhỏ trong rừng lúc trước đã nhìn qua một lần, hoàn toàn lộ ra. Vẫn là trong nghĩa địa. Mấy nấm mồ lẻ loi nằm cách đó không xa, trước một trong số đó có đặt một chiếc bát vỡ màu đỏ. Tầng 3. Hơi thở của mọi người không khỏi dồn dập lên, tầng 4 rốt cuộc trông như thế nào? Ngôi nhà mờ ảo đó dường như ngày càng gần. Điều này càng khẳng định suy đoán của họ là đúng, đến điểm cuối cùng mới quay trở lại khách sạn, rồi trực tiếp vào tầng 4. Cứ như thang máy dẫn đến phòng hành chính ở tầng cao nhất của nhiều khách sạn, là đi thẳng một mạch vậy. Hai con quỷ xuất hiện lúc ban đầu cũng không thấy đâu nữa, điều này cũng khiến ba người thả lỏng một chút. Cốc. Đinh, cửa thang máy từ từ mở ra. Đập vào mắt không phải bên ngoài, mà là một căn phòng nhỏ không có cửa sổ. Bóng đèn trắng lạnh lẽo, rất lộn xộn, bên trong không một bóng người. Ba người đi ra khỏi cửa thang máy, không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Nơi này có người ở thật sự là phòng ở tầng cao nhất sao? Lục Tử nhìn chiếc giường gấp trong góc. Chỉ có điều, cách bài trí và trang trí còn kém xa phòng hành chính, thậm chí ngay cả phòng trọ thông thường cũng không bằng. Xem ra người lên tầng 4 trước đó chính là chủ nhân của căn phòng này. Hồ sơ nhận phòng đều ở đây. Bạch Thiếu Hoa trầm ngâm, chủ nhân căn phòng này là chủ khách sạn, hoặc có thể là quản lý. Nó bây giờ không có ở đây, nên nhiệm vụ mới được giao theo cách đó. Còn chủ nhân là ai, thực ra họ đã 7-8 phần xác định. Con quỷ lang thang trong cầu thang mà bộ phận sửa chữa đã từng thấy. Chỉ có nó mới không phải là khách trọng điểm trong miệng chủ lương, cũng sẽ không phải là thực tập sinh ma, vì thực tập sinh sau khi chết đều sẽ vào ở phòng trọ, giống như nữ quỷ treo cổ và chủ lương. Nó bây giờ bị kẹt trong hành lang, không có nghĩa là nó không ra được. Dù sao, lời dặn duy nhất của chủ lương liên quan đến tầng 4 là không thể ở lại tầng 4 quá lâu. Bước chân Hứa Tam Đạo nhanh chóng đi thẳng đến chiếc bàn làm việc ở giữa phòng. Chiếc bàn này không biết đã dùng bao nhiêu năm, trên đó toàn là vết hằn. Trên bàn rơi vãi những tờ giấy, trên đó không phải chữ lòng dấu mà là chữ viết tay, rất nhiều tên người lạ. Thiện tay cầm lên một tờ, tên để duyệt số hiệu 2021, giới tính nam, dân tộc Hán. Hứa Tam Đạo nhìn xuống, lại thấy số chứng minh thư, tín ngưỡng tôn giáo, nghề nghiệp, quê quán, địa chỉ, số điện thoại người liên hệ, thông tin quan hệ mấy người, không khỏi nhíu mày. Đây là làm thủ tục nhận phòng hay là tra hộ khẩu? Cất tờ giấy này vào túi, ba người bắt đầu tìm kiếm tài liệu của chủ lương, nhưng trên bàn không có. Chắc chắn ở ngay trong căn phòng này. Hứa Tam Đạo nói, lấy một chiếc kẹp tóc từ trong túi ra, mở ngăn kéo bàn đọc sách. Quả nhiên bên trong còn có mấy tập tài liệu. Tuy nhiên, đặt ở trên cùng lại là ba cây gậy gỗ. Ba. Hứa Tam Đạo nhíu mày, vừa vặn khớp với số người hiện tại. Hắn ta cầm khúc gỗ lên xem xét, không phát hiện điều gì đặc biệt. Cũng đúng lúc ba người vừa rút tập tài liệu phía dưới ra, đột nhiên một tiếng bước chân ầm ầm vang lên, như thể có người đang đi trong tường, nhưng khoảng cách gần như vậy. Chân cực ở trong cầu thang lên đến tầng mấy? Bạch Thiếu Hoa đột nhiên hỏi. Hai. Trong cầu thang có thể thông đến tầng 4 không? Không ai trả lời hắn ta, chỉ có tiếng bước chân ngày càng gần, phát ra từ trong tường. Rất kỳ lạ, ngay ngắn, đều đặn, như thể có một đội người, chứ không phải một người, đang dần tiến lại gần. Chương 510, quan tài vực nhất trọng môn. Chương 510, quan tài vực nhất trọng môn. Cuộc. Trong tiếng bước chân của đội này, rõ ràng nhất là một tiếng cộp nặng nề, cứ như một ông lão còng lưng, bước những bước chân nặng nề, lề mề đi tới. Ba người nhìn nhau, không nói một lời, đều tự tìm chỗ ẩn nấp. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, Hứa Tam Đạo từ ánh mắt lóe lên của Bạch Thiếu Hoa biết được đối phương chắc chắn có kỹ năng bảo vệ tính mạng cực mạnh, nhưng tuyệt đối không thể sử dụng bây giờ. Chốc lát, tiếng bước chân ngừng lại. Trên tường từ từ lồi ra một hình người, rất nhanh hình người liền dung hợp ra khỏi tường, bước vào gian phòng. Tuy nhiên, căn phòng nhỏ này bây giờ không một bóng người. Tầng 4 không lớn, nó ở đây có thể đợi bao lâu? Dưới giường, Hứa Tam Đạo trốn trước mặt Lục Tử, như vậy càng thuận tiện cho hắn ta quan sát tình hình bên ngoài, và cũng để phòng ngừa Lục Tử bị bắt đi trước tiên. Ngoài khe hở gầm giường là ba đôi chân, ngay ngắn như một, xếp theo thứ tự trước, giữa, sau, giữa chúng cách một khoảng cách bằng nhau. Đó là ba con quỷ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau khi chúng đi vào, chỉ duy trì tần suất dạo bước trước đó. Hai người phía sau mới là người vào vực. Hứa Tam Đạo nheo mắt lại, trên chân hai con quỷ phía sau đều là máu tươi, nhuộm đôi giày trắng thành màu đỏ sẫm. Một đường đi về phía trước, trên mặt đất để lại những vết tích đẫm ướt. Màu đỏ sẫm. Chân Cực Đại Khái đã nhìn thấy ba con quỷ đó gần một giờ trước, lúc đó máu rất tươi, sau một giờ đáng lẽ phải khô rồi, sao lại là màu đỏ sẫm? Hơn nữa dấu chân cũng không thể nào ẩm ướt như vậy, trừ phi trong cầu thang vô cùng ẩm ướt. Chân Cực có nói qua điểm này không? Hứa Tam Đạo không chắc chắn lắm. Ghi nhớ điểm đáng ngờ này, nhìn con quỷ đi đầu phía trước nhất, sắc mặt hắn ta hơi thay đổi. Giày giải phóng. Đây là một ông lão. Lục Tử ghé vào tai hắn ta nói bằng giọng núi. Hứa Tam Đạo gật đầu. Nói đúng hơn, trong đội quỷ này, điều cần chú ý nhất chính là con quỷ đi đầu này, nó rất có thể là quản lý của khách sạn. Ta có một ý nghĩ. Lục Tử do dự lẩm bẩm, giọng nói bị che lấp trong tiếng bước chân. Tầng 4 có thể không phải là điểm cuối cùng. Ngươi nhìn xem, nó đi đến một bức tường phía trước liền sẽ quay lại, đi qua đi lại, theo lý thuyết bọn chúng thực chất là đang đi vòng trong phòng. Điều này có giống leo cầu thang không? Nói xong, Lục Tử ra hiệu cho Hứa Tam Đạo nhìn quy luật đi lại của con quỷ bên ngoài. Hiểu rồi. Ánh mắt Hứa Tam Đạo lóe lên một tia sáng yếu ớt, tầng 4 cũng là một khu vực, bọn chúng chỉ tình cờ được chuyển đến đây. Chúng ta cũng quá xui xẻo. Không có cách nào, Đỗ Ca không có ở đây. Sắc mặt Lục Tử không hề thả lỏng chút nào, vấn đề hiện tại là, bọn họ rốt cuộc muốn ở đây đợi bao lâu? Một khu vực là 7 tầng. Ba con quỷ đi đều đặn, theo tốc độ hiện tại. 5 phút. Hứa Tam Đạo nói, qua 5 phút này, chúng ta sẽ không sao. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Rõ ràng quản lý có thể thông qua thang máy lên tầng 4, tại sao nó bây giờ lại di chuyển vị trí, như bị đầu độc, ở trong không gian hỗn loạn đó của cầu thang? Hứa Tam Đạo nhíu mày, hắn ta có một suy đoán. Đó chính là cầu thang chỉ là một hình thức khác của thang máy. Nhưng tại sao một cái thông đến nghĩa trang bên ngoài khách sạn, một cái lại hoàn toàn được xây dựng trong khách sạn? Khoan đã. Có hay không một khả năng? Hứa Tam Đạo chợt nhớ đến ba cây gậy gỗ đó. Phía sau còn có keo dính, trước đó dường như bị dán ở đâu đó. Biển hiệu khách sạn. Khách sạn Mục Cửu. Đây là một cái tên rất khó đọc. Giữa chữ Mục và chữ Cửu dường như có khoảng cách hơi lớn, cứ như thể ở giữa vốn nên còn một chữ nữa, hoặc một bộ thủ. Mộ địa. Mộ phần. Quan tài. Quan tài. Ba cây gậy gỗ đó rơi ra từ biển hiệu khách sạn. cho nên không phải khách sạn một kiểu, mà là quan tài. Khách sạn là một chiếc quan tài, là nghĩa đen hay là ẩn dụ? Mà chiếc quan tài này thuộc về ai? Quản lý, vì nó là chủ nhân của khách sạn. Trên cánh tay Hứa Tam Đạo nổi một lớp da gà, tại sao quan tài của quản lý lại có thể chứa những con quỷ khác? Trừ phi quan tài không chỉ là vật chứa của khách sạn, mà còn đại diện cho một thứ gì đó khác. Nghĩ đến sự khác biệt trong cách trang trí của tầng 4 so với những nơi khác, nghĩa trang bên ngoài thang máy, bóng người mờ ảo đó, một đáp án hiện ra rất rõ ràng. Không phải khách sạn được xây dựng trong nghĩa địa, mà là khách sạn nghĩa địa. Từng gian phòng chính là từng ngôi mộ. Mỗi tầng lầu là một phần của nghĩa trang, chúng không phải được xây dựng chồng lên nhau, mà là tách biệt. Cũng chính vì vậy, thang máy từ vòng thứ 31234 bắt đầu, khách sạn liền hoàn toàn biến thành nghĩa địa, họ đã đi qua những khu mộ khác nhau, dần dần đến gần tầng 4 trên danh nghĩa. Cũng chính là công trình kiến trúc ở cuối đường. Tòa nhà mờ ảo đó không phải là khách sạn. Con quỷ cầu thang không thuộc về khách sạn, thân phận tự do bên ngoài, có thể chứa những con quỷ khác, vậy thì nó sẽ chỉ là người giữ mộ. Cho nên nó mới có thân phận quản lý của nghĩa trang. Mà những thông tin nhận phòng của khách sạn này chi tiết như vậy, nhưng lại không ghi lại phương thức liên lạc của chính mình, mà chỉ biết số điện thoại và quan hệ của người liên hệ với khách trọ, là vì đây không phải là thủ tục nhận phòng, là thủ tục hạ táng. Cho nên, tòa nhà mờ ảo đó là một công trình kiến trúc chắc chắn sẽ xuất hiện trong một nghĩa địa, phòng ở của người giữ mộ. Điều này liền có thể giải thích tại sao tầng 4 cô giáo, còn tầng 3 lại bị dồn nước. Liên quan đến vấn đề mà một số bạn đọc hỏi trước đó, tại sao Lục Tử và những người khác không có nhiệm vụ của sân khấu, nhưng vẫn có thể lên tầng 4? Bởi vì sân khấu tuy có thể dùng bộ đàm để nhân viên di chuyển khu vực làm việc, không phải hắn ta bẩm sinh có quyền hạn này, mà là khách sạn cho hắn ta quyền hạn, mục đích cuối cùng nhất là để thỏa mãn nhu cầu của khách trọ. Ví dụ như giao nước quả, đổi khu vực dọn dẹp, v.v. Mà nhu cầu của khách trọ đã bao gồm việc thỏa mãn yêu cầu của khách trọ. Một khi giao dịch được thành lập, hoàn thành nội dung giao dịch liền biến thành yêu cầu của chủ lương, bởi vậy họ được phép đi thang máy vào tầng 4. Chương 511, chỉ đích danh vực nhất trọng môn chương 511, chỉ đích danh vực nhất trọng môn chương hôm qua thiếu đã được bổ sung, gộp vào chương 510, bạn đọc nào chưa đọc có thể quay lại đọc nhé, cửa thang máy từ từ đóng lại. Hứa Tam Đạo không dừng lại thêm một giây nào, mà lập tức bỏ ra khỏi gầm giường, nhìn con số trên thang máy nhảy lên. Này, con quỷ cầu thang đó đi thang máy xuống rồi, ngươi trốn trước đi. Hắn ta nhanh chóng mở bộ đàm, hét lớn với Đỗ Thính Phong còn đang ở trong sảnh lớn. Ok. Đỗ Thính Phong không hỏi nhiều, lập tức đầu kia bộ đàm liền truyền đến tiếng di chuyển nhẹ nhàng. Mười mấy giây sau, con số trên thang máy nhảy đến 1. Đầu kia bộ đàm tạm thời không có âm thanh. Có lẽ là quỷ đang ở gần. Lục Tử cũng bỏ ra, sắc mặt rất khó coi. 5 người họ vào vực, 2 người bị mắc kẹt ở phòng 309, hắn ta và Hứa Tam Đạo cùng nhau ở tầng 4, chỉ có Đỗ Thính Phong một mình ở sảnh lớn. Không biết trong thời gian ngắn như vậy, hắn ta có kịp ẩn nấp không? Nếu bị động đủ cao, chắc là vẫn ổn. Hứa Tam Đạo liếc nhìn Lục Tử, khẽ nói. Nói xong, hắn ta quay người, trong lúc chờ đợi Đỗ Thính Phong hồi âm, liếc nhìn căn phòng nhỏ. Quả nhiên tài liệu trên bàn đều bị mang đi rồi. Trên bàn đã không còn gì, ngăn kéo mở toang. Vài tờ thủ tục mai táng còn sót lại được Hứa Tam Đạo nhét vào túi. Hắn ta kể lại những phỏng đoán trước đó của mình cho Lục Tử. Những thứ bị lấy đi chính là tài liệu của thực tập sinh. Lục Tử hỏi, vậy thì thực ra họ cũng đều là quỷ, phải không? Hứa Tam Đạo gật đầu, đúng là như vậy. Đây không phải nói đến nữ quỷ treo cổ đã vào ở, Trương Tiểu Sơn và những người khác, mà là bây giờ, giờ phút này, những thực tập sinh nở tờ cờ đang làm việc ở các khu vực khác. Cũng chính vì thân phận ban đầu của họ là người chết, nên mới không có chút ấn tượng nào về việc làm thế nào mà đến được khách sạn. Hơn nữa thân phận và tuổi tác của mọi người đều chênh lệch rất lớn. Nhưng những người đã chết này nhiều nhất chỉ có thể coi là du hồn, chỉ khi bị quỷ giết chết mới có thể thực sự vào ở phòng trọ. Từ từ, tiếng dòng điện vang lên, giọng nói có chút khẩn trương của Đỗ Thính Phong truyền đến từ đầu kia bộ đàm. Cảm ơn, quỷ đúng là đã đến sảnh lớn. Bọn chúng bây giờ đang ở lầu 2. Hứa Tam Đạo nhìn con số trên thang máy nhấp nháy, biến thành 2. Đúng vậy. Đỗ Thính Phong nói, đội quỷ đó đang tìm người. Tìm thực tập sinh. Nó rốt cuộc muốn làm gì? Lục Từ hỏi. Ta không biết, ta trốn đi. Chỉ nhìn thấy ba con quỷ đó lấy giấy ra, đến gần một thực tập sinh, vô vai hắn ta một cái. Tuy nhiên, thực tập sinh dường như không nhìn thấy bọn chúng, vẫn làm việc của mình. Cho nên chỉ là vô vai thôi sao? Lục Tử sững sờ, chỉ vậy thôi. Ừm. Theo lý thuyết, quỷ lấy tài liệu đi để so sánh, dùng cách này tìm từng thực tập sinh nở tờ cờ, giống như là chỉ đích danh vậy. Ta nghi ngờ có liên quan đến vòng luân phiên thứ 3. Đỗ Thính Phong ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, khẽ nói. Ta sẽ thử đi bắt chuyện với nở tờ cờ, xem họ có thay đổi gì không. Được, cẩn thận. Thu hồi bộ đàm, ánh mắt Hứa Tam Đạo hơi lóe lên. Hắn ta đã hiểu ra bí mật của khách sạn, người có hai bộ mặt trong cầu thang và thang máy cũng là con đường trong nghĩa trang, con quỷ giữ mộ từ cầu thang chuyển sang thang máy là để tìm những thực tập sinh đang làm việc. Nhưng dường như vẫn còn rất nhiều chuyện ẩn giấu trong sương mù. Ví dụ như tại sao nó lại muốn tìm lở tờ cờ thực tập sinh? Ví dụ như mối quan hệ giữa các khách trọ trọng điểm. Ví dụ như rốt cuộc nên làm thế nào để tìm được cánh cửa rời đi một cách thực tế. Còn có. Này, giọng Bạch Thiếu Hoa đột ngột vang lên phía sau, nói xong chưa? Có việc gì? Lục Tử cũng không quay đầu lại. Rút một chút. Bạch Thiếu Hoa ngập ngừng, giọng nói ngày càng nhỏ, dường như rất không muốn nói ra câu tiếp theo, ta bị kẹt trong ngăn kéo rồi. Hả? Lục Tử và Hứa Tam Đạo nhìn nhau, cả hai cùng quay người lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Cái tủ đó. Không khác gì trước, kéo ra một khe hở hẹp. Không phải, ngươi thực sự trốn ở bên trong à? Lục Tử không nhịn được cười một tiếng, ủy không nhìn thấy ngươi sao? Nó không nhìn thấy mặt ta. Bạch Thiếu Hoa nói rất đơn giản, không muốn nói nhiều về chuyện này. Nhanh lên, giúp một chút. Lục Tử nhún vai, đại khái hiểu là lời nói của người giữ mộ lúc trước đã gián tiếp cứu Bạch Thiếu Hoa một mạng. Hắn ta và Hứa Tam Đạo đi tới, hai người dùng sức kéo ngăn kéo ra, phát hiện ngăn kéo kẹt cứng vô cùng, phải tốn nửa ngày sức mới mở ra được. Bạch Thiếu Hoa bên trong như một thi thể co do trong ngăn kéo nhà xác, sắc mặt trắng bệnh, cơ thể cứng đờ, dường như còn đang lắc lắc cổ. Trong ngăn kéo đúng là có quần áo, nhưng tất cả đều mọc đầy nấm mốc, khiến Bạch Thiếu Hoa toàn thân dính đầy nấm mốc xám xịt, trông vô cùng kinh tởm. Sau khi Bạch Thiếu Hoa ra ngoài, thang máy vẫn dừng ở tầng 2. Điều này chứng tỏ đội quỷ đó vẫn đang tìm kiếm thực tập sinh. Ít nhất cũng phải mười mấy, hơn 20 người. Hứa Tam Đạo nói, phòng ăn, tầng 3 đều chưa đi qua, quỷ nhất thời không thoát ra được. Chúng ta bây giờ không có cách nào quay lại, chỉ có thể ở đây chờ. Dù sao họ cũng không có tài liệu mai táng, nếu bị quỷ chặn lại ở tầng 3, thì cũng giống như hai người vào bước kia, chỉ còn một con đường chết. Cho nên đây là một tòa nghĩa địa. Bạch Thiếu Hoa ghét bỏ phủi quần áo, lặp lại lời Hứa Tam Đạo nói lúc trước. Đúng vậy. Vậy thì rời khỏi khách sạn chẳng phải tương đương với rời khỏi nghĩa trang sao? Bạch Thiếu Hoa lại hỏi. Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Lục Tử liếc mắt. Có lẽ là vì bận tâm đến trải nghiệm bị kéo ra khỏi ngăn kéo lúc trước, Bạch Thiếu Hoa hiếm khi không cãi lại, mà nói, nhưng cửa lớn tầng 1 cũng chính là cửa nghĩa trang trên danh nghĩa là giả, chúng ta không ra ngoài được. Hơn nữa khi chúng ta đi thang máy, chẳng phải đã đi qua một lần nghĩa địa sao? Căn bản không thấy cánh cửa nào giống như cửa ra của nghĩa trang. Tuy nhiên trong mắt hắn ta lộ ra một tia suy tư. Ta càng muốn biết là nghĩa trang này có giống với tình trạng thực tế không? Hứa Tam Đạo ngẩng đầu, hứng thú nói, ý ngươi là gì? Trong tình huống bình thường, một tòa nghĩa trang, văn phòng của người giữ mộ không thể nào ở sâu trong nghĩa trang được, đúng không? Bạch Thiếu Hoa nói, ngược lại hoàn toàn, đáng lẽ phải ở khu vực cửa ra vào. Chúng ta từ tầng 1 đến tầng 3, dần dần đến gần phòng của người giữ mộ, cuối cùng ở tầng 4 mới vào được. Nếu phòng của người giữ mộ ở cửa ra vào nghĩa trang, vậy thì cả tòa khách sạn cũng không phải theo thứ tự thông thường, càng lên lầu, càng vào khu vực sâu hơn. Mà là càng lên lầu, càng đến gần khu vực cửa ra vào, cho đến khi vào được phòng nhỏ của người giữ mộ. Giọng hắn ta nhanh chóng, gần như có thể xác nhận ý nghĩ của mình, vậy thì cửa rất có thể ở ngay sau phòng nhỏ, bị chặn lại, nên chúng ta mới không nhìn thấy, bởi vậy, cánh cửa đó chắc chắn ở tầng 4 hoặc trên tầng 4. Thậm chí có thể là một tầng 5 không tồn tại. Sắc mặt Lục Tử dần dần thay đổi, suy đoán của Bạch Thiếu Hoa đúng là không phải không có lý, hắn ta lấy nghĩa trang trong thực tế làm căn cứ. Nhưng vấn đề là, cửa đâu? Hứa Tam Đạo giang tay ra, nhìn quanh phòng nhỏ, ở đây không có cửa sổ, bốn phía đều là tường, không có cửa. Ngay cả thang máy cũng không có nút bấm lên tầng 4. Có thể có cửa ngầm. Bạch Thiếu Hoa nói,